trực tiếp đi tới bên ngoài viện bên cạnh. Hắn đem thị trường cùng những kiến trúc khác cất đặt bên ngoài sân nhỏ, quyết định này xác thực rất lớn mật, nhưng cũng quả thật làm cho lãnh chúa trong tiểu viện không gian không đến mức rối bời. Đây là Tông Thận đối với mình vũ lực tự tin. Sân nhỏ đem làm sau cùng tị nạn thủ đoạn. Khi hắn đi ra bên ngoài sân nhỏ lúc, tất cả nông phu chen tại còn lại 5 gian lều cỏ bên trong, không có một cái nông phu có thể ngủ. Cổn Bị cùng Phèn Dở cái này một người một sói độc chiếm một cái lều cỏ. Tông Thận cùng Lận Nạ đem thay phiên gác đêm. Lận Nạ phụ trách nửa đêm trước, Tông Thận phụ trách nửa đêm về sáng. Đi vào thị trường bên cạnh, mở ra công năng, lập tức liền có đại lượng treo bán tin tức đổi mới ra. Mặc dù thị trường kiến trúc đồ không phải tốt như vậy nổ, nhưng là vài tỷ lãnh chúa bên trong cũng có hết mấy vạn người đậy lại thị trường. Những lãnh chúa này treo bán thương phẩm đều rất đơn giản điều, lấy ăn vật cùng vật liệu gỗ chiếm đa số. Bản vẽ, vũ khí, đặc thù vật liệu, cơ bản đều không có. Ngẫu nhiên Tông Thận cả đến một hai dạng có giá trị, treo bán giá cả cũng là một cái giá trên trời. Tỷ như tinh rèn sắt giáp bản vẽ, vậy mà cần 500 cái vật liệu gỗ hoặc là 50 cái sơ cấp nguyên tố kết tinh. Quả thực là nói đùa. Lại tỷ như sơ cấp kiếm pháp sách kỹ năng, cũng nhiều vô cùng tài nguyên giá cả. Trong ngắn hạn căn bản không ai có thể mua được. Bất quá, thị trường chức năng này chỉ cần lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể kiếm trên một bút, làm dịu vật liệu khẩn trương. Tông Thận thu hồi ánh mắt, bắt đầu tự hỏi, mình có thể bán cái gì đâu. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía trong sân. Chương 25, tài phú mật mã, nguyệt thần nước mắt cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 25, tài phú mật mã, nguyệt thần nước mắt cầu cất giữ cầu đề cử. Tông Thận vỗ vỗ đầu của mình. Tài phú cơ hội buôn bán ngay tại bên người. Vừa rồi hắn tại thị trường bên trong xem một vòng, đều không có phát hiện có thể khôi phục sinh mệnh giá trị vật phẩm. Về phần dược tề càng là không tồn tại. Các loại thảo dược, nguyên vật liệu cũng không phải ít, thế nhưng là không có phối phương cùng đặc biệt kiến trúc, là không cách nào chế tạo ra dược tề tới. Bất quá cái khác lãnh chúa không có. Hắn có. Tông Thận mặc dù không có có thể dược tề, nhưng là có nguyệt lượng giếng. Một mờ lờ mặt trăng nước suối, liền có thể khôi phục 1.2 HP, mà lại hiệu quả nhanh chóng. Mấu chốt nhất là, nguyệt lượng giếng mỗi thời mỗi khắc đều có thể sản xuất ra mặt trăng suối tới. Quả thực liền là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn dược tề chế tạo căn cứ. Nghĩ tới đây, Tông Thận biểu lộ tựa như là tại bên lề đường nhặt được 500 vạn đồng dạng, kia hưng phấn cùng vui sướng cơ hồ đều muốn từ trên mặt tràn ra tới. Hắn bước nhanh chạy tới nguyệt lượng giếng bên cạnh. Lúc này nguyệt lượng giếng đã lại sản xuất một chút nguyệt lượng tinh thủy, không tính cho Cổn Bị chữa thương dùng hết những cái kia, trong giếng còn có đại khái hơn 200ml số lượng. Thị trường bên trong là có thể giao dịch chất lỏng, mà lại không cần vật chứa. Tông Thận đứng tại nguyệt lượng giếng bên cạnh, bắt đầu tính toán. Hiện tại lãnh chúa phổ biến HP đoán chừng đều tại 120-180 ở giữa, tối đa cũng sẽ không vượt qua 200 điểm. Cho nên, treo bán 40 ML một phần thích hợp nhất. Có thể bổ về 48 HP. Tài phú mật mã. Cái này nguyệt lượng giếng liền là tài phú mật mã. Tông Thận kích động. Bất quá, không thể để cho làm nguyệt lượng tinh thủy, quá tục khí. Treo bán thương phẩm danh xưng là có thể tự định nghĩa, như vậy, liền gọi là nguyệt thần nước mắt đi. Nhãn hiệu thì là lựa chọn làm dược tề loại hình. Một giai thị trường nhiều nhất có thể đồng thời treo bán 3 kiện thương phẩm. Tông Thận nghĩ tới đây, tại chỗ mở ra chế tạo. Hao tốn 3 phút, làm một cái hoàn toàn mới thùng gỗ ra. Sau đó, thận trọng mặt trăng nước suối múc tiến trong thùng gỗ. Dẫn theo thùng gỗ đi tới thị trường bên trong. Bắt đầu rút ra thương phẩm. 40 ml mặt trăng nước suối. Tự định nghĩa tên, Nguyệt Thần Nước Mắt. Hiệu quả, ăn vào về sau có thể khôi phục sinh mệnh giá trị 48 điểm. Treo ra bán ô, gỗ 100 sắc 30 đay 80 tinh chế đồ ăn 15. Ghi chú, thu bản vẽ, sách kỹ năng, đặc thù vật liệu, có thể nói chuyện riêng. Tông Thận treo bán một phần. Cung cấp có thể dùng đến giao dịch vật tư chủng loại, 100 gỗ hoặc là 30 sắt, lại hoặc là 80 đay cùng 15 cái tinh chế đồ ăn. Loại này số lượng tài nguyên, mặc dù không phải một con số nhỏ, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận có thật tốt thu thập lãnh chúa, đều có thể lấy ra được đến, chỉ bất quá thịt đau là nhất định. Thậm chí một chút giàu có lãnh chúa, mua sắm về sau, còn có thể có còn lại. Tông Thận một hơi treo 3 phần bị hắn đổi tên là Nguyệt Thần Nước Mắt mặt trăng nước suối về sau, liền quay người về tới trong phòng nhỏ. Chuẩn bị chờ ngủ vừa cảm giác dậy về sau, lại xem xét treo bán tình huống. Đối treo bán giá cả tiến hành điều chỉnh. Đồng thời hắn nói chuyện riêng kênh bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cứ như vậy một hồi, liền có trên trăm đầu nói chuyện riêng xuất hiện. Cũng may nói chuyện phiếm công năng cực kỳ hoàn thiện, Tông Thận chỉ cần một cái ý niệm đều có thể loại bỏ ra, mang theo hắn muốn xem xét từ mấu chốt tin tức. Kiểm tra một hồi, tuyệt đại bộ phận đều là không có cái gì dinh dưỡng rác rưởi tin tức. Số ít biểu thị mình có bản vẽ, cũng đều là bảng trắng rách dưới bản vẽ. Thì như một cái một giai chén gỗ chế tạo đồ, còn có một số nói mình có đặc thù tài liệu. Tông Thận xem xét càng là im lặng. Bệ hệ một cự thú khô giáo phân và nước tiểu, cự long đi ngang qua lúc rớt xuống ra đồ mảnh, song đầu thực nhân ma gặm qua xương thú. Hắn nhìn mấy lần, trực tiếp đóng lại kênh, mở ra miễn quay dày cùng tin tức loại bỏ. Nằm ở trong phòng nhỏ rách dưới giường cây bên trên. Có lẽ là bởi vì mệt nhọc, lại có lẽ là bởi vì tâm lớn, hắn rất nhanh liền phát ra đều tiếng ấy. Đợi đến nửa đêm về sáng đến thời điểm, hắn trả nổi đến các đêm. Bên ngoài viện một bên, những dã thú kia chu lên vẫn như cũ. Thậm chí còn có thể nghe được hai con dã thú vật nhau tiếng giống giận dữ. Trong đó cũng có một chút dã thú đi tới sân nhỏ phụ cận, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị Lận Nạ cho trực tiếp đánh chết. Trong đó có Thảo Nguyên Lang, Đào Đất Chuột, con nhím đều là một chút phổ thông dạ thú. Lần nạ có thể nhẹ nhõm thu thập hết, cho Tông Thận cống hiến một chút điểm kinh nghiệm. Còn có tuân gia ban thưởng cùng dã thú thi hài, chờ đợi Tông Thận thu thập. Lần nạ mặc dù có thể đánh giết cùng tuân gia ban thưởng, nhưng lại không thể nhặt. Bảo Dương cũng là như thế. Chưa mở ra Bảo Dương chỉ có lãnh chúa có thể mở ra, ở vào một loại khác loại vô địch trạng thái. Toàn bộ ban đêm đều không có cái gì đặc dị manh thú xuất hiện. Những nông phu kia, ở trong sợ hãi dày vò đến đêm khuya, mới rốt cục buồn ngủ đi ngủ. Đêm, như thế yên tĩnh, chỉ là không biết tối nay có bao nhiêu người có thể đủ yên tâm chìm vào giấc ngủ bốn. Nửa đêm về sáng, Tông Thận bị Lận Nạ tỉnh lại. Tông Thận lấy ra diều hình thuẫn cùng sắc bén gỡ mạ nhị kiếm, đi ra sân nhỏ, Lận Nạ mang theo báo đen tiến vào phòng nhỏ nghỉ ngơi. Hắn võ trang đầy đủ, duỗi lưng một cái, bắt đầu xem xét lên nhắc nhở tới. Ngài treo ban thương phẩm Nguyệt Thần Nước Mắt bị lãnh chúa Trần Hiên 1994718 mua sắm, thu hoạch được sắt 30, mời tiến về thị trường rút ra. Ngài treo ban thương phẩm Nguyệt Thần Nước Mắt bị lãnh chúa Thomas 1991518 mua sắm, thu hoạch được vật liệu gỗ 100, mời tiến về thị trường rút ra. Ngài treo ban thương phẩm Nguyệt Thần Nước Mắt bị lãnh chúa Ạp Dạ Hẻ 1984323 mua sắm, thu hoạch được tinh chế con thịt khô 15, mời tiến về thị trường rút ra. Tại Tông Thận treo bán về sau trong nửa giờ, 3 phần mặt trăng nước suối toàn bộ bán sạch. Nhìn đến, cái này suối mặt trăng nước đúng là đồng tiền mạnh, là chân chân chính chính có thể bảo mệnh đồ tốt. Tại hiệu suất cao thuốc chữa thương phổ cập trước đó, đều phi thường có thị trường, có thể là Tông Thận kiếm chắc đến đại lượng tài phú. Mà lại mặt trăng suối là dây lát bổ hình, trong chiến đấu có thể cấp tốc khôi phục thương thế, cải biến chiến đấu kết cục. Hắn tiền cảnh cùng hiệu quả đều phi thường đột xuất. Tông Thận từ 8 giờ tối ngủ đến rạng sáng 2 giờ. Tại cái này 6 giờ bên trong, mặt trăng suối lại sản xuất 300ml mặt trăng nước suối. Tài phú, đây chính là tài phú. Tông Thận lại treo bán 3 phân thượng đi. Đó lấy, lại thấy được Lân Nạ đánh giết nhắc nhở. Lúc này Cồn Bi cũng đã thức tỉnh. Hắn cùng cự lang thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Bắt đầu nhặt thi thể công việc, thu hết những cái kia tuân gia vật phẩm. Đồng thời, cũng phân giải những dã thú kia thi thể. Phân giải thảo nguyên lang thi thể 1, thu hoạch được tươi mới thịt sói 10, thu hoạch được cứng rắn thảo nguyên lang xương sọ 1, phân giải quật địa thử thi thể 1, thu hoạch được tươi mới thịt chuột 6, thu hoạch được hoàn chỉnh quật địa thử da lông 1, phân giải con nhím thi thể 1, thu hoạch được sắc bén tiễn đâm 13, thu hoạch được tươi mới con nhím thịt 5. Ngoài ra, còn có một số có săn đạo cụ, thu hoạch được da sói rắc 1, thu hoạch được bị choáng đoàn cung 1, thu hoạch được sơ cấp nguyên tố kết tinh 1, thu hoạch được nọ âm ảnh trinh sát chuyển chức sách 1. Chương 26, nọ âm ảnh trinh sát chuyển chức sách cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 26, nọ âm ảnh trinh sát chuyển chức sách cầu cất giữ cầu đề cử. Giết quái ban thưởng rất là không tệ, thường xuyên có thể ra không sai trang bị cùng đạo cụ. Đáng tiếc không tiếp tục tuân ra binh sĩ sách chiêu mộ tới. Tông Thận một bên kiểm kê lấy ban thưởng, vừa bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Nhìn đến, đợi đến về sau thủ hạ binh sĩ tạo thành quy mô về sau, liền có thể tổ chức ban đêm đi săn. Ban đêm, loại này đàn thú sao động tình huống là nguy hiểm, càng là kỳ ngộ. Hôm qua trước khi ngủ tại tán gẫu kênh bên trong, hắn liền đã phát hiện, cơ hồ kênh thế giới trên tất cả mọi người đều gặp vạn thú sao động tình huống. Như vậy cũng tốt, giống như hệ thống cố ý thiết trí hạ trở ngại, phòng ngừa lãnh chúa tiến hành ban đêm thăm dò, hạn chế lãnh chúa phát triển thời gian. Hiển nhiên không thể nào là toàn bộ đại lục đều xuất hiện vạn thú sao động tình huống. Nhưng là, đây cũng là ra ngoài đi săn, thu hoạch ban thưởng cùng đồ ăn một cái cơ hội tốt. Theo lãnh chúa thực lực gia tăng, ban đêm đem không cách nào ngăn cản lãnh chúa thăm dò. Tông Thận nhất định phải thu hoạch được tiên cơ, tại tình huống sinh ra biến hóa trước đó, thu hoạch được tận khả năng nhiều chỗ tốt. Hắn tiện tay lấy ra một cái thùng gỗ, đưa nó móc ngược trên mặt đất, coi như cái ghế, đặt mông ngồi lên. Theo thời gian tiến vào nửa đêm về sáng, lãnh địa bên ngoài sao động cũng dần dần bắt đầu lắng lại xuống dưới. Tông Thận bắt đầu xem xét lên trước đó ban thưởng tới. Cứng cỏi da sói giáp, phẩm chất phổ thông, thân thể phòng hộ 21, độ bền 90, nhu cầu lực lượng 6. Không sai da sói giáp, bảng trắng phẩm chất, nhưng phòng hộ hiệu quả không tệ, rất không tệ thân trên trang bị, so thuộc da ngắn tay tốt hơn không ít. Tông Thận trực tiếp trang bị bắt đầu, bị choáng đoàn cung. Phẩm chất: phổ thông. Đâm xuyên tổn thương: 23. Tinh chuẩn: 91. Cần cương cung: 1. Cần nhanh nhẹn: 4. Cơ sở cung: đáng tiếc ngươi cường cung kỹ năng cũng không đủ. Tông Thận đang muốn phòng một cái cung vũ khí ở trên người, để lúc cần thiết có thể sử dụng tàn nhẫn nhiên huyết mũi tên. Bất quá đáng tiếc, hắn cường cung kỹ năng vẫn là không, không cách nào thỏa mãn sử dụng trang bị yêu cầu. Đem đoàn cung thu hồi, hắn bắt đầu xem xét cuối cùng hai loại đặc thù ban thưởng. Về phần những cái kia gia thú, xương thú, Tông Thận đều không có hứng thú tra xét. Phần lớn là nhắc nhở có thể làm trang bị hoặc là vũ khí nguyên vật liệu. Đợi đến một giai tiệm thợ rèn cùng một giai may cửa hàng kiến tạo sau khi hoàn thành, có lẽ có thể đem hắn lợi dụng. Tiếp theo, còn có thể làm nguyên vật liệu đặt ở trong chợ tiến hành treo bán. Bất quá một giai thị trường, chỉ có 3 cái treo bán vị trí, vẫn là phải trọng điểm buôn bán mặt trăng nước suối, đến vơ vét cái khác lãnh chúa tài phú. Sơ cấp nguyên tố kết tinh, ẩn chứa nguyên tố lực lượng kết tinh. 10 cái sơ cấp nguyên tố kết tinh có thể hợp thành một viên trung cấp nguyên tố kết tinh, có thể dùng để tu kiến nguyên tố loại kiến trúc hoặc là rèn đúc nguyên tố loại vũ khí, áo giáp. Rất trọng yếu tài nguyên một trong, trung hậu kỳ đồng tiền mạnh. Cái này sơ cấp nguyên tố kết tinh Tông Thận hiện tại hết thể có 2 cái. Một viên đến từ giặc cỏ doanh địa vật tư trong lều vải vơ vét đến. Một cái khác viên, liền là đêm nay từ dã thú trên thân tuân ra tới. Đó lấy, liền thừa cuối cùng đồng dạng đặc thù đạo cụ, cũng là Tông Thận cảm thấy hứng thú nhất một cái đạo cụ. Nó âm ảnh trinh sát chuyển chức sách, lục sắc. Hành tẩu tại âm ảnh bên trong trinh sát, có cường đại ẩn nấp năng lực, truy tung năng lực, dò xét năng lực, là nọ vương quốc âm ảnh vệ sĩ. Chuyển chức sách có thể cung cấp không phải lãnh chúa tùy ý cơ sở hình người đơn vị sử dụng. Sử dụng thành công, đem tăng lên tương ứng thuộc tính, nắm giữ tương quan kỹ năng cùng kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi, âm ảnh trinh sát có thể vì ngươi thăm dò hoang dã, khai thác lãnh địa cung cấp rất lớn trợ lực, chí ít hắn ẩn nấp bản lĩnh muốn so lang kỵ binh cao hơn nhiều. Trinh sát thế nhưng là cái việc khổ cực, càng là toàn bộ lãnh địa hướng ra phía ngoài thăm dò con mắt. Còn bị cùng lần nạ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, không thích hợp lại mặt khác chuyển chức thành những nghề nghiệp khác, coi như chuyển chức, tăng thêm cùng tăng lên cũng cực kỳ có hạn. Dưới tay hắn kia 11 vị nô phu, ngược lại là chuyển chức nhân tuyển tốt nhất, tương đương với từng trương giấy trắng, có bồi dưỡng tiềm lực. Bất quá, nên lựa chọn ai đây? Nông phu bên trong tư chất tốt nhất là tam bản cùng mặt khác 7 vị về sau gia nhập nông phu. Đáng tiếc, những này sau gia nhập nông phu độ trung thành phổ biến cũng còn không cao. Vội vàng liền ban cho bọn hắn chuyển chức sách, ai cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Hơn 60 độ trung thành chỉ có thể coi là vừa mới đột phá tuyến hợp lệ. So sánh dưới, vẫn là ba cái ngốc nông phu đáng tin nhất một chút. Trong đó, tư chất tốt nhất liền là thiết trụ. Phổ thông tư chất. Mặc dù so ra kém ưu tú tư chất, nhưng là xem như trung quy trung cũ. Về phần tam bản cái này nhân tài ưu tú, đợi đến độ trung thành tăng lên về sau, lại bồi dưỡng cũng không muộn. Tông Thận ngẫm nghĩ một chút, quyết định đem cái này chuyển chức sách dùng tại thiết trụ trên thân. Hắn đi vào thiết trụ nghỉ ngơi lều cỏ bên trong, nhẹ nhàng đánh tỉnh hắn. Lãnh lãnh chúa đại nhân. Đại nhân có gì phân phó? Thiết trụ rủi rủi con mắt, khi nhìn đến là Tông Thận về sau, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Tông Thận vẫy vẫy tay. Người theo ta ra. Thiết trụ nghe vậy, cẩn thận vượt qua bên người nông phu, đi ra lều cỏ, đi tới trên đất trống. Tông Thận cầm chuyển chức sách, một mặt ý cười nhìn xem hắn. Xét thấy biểu hiện của ngươi, ta đem ban cho ngươi lực lượng. Từ nay về sau, ngươi sẽ thành hành tẩu tại trong bóng tối chính xác, thủ hộ lãnh địa cái bóng. Ngươi, nguyện ý không? Thiết trụ thấy được chuyển chức sách, trong nháy mắt liền kích động. Vội vàng hướng lấy Tông Thận quỳ xuống. Nguyện vì lãnh chúa quên mình phục vụ. Tông Thận gật gật đầu. Cực kỳ tốt. Vừa mới nói xong, quả quyết kích hoạt lên chuyển chức sách. Một đạo lục quang từ thiết trụ trên thân toát ra. Trên người hắn cũng phát sinh cải biến. Kia một thân màu xám áo gai, hóa thành màu đen áo bó, trên đầu mang theo màu đen mũ da cùng một cái kỳ lạ kính bảo hộ. Bên hông hai bên, phân biệt chụp lấy một thanh đen nhánh sắc bén truy thủ. Cả người khí chất đều biến đổi, lộ ra 10 phần có tinh thần. Nhất là đôi mắt kia, như là liệp ưng đồng dạng, sắc bén mà có thần. Hắn lần nữa giật đầu. Thiết trụ chắc chắn thể chết cũng đi theo lãnh chúa đại nhân. Bởi vì ngươi ban cho lực lượng. Thiết trụ đối với ngài độ trung thành tăng lên 10 điểm, trước mắt độ trung thành 98. Tông Thận lộ ra lão phụ thân đồng dạng nụ cười vui mừng, bắt đầu xem xét lên thiết trụ thuộc tính tới. Nọ âm ảnh trinh sát, thiết trụ. Tư chất, phổ thông. Đẳng cấp, Lv1. Thuộc tính, điểm kích nhưng triển khai. No đói độ, 83. Độ trung thành, 98. Ấn mở xem xét kỹ càng thuộc tính. Lực lượng, 12. Nhanh nhẹn, 18. Trí tuệ, 9. Mị lực, 9. HP, 185. Đâm xuyên tổn thương, 37. Đầu hộ giáp giá trị, 11. Thân trên hộ giáp giá trị, 18. Hạ thân hộ giáp giá trị, 8. Ma pháp chống cự, 0. Kỹ năng, hóa thân âm ảnh, dung nhập âm ảnh bên trong, tiến hành ẩn nấp, tiếp tục thời gian 3m, thời gian cún đồ 5m, song truy đâm tới, trong nháy mắt rút ra chủy thủ nhắm ngay địch nhân đâm 2 lần, hoàn thành gấp đôi đâm xuyên tổn thương, thời gian cún đồ 1h, kỹ năng bị động âm ảnh dạo bước, tại âm ảnh cùng trong bóng tối hành động, tốc độ di chuyển gia tăng 20%. Mỗi ngày thời gian đổi mới như sau. 2 canh, sớm 8 giờ, muộn 8 giờ. 3 canh, sớm 8 giờ, buổi chiều 2 điểm, 8 giờ tối. 4 canh, rạng sáng 2 điểm, sớm 8 giờ, buổi chiều 2 điểm, 8 giờ tối. Đang cố gắng tổn cạo bên trong, trước mắt mỗi ngày 2 canh, trên đẩy 3 canh. Chương 27, điên cuồng thu hoạch lãnh chúa tài phú cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 27, điên cuồng thu hoạch lãnh chúa tài phú cầu cất giữ cầu đề cử. Thiết trụ chuyển chức làm nọ âm ảnh trinh sát về sau, chỉnh thể thuộc tính tăng lên không ít. Nhưng là cùng Cồn Bị cùng Lana so ra, ý nguyên có khoảng cách. Cái này cùng tư chất của hắn cùng đẳng cấp có quan hệ. Thiết trụ đẳng cấp vẹn vẹn Lv1. Nếu là thăng cấp về sau, chỉ sợ hắn thuộc tính không thể so với cùng cấp bậc Cồn Bị kém bao nhiêu. Về sau, ngươi đem gánh vác ngươi là lãnh địa thăm dò hoang dã nhiệm vụ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tông Thận cuối cùng miễn cưỡng thiết trụ một câu. Thiết trụ kiên định gật đầu. Cái này hắn nhìn về phía Tông Thận trong ánh mắt, tất cả đều là sùng bái. Thiết trụ nhất định sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân thất vọng. Tốt, ngươi tiếp tục đi nghỉ ngơi đi, một hồi chờ trời sáng, ta đem an bài cho ngươi nhiệm vụ. Tông Thận phất phất tay, để thiết trụ trở lại lều cỏ nghỉ ngơi đi. Lúc này Cồn Bị đi tới. Cự Lang Phèn Dở còn tại trạng thái ngủ bên trong. Lãnh chúa đại nhân. Cồn Bị đối Tông Thận thi lễ một cái. Làm sao không tiếp tục nghỉ ngơi một chút? Tông Thận nhìn xem Cồn Bị kiên nghị gương mặt, có chút kỳ quái hỏi. Đã thấy Cồn Bị lắc đầu. Lãnh chúa đại nhân, trong lòng ta có một cỗ bất an dự cảm. Trên mặt của hắn mang theo lo lắng thần sắc. Thế nào? Là bởi vì ban ngày gỗ lìn bộ là sao? Tông Thận ân cần hỏi han. Cồn Bị gật gật đầu. Cái này gỗ lìn bộ lạc thế lực rất lớn, mặc dù ta đang thoát đi thời điểm, có thể xác định đem cái đuôi đều bỏ rơi, nhưng là y nguyên có một loại bị thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này quấn quanh ở trong lòng của ta, để cho ta đứng ngồi không yên. Nghe được Cồn Bì nói như vậy, Tông Thận cũng nhíu mày. Cồn Bì trên thân có vấn đề gì không? Hắn bắt đầu hỏi thăm công lược. Cồn Bì bị gỗ lìn pháp sư thi hạ truy tung tín tiêu, loại pháp lực này tín tiêu sẽ tiếp tục định vị vị trí của hắn, tiếp tục thời gian là một ngày. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sử dụng ma pháp khu trục đến tiến hành thanh trừ tín tiêu. Bất quá không cần lo lắng, truy tung tín tiêu chỉ có thể ở người thi pháp trong đầu hình thành một cái mơ hồ phương vị chỉ dẫn. Sau một khắc, kim sắc công lược nhắc nhở nổi lên. Tông Thận biểu lộ cũng trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Đám kia gỗ lìn tại Cồn Bì trên thân thi hạ truy tung tín tiêu, nhất định là vì tìm căn nguyên tố nguyên, chạm thảo trừ căn. Lãnh địa của mình, nói không chừng đã bại lộ. Cần sớm làm tính toán. Cồn Bì, trên người của ngươi bị thi hạ truy tung tín tiêu. Đám kia gỗ lìn rất có thể đã phát hiện chúng ta lãnh địa vị trí. Ngươi bây giờ lập tức rời đi doanh địa, hướng bắc tiến lên 40, 50 dặm ở nơi nào chờ đợi ta, hướng đông về sau ta và ngươi tụ hợp. Chúng ta nhất định phải bảo trì di động, từ đó mê hoặc những cái kia đáng chết gỗ lìn. Tông Thận suy tư một chút, nghĩ đến một cái biện pháp. Dựa theo công lược nói, truy tung tín tiêu là một loại ma pháp tín tiêu, sẽ chỉ ở người thi pháp trong đầu hình thành một cái mơ hồ vị trí. Trên bản chất, cũng không phải là cái gì thật cao minh truy tung ma pháp. Cho nên chỉ cần bảo trì vị trí di động, dừng lại, không ngừng biến hóa, liền có thể đưa đến mê hoặc người thi pháp hiệu quả. Hiện tại đã là rạng sáng hơn 4 giờ, thuộc về sau nửa đêm thời kỳ cuối. Nơi này trời tối sớm, hừng đông cũng sớm. Phương đông bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc, bốn phía hắc ám cũng dần dần tiêu tán. Đoán chừng lại có 1-2 giờ, liền có thể hoàn toàn trời đã sáng. Lãnh địa bên ngoài, những cái kia gào nửa cái buổi tối phấn khởi ra thú, cũng đều không thấy bóng dáng. Lãnh địa bốn phía, khắp nơi đều là lít nha lít nhít dấu chân. Nghe được Tông Thận, Cồn Bị không dám chế mãi, vội vàng tỉnh lại Cự Lang Phèn Giờ, nhảy lên Cự Lang, liền muốn rời khỏi lãnh địa. Tông Thận từ chữ vật ô bên trong lấy ra hai phần tinh chế con thịt khô, đưa cho hắn, coi như trên đường lương khô. Cồn Bị tiếp nhận thịt khô, lần nữa hành lễ về sau, liền cưỡi Phèn Giờ hướng phía phương bắc rời đi. Tông Thận đưa mắt nhìn Cồn Bị rời đi, quay người đi tới thị trường. Lúc này mới không đến 2 giờ, ba phần mặt trăng nước suối lại bán sạch. Đây chính là hơn nửa đêm, những lãnh chúa này đều là không ngủ được con cú sao? Một giai thị trường chỉ có thể treo bán 3 cái vị trí, đối Tông Thận mà nói căn bản không đủ dùng. Thị trường kiến trúc không thuộc về cơ sở kiến trúc, đến tiếp sau cần cấp tiếp theo bản vẽ mới có thể thăng cấp. Nhìn đến mau chóng lấy tới 2 giai thị trường kiến trúc bản vẽ. Cái này 3 phần mặt trăng nước suối là Tông Thận đổi lấy 200 phần gỗ, 80 phần đầy. Hiện tại, Tông Thận trong tay tứ đại cơ sở tài nguyên đạt đến một con số kinh khủng. Vật liệu gỗ 331, tảng đá 22, sắt 60, đây 117. Ngược lại là tảng đá tương đối thiếu. Bất quá cái này cũng rất đơn giản. Bán 2 sóng mặt trăng suối, tổng cộng 240ml, tăng thêm mấy canh giờ này sản xuất, nước suối số lượng dự trữ không chỉ có không ít, ngược lại còn nhiều hơn không ít. Hắn lại mang tới mấy phần. Lần này chỉ treo bán một phần. Chỉ yêu cầu hối đoái 100 phần tảng đá. Không đến 3 phút, liền bị một vị lãnh chúa cho dây. Khoa trương. Lao thiết. Vang vào cái này mặt trăng suối, Tông Thận hoàn toàn có thể giải quyết sơ kỳ tài nguyên vấn đề. Không chỉ có như thế, hiện tại Tông Thận nương tựa theo mặt trăng suối hiệu quả lớn ưu thế, quả thực là đang điên cuồng thu hoạch cái khác lãnh chúa tài phú. Cái này, hắn bắt đầu xem xét lên trồng chất như núi nói chuyện riêng tới. Đã có trên ngàn vị lãnh chúa hướng hắn phát tới thư riêng, biểu thị mình có bản vẽ hoặc là kỳ lạ đạo cụ. Đáng tiếc, chân chính có giá trị lác đác không có mấy. Hoặc là nói chân chính có giá trị, những lãnh chúa kia đều không bỏ được lấy ra trao đổi. Rốt cuộc tài nguyên đều là có thể tái sinh, có thể tiếp tục thu thập, mà chân quý bản vẽ cùng vật liệu đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với sơ kỳ phát triển có rất lớn trợ lực. Thông qua từ mấu chốt kiểm tra, Tông Thận cuối cùng xác định 3 cái lãnh chúa cung cấp vật phẩm. Trong đó có 2 loại là đặc thù vật phẩm, giống nhau là kiến trúc bản vẽ. Tông Thận trước xem xét đặc thù vật phẩm. Dù sao đêm dài đằng đẵng, trước khi trời sáng hắn còn có bó lớn thời gian có thể dùng để tại trong chợ chậm rãi mài. Sơ cấp lực lượng chi tâm, đeo về sau lực lượng 6. Cái này vật phẩm trực tiếp gia tăng thuộc tính cơ sở, có giá trị không nhỏ. Tông Thận đoán chừng đối phương rất có thể thừa cơ gõ cây gậy trúc. Rốt cuộc hắn mặt trăng nước suối bán 2 sóng về sau, đã trở thành chân chính đồng tiền mạnh. Mỗi một phần nguyệt thần nước mắt, liền là chân quý đại biểu, có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên. Tại Tông Thận hồi phục tới về sau, đối phương cũng rất mau trả lời phục. Đây là người là mồ hẻm mẹt 1985-717 ả dập lên chúa, quả nhiên, hắn lựa chọn công phu sư tử ngoạm. Há miệng liền yêu cầu đổi lấy 400ml phân lượng nguyệt thần nước mắt. Tông Thận quả quyết cự tuyệt. Nguyệt thần nước mắt đầu cơ kiếm lợi. Nhiều 6 điểm lực lượng chưa hẳn có thể cứu mạng, nhưng là nhiều một phần nguyệt thần nước mắt, liền nhiều một phần HP. Cuối cùng, một phen có kẻ mặc cả về sau, lấy 200ml mặt trăng nước suối đại giới thành giao. Tông Thận duy nhất một lần treo bán 200ml, chỉ định giao dịch giá cả là đạo cụ sơ cấp lực lượng chi tâm. Rất nhanh song phương liền thành giao. 200ml nước suối móc giống Tông Thận gần một nửa tồn kho. Bất quá Tông Thận không chút nào không hoảng hốt. Hiện tại nguyệt lượng giếng bên trong còn có đại khái 250ml tả hữu nước suối dự trữ. Mà lại, mỗi giờ còn có thể gia tăng 50ml. Chương 28, đồng tiền mạnh, bắt tiến. Cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 28, đồng tiền mạnh, bắc tiến. Câu cất giữ cầu đề cử. Đối với nguyệt lượng giếng sản lượng, Tông Thận đã rất hài lòng. Ngoài ra, nguyệt lượng giếng còn có một cái tên là Nguyệt Tỉnh Chi Xuân kỹ năng. Sử dụng về sau, có thể tiếp tục 5 tiếng, gia tăng phần trăm nguyệt lượng giếng 520% sản lượng, đồng thời đề cao nguyệt lượng giếng dung lượng hạn mức cao nhất. Cũng chính là 1 giờ nhiều nhất có thể sản xuất 260 ml mặt trăng nước suối. Bất quá, kỹ năng này hiệu quả mặc dù rất cường hãn, nhưng là hắn thời gian cún đầu cũng dài đằng đẵng. Chừng 168 giờ, cũng liền thời gian một tuần. Lúc đầu Tông Thận là chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt tái sử dụng. Bây giờ nhìn cái này suối mặt trăng như thế quý hiếm, Tông Thận trực tiếp phát động Nguyệt Tỉnh Chi Xuân, để nguyệt lượng giếng sản lượng cấp tốc gia tăng. Làm xong đây hết thể về sau, Tông Thận lần nữa đi tới thị trường bên cạnh, bắt đầu tiếp tục nói giá. Cái tiếp theo vật phẩm là một cái đặc thù nhiệm vụ đạo cụ. Sở Họa Đi A Kỵ Sĩ thí luyện huy chương. Sử dụng nhưng mở ra Sở Họa Đi A thí luyện. Thí luyện thành công, có thể thu hoạch được Sở Họa Đi A đế quốc kỵ sĩ tước vị. Tước vị. Tông Thận nhìn một chút đối phương cung cấp cái này tấm huy chương tin tức. Xem ra, cái này đạo cụ cùng cái nào đó dân bản địa thế lực có quan hệ. Nhưng là cụ thể tác dụng tạm thời không biết, có thể có được nhiều ít chỗ tốt, cũng là không biết. Hơn nữa còn cần đi qua thí luyện. Đây chính là một cái cược mong muốn đạo cụ. Tông Thận trải qua một phen ép giá, lấy 80 ml nguyệt thần nước mắt thành công cầm xuống cái này huy chương. Thông qua thị trường lấy ra về sau, Tông Thận vuốt vuốt trong tay huy chương. Phía trên hình dáng trang sức là một con uy vũ thảo nguyên hùng sư, dưới chân của nó giẫm lên một khối cắm một thanh kỵ thương cự thạch. Tông Thận nhìn chăm chú cái này viên thí luyện huy chương. Công lược tin tức lập tức xuất hiện. Sở Họa Đi A Đế quốc là một cái ở vào đại lục bên trong vùng bình nguyên mạnh đại đế quốc, cái này tấm huy chương giá trị cực kỳ cao, bất quá thí luyện độ khó đồng dạng không thấp, chờ hùng có đủ thực lực về sau, lại nếm thử tiến hành thí luyện đi. Chỉ cần thông qua thí luyện, ngươi liền có thể trở thành Sở Họa Đi A kỵ sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian đều có được có thể chiêu mộ số lượng nhất định Sở Họa Đi A trọng trang kỵ binh tư cách. Là cái thứ tốt, bất quá ngắn hạn hẳn là không dùng được, trước cất giấu đi. Tông Thận trong nháy mắt minh bạch cái này huy chương giá trị. Đây chính là một thanh đả thông dân bản địa thế lực chìa khóa. Muốn tại đại lục này dần dần phát triển, ngoại trừ lãnh chúa tự thân không ngừng kiến thiết bên ngoài, dân bản địa thế lực cũng là rất trọng yếu một vòng. Tông Thận đem huy chương thu vào tùy thân chứa vật ô bên trong, thỏa đáng đảm bảo bắt đầu. Hiện tại, còn có cuối cùng đồng dạng để Tông Thận cảm thấy hứng thú vật phẩm. Là một cái kiến trúc bản vẽ, một giai nguyên tố tiến tháp kiến tạo bản vẽ. Phẩm chất: tinh lương, lục sắc. Nhu cầu: tảng đá 65, sắt 30, gỗ 80, dây gai 12, sơ cấp nguyên tố kết tinh 8. Tu kiến thời gian: 6h24m. Chiếm diện tích: 10m2. Độ cao: 12m. Tầm bắn: 500m. Đâm xuyên tổn thương: 60-69. Tốc độ công kích: 3s. Mỗi lần công kích có 10% bổ sung 10 điểm ngẫu nhiên nguyên tố tổn thương. Kiên cố giá trị: 1500. Hộ giáp giá trị: 20. Đây là rất ít gặp phòng ngự hình kiến trúc. Tu kiến về sau, có thể thủ vệ lãnh địa trong phạm vi công kích hết thể địch nhân. Bất quá lại muốn 8 khỏa sơ cấp nguyên tố kết tinh. Tông Thận trước mắt trong tay chỉ có 2 viên. Trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau, Tông Thận hao tốn 60 ml nguyệt thần nước mắt đem cái này bản vẽ cho thu xuống tới. Tất cả đều vui vẻ. Cái này, Tông Thận lại mở ra thị trường chuẩn bị tiếp tục phủ lên 3 phần nguyệt thần nước mắt, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, trên thị trường nhiều mấy cái treo bán nguyệt thần nước mắt người. Nhìn kỹ, treo bán bên trong, cầm đầu thình lình liền là trước đó cái kia dùng sơ cấp lực lượng chi tâm đổi lấy 200 ml nguyệt thần nước mắt người Ả Dập. Hắn đem nguyệt thần nước mắt phân làm 20 ml một phần, mỗi bản hối đoái 100 phần tài nguyên. Trên thị trường cái khác treo bán nguyệt thần nước mắt cũng là như thế. Khá lắm, Tông Thận gọi thẳng khá lắm. Hóa ra những người này mua về sau là vì đầu cơ trục lợi, mà lại xoay tay một cái này lợi nhuận vậy mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tông Thận mặt trăng nước suối tại trong lúc nhất thời, vậy mà có thị trường chân quý vật ngang giá đặc tính, biến thành một cái quản lý tài sản sản phẩm. Cái này sóng thao tác nhìn Tông Thận cũng là trợn mắt hốt mồm. Tông Thận lắc đầu, lại treo bán 3 phần. Trong đó một phần thiết lập giao dịch giá cả là vật liệu gỗ 999.999. Cái giá tiền này, tại hiện giai đoạn căn bản không ai có thể mua được. Cái này một đơn treo bán thuần túy liền là bị Tông Thận coi như quảng cáo đến sử dụng. Hắn ở phía dưới ghi chú, thu các loại sử dụng bản vẽ, đặc thu đạo cụ, vật liệu, mang đồ nói chuyện riêng, nói chuyện phiếm không trở về. Đó lấy, lại treo bán 2 phần 40 ml nguyệt thần nước mắt. Giao dịch giá cả yêu cầu là 10 viên sơ cấp nguyên tố kết tinh. Từ tỷ lệ rơi đồ đến xem, sơ cấp nguyên tố kết tinh muốn so đồng dạng tài nguyên chân quý rất nhiều. Hắn ở phía dưới ghi chú, nhưng chia tách mua sắm, tưởng tình nói chuyện riêng. Hiện tại lãnh địa tài nguyên cực kỳ sung túc, tạm thời không cần lại đi dùng mặt trăng nước suối đi hối đoái. Nguyên lượng giếng thuộc về đã sớm tuyệt tích đặc thù tinh linh tộc kiến trúc, trừ phi cũng có người đào được tinh linh tộc di tích, không phải căn bản không khả năng sẽ có đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Không phải mỗi người đều giống như Tông Thận, có thể thông qua công lược mồ đủ lệ, phát hiện ẩn tàng cơ duyên. Chờ Tông Thận bận bịu hột như thế một trận về sau, đã đến giờ sáng sớm 6 giờ. Lãnh địa bên ngoài, chim hót không ngừng. Sắc trời đã bắt đầu phát sáng lên. Lần nạ thật sớm liền tỉnh. Cười báo đen đi tới Tông Thận bên cạnh. Tông Thận quay đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vượt qua rơi xuống đất về sau buổi chiều đầu tiên, hắn trở nên càng thêm thích ứng thế giới này tiết tấu. Không cần đi làm, không cần kiếm tiền, chỉ cần vì không ngừng mà thăm dò, kiến thiết. Đương nhiên cả hai đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là cũng là vì sinh tồn. Ngủ không nhiều một lát sao? Tông Thận Ân cần hỏi han. Lỡ nạ lắc đầu. Làm nguyện thần chiến sĩ, không cần quá nhiều giấc ngủ liền có thể khôi phục tinh lực. Lãnh chúa đại nhân, hôm nay có sắp xếp gì không? Tông Thận ánh mắt nhìn về phía lãnh địa phương Bắc, đồng cỏ lan tràn quá khứ hơn trăm dặm về sau, liền là một mảnh liên miên thấp bé dãy núi. Hắn nghe được Lana hỏi như vậy, chỉ là ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói hai chữ: "Bắc tiến." Mục tiêu của hôm nay liền là thăm dò lãnh địa phương Bắc, nhất là kia mảnh sơn lâm. Tông Thận rút kiếm một chỉ. Lana tựa hồ cũng cảm nhận được Tông Thận quyết tâm. Đó lấy, Tông Thận còn nói thêm: "Lana, ngươi nhiệm vụ hôm nay liền là thủ hộ lãnh địa, ta mang theo thiết trụ Bắc tiến, trước cùng Cổn Bị tụ hợp. Ngươi phụ trách đốc thúc những này nông dân tiến hành tài nguyên thu thập, hôm nay sách lược liền là tất cả cơ sở tài nguyên đều muốn. Đồng thời giúp ta quan sát một chút thị trường tình huống, bảo hộ nông phu cùng mặt trăng nước suối." Tông Thận dặn dò một phen, lưu lại 10 khối mới mẹ thịt sói, gọi đã là nọ âm ảnh thích khách thiết trụ. Cưới lên lão lữ hành ngựa, một người cầm một khối tinh mạch bánh mì, liền hướng phía lãnh địa phương Bắc tiến lên. Một lớn một nhỏ thân ảnh, dưới ánh mặt trời nghiêng chiều dưới, bị kéo rất dài rất dài. Ngày mai trên đẩy, cho nên ngày mai bắt đầu tiếp tục một tuần, mỗi ngày 3 canh, thời gian đổi mới như bình luận khu nói tới 3 canh tiêu chuẩn chấp hành. Làm một cái đúng hạn đổi mới, không cho độc giả quan tâm tác giả. Hai ngày này trời mưa hạ nhiệt độ, cho nên hôm nay bị cảm, mùa biến động không tương nổi. Tao không nói nhiều nói, mọi người cũng muốn chú ý giữ ấm nha. Chương 29, Mai Cốt Chi Địa cùng lên núi đường nhỏ cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 29, Mai Cốt Chi Địa cùng lên núi đường nhỏ cầu cất giữ cầu đề cử. Chuyển chức về sau thiết trụ rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Khi thì bỏ lên trên dọc đường trên đại thụ bốn phía quan sát, khi thì nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, dọc theo âm ảnh một trận bước nhanh. Hoàn toàn không thể so với cưỡi lão lư hành ngựa chạy chậm Tông Thận muốn chậm bao nhiêu. Trong lúc đó, Tông Thận cũng không có nghỉ ngơi. Trên đường đi thông qua công lược mộ đũ lệ, giống nhặt ve chai giống như. Phía đông đảo một đảo, phía tây nhìn một chút. Còn thật sự để hắn nhặt được một vài thứ. Tuyệt đại bộ phận là đủ loại túi tiền, tiền đồng. Nhiều như rừng nhặt được 8-900. Bằng vào cái này bản lĩnh, Tông Thận hoàn toàn có thể nhặt tiền làm giàu. Ngoài ra còn dựa theo công lược nhắc nhở, lại đào móc đến hai cô thi hải, đáng tiếc không có cái gì giá trị quá lớn. Đều là niên đại cũng không xa xưa qua đường lang thang thương nhân thi hải. Từ thi hải bên trên, Tông Thận chỉ là đạt được một chút phổ thông phẩm chất bảng trắng vũ khí. Có chút ít còn hơn không đi. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ. Một giờ sau, Tông Thận thấy được phía chính bắc mặt, ngay tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi Cổn Bị. Đồng thời, Cổn Bị cũng phát hiện Tông Thận. "Cổn Bị, có cái gì dị thường sao?" Tông Thận thúc vào bụng ngựa, đi tới Cổn Bị bên người. "Lãnh chúa đại nhân, hết thảy bình thường. Xin ngài chỉ dẫn phương hướng của ta." Cổn Bị hành lễ nói. "Đi thôi, chúng ta đi tây bắc đi, mang ta đi nhìn xem ngươi hôm qua phát hiện cái kia trong rừng thần miếu di tích." Tông Thận mục tiêu rất rõ ràng. Theo Cổn Bị trước đó nói, hắn từng tại lãnh địa phía tây bắc, lên núi đường nhỏ cái khác trong rừng rậm, phát hiện một tòa vứt bỏ miếu thờ. Trong đó tựa hồ còn có hai cái bảo dương tồn tại. Không có cái gì so mở bảo dương càng để cho lòng người vui vẻ. "Lãnh chúa đại nhân, xin mời đi theo ta." Cổn Bị hiển nhiên là một vị hợp cách chiến sĩ. Trải qua ngày hôm qua thăm dò về sau, hắn đối với tất cả lộ tuyến đều đã rõ như lòng bàn tay. Mang theo Tông Thận cùng Thiết Trụ hướng thẳng đến phương hướng tây bắc tiến lên. Ở vào trên vị trí này, Tông Thận đã có thể mơ hồ có thể nhìn thấy, tại kia rộng lớn đồng cỏ cuối cùng bên trên, có một vùng núi. Tựa như là một đầu màu xanh sẫm thô lỗ, đem đồng cỏ ngăn cách thành hai nửa. Tiếp tục hướng về tây bắc tiến lên. Nơi này bụi cỏ càng phát tươi tốt bắt đầu. Cơ hồ đã không qua lão lữ hành ngựa đầu gối. Ai cũng không biết trong bụi cỏ đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Bất quá có Cổn Bị mở đường, Tông Thận cực kỳ yên tâm. Chỉ bất quá tiến lên tốc độ liền muốn chậm hơn không ít. Nhất là Thiết Trụ, không có tọa kỵ hắn, ở trong môi trường này buôn ba liền biến cực kỳ khó khăn. Trên người quần áo bó màu đen đều dính đầy vụ cỏ. Lần nữa đi tới ước chừng một lúc sau, ba người rốt cục triệt để xuyên qua đồng cỏ. Ven đường, lúc đầu Tông Thận coi là sẽ tao ngộ dã thú tập kích, lại phát hiện mình quá lo lắng. Những dã thú kia tựa hồ chỉ có tại ban đêm mới có thể bắt đầu cuồng bạo. Trong đó Tông Thận không biết là, những dã thú kia cũng có thể phát giác được nguy hiểm. Bất luận là lợn nạ hay là Cổn Bị, đối với những dã thú kia mà nói đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. Bọn chúng cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Đương nhiên cái này là một mặt nguyên nhân. Thử nghĩ một chút, tại một cái 4 vạn cây số vương phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện 1 vạn tên lãnh chúa cùng 3 vạn tên ngốc nông phu, đối với sinh hoạt ở nơi này dã thú mà nói, tựa như là tiệc đứng khai tiệc đồng dạng, đột nhiên nhiều hơn 4 vạn phần biết di động đồ ăn. Những lãnh chúa này đều có thể sinh ra lực hấp dẫn những này dã thú tiến về, liền sẽ để bọn chúng càng thêm phân tán. Như thế để vốn định trên đường thuận tay làm thịt mấy cái dã thú, Tông Thận có chút thất vọng. Dã thú là cái gì? Đây chính là di động ban thường a. Đã có thể tuân ra đồ vật, càng là có thể phân giải ra thịt tươi cùng da lông vật liệu tới. Tông Thận ba người xuyên qua đồng cỏ, tiến vào một mảnh hơi có chút hoang vu khu vực. Mặt đất thổ nhưỡng hiện ra hình mạng nhện màu trắng đường vân. Ngoài ra còn có từng tia từng sợi xương mù từ trên mặt đất phát ra. Nơi này vốn nên là sơn lâm cùng đồng cỏ chỗ giao hội, bất quá lại biến thành dạng này một bộ chim không thèm bị dáng vẻ. Quỷ dị nhất chính là, còn có phóng tầm mắt nhìn tới, tại mảnh này cổ quái thổ địa bên trong, có một ít chập trùng địa hình bên trong, còn có bạch cốt âm u trần trụi ra. Những này bạch cốt bày biện ra một loại ngọc chất trạng thái, không biết đã bị chôn vùi trốn ở chỗ này bao lâu. Vậy mà cùng Tông Thận trước đó đào được kia một bộ tinh linh tộc hải cốt đồng dạng, không có hủ xấu. Dừng lại, thiết trụ, cột bì. Tông Thận phất tay để hai người dừng lại, bắt đầu ngưng thần quan sát mảnh đất này tới. Tàn lùi mai cốt chi địa. Nhiên huyết quân đoàn đem đồ sát tinh linh tộc bình dân cùng thi thể binh lính chôn trốn ở chỗ này, hiến tế cho nhiên huyết chi chủ, sáng tạo ra một đầu mai cốt chi địa. Ở chỗ này, tinh linh tộc chiến tranh cổ thụ đem không cách nào cầm dễ. Kim sắc công lược lập tức nổi lên. Giải đáp Tông Thận nghi ngờ trong lòng. Tông Thận lông mày nhíu lại. Làm một đào đất đảng, hắn bản năng cảm thấy đầu này mai cốt chi địa hẳn là có chút thành tựu. Nơi này có bảo bối gì không? Nơi này chôn giấu ạt cả ra 17 vạn binh dân, 5 vạn 7 ngàn vị tinh linh tộc thủ thành quân, còn có hơn 10 vạn liên minh binh sĩ cùng lính đánh thuê, thi hài nhuộm dần thổ địa, kéo dài 179 cây số, là nhiên huyết quân đoàn vì phong tỏa ạt cả ra mà bố trí, nếu là ngươi tùy tiện đào móc rất có thể sẽ kinh động ngủ say dưới mặt đất vong linh. Trừ phi ngươi có một vị vong linh đại pháp sư, không phải không nên ở chỗ này tìm không thoải mái. Nhìn thấy công lược, Tông Thận lập tức bỏ đi chủ ý. Mảnh này mai cốt chi địa thỏa thỏa đại hung chi địa. Đợi chút nữa toát ra cái gì đại quái đến, trực tiếp liền đem mình báo tiêu, vậy coi như tính không ra. Tiếp tục đi tới đi, Cổn Bị. Cổn Bị gật gật đầu. Một bên cưỡi cự lang phía trước vừa đeo đường, vừa nói: "Lãnh chúa đại nhân, loại này mai cốt chi địa cơ hồ lọt vào toàn bộ sinh linh chán ghét." Tông Thận im lặng không nói thêm gì. Đầu này mai cốt chi địa chỉ là rất dài, nhưng là độ rộng chỉ có trong vòng hơn 10 dặm dáng vẻ. Ba người rất nhanh liền xuyên qua mai cốt chi địa, nhìn thấy sơn lâm bên cạnh cực kỳ bắt mắt một đầu lên núi đường nhỏ. Sơn lâm cây cối cực kỳ tươi tốt, hiện ra là mực lục sắc. Vừa tiến vào trong, liền cảm giác được chung quanh tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Thiết trụ thân là nọ âm ảnh trinh sát, đi vào cái này che kín âm ảnh trong rừng rậm ngược lại xem như cá gặp nước. Ven đường đồng dạng là rậm rạp rừng cây, màu xanh biết dây leo, che kín rêu xanh cự thạch. Trong đó Tông Thận còn chứng kiến rất nhiều kiến trúc hài cốt. Loại địa phương này, xác thực rất có thể tồn tại di tích. Tông Thận đi theo Cổn Bị một đường vượt mọi chông gai. Dọc theo đường nhỏ đi tới ước chừng 10 phút đồng hồ. Cổn Bị ngừng lại. Lãnh chúa đại nhân, chính là chỗ này. Hắn chỉ ven đường bị bụi cây cùng dây leo bao trùm địa phương. Tông Thận hướng phía bên trong nhìn một chút, tựa hồ không có cái gì di tích vết tích. Cổn Bị rút ra song đao, gỡ ra một khối bụi cây, lộ ra một đầu miễn cưỡng có thể cung cấp một người tiến lên đường nhỏ. Đây là hắn hôm qua thăm dò lúc mở ra tới. Lúc rời đi lại lần nữa che lại. Lãnh chúa đại nhân, xin mời đi theo ta, chỗ kia di tích ngay tại phía trước. Cổn Bị cẩn thận tỉ mỉ nói. Dẫn đầu tiến vào đường nhỏ bên trong, trong tay chiến đao không ngừng hướng hai bên chém vào. Đem những cái kia bụi gai chém xuống. Là Tông Thận mở rộng lấy con đường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đừng xem, cái này bảo dương là cạm bẫy cầu cất giữ cầu đề cử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đừng xem, cái này bảo dương là cạm bẫy cầu cất giữ cầu đề cử. Tông Thận đem lão lữ hành ngựa buộc tại ven đường. Đó lấy, một tay chống đỡ lấy diều hình thuẫn, một tay cầm sắc bén gờ mà nhị kiếm. Hành tẩu tại trong đội ngũ ở giữa. Đây là toàn bộ trong đội ngũ vị trí an toàn nhất. Thiết trụ rút ra bên eo song truy, theo sát phía sau, phụ trách tại cuối hàng áp trận. Tổ ba người thành một cái giản dị thăm dò đội hình, không ngừng tiến lên. Đầu này đường nhỏ bởi vì là Cổn Bị lâm thời mở nguyên nhân, cực kỳ khó đi. Dưới chân đều là chập trùng bất bình di tích địa hình. Tông Thận mặc thuộc da dày, cảm thấy cực kỳ rối chân. Một đường ghé qua 5-6 phút, địa hình bỗng nhiên hướng phía dưới. Tới trong núi một mảnh nho nhỏ đất trung bên trong. Nơi này chung quanh không phải rừng rậm liền là che kín cỏ xỉ rêu vách đá. Thế nhưng là nói là một khối di thế độc lập địa phương. Cổn Bị có thể tại loại này địa phương cất chim cũng không có tìm tới di tích, quả nhiên là thật bản lãnh. Nơi này, liền xem như Tông Thận dựa theo hệ thống nhắc nhở đều không nhất định dễ tìm. Nguyên nhân chủ yếu liền là Tông Thận thiếu khuyết một con gia sức toa kỵ. Lão lữ hành ngựa thông thường buôn ba thay đi bộ thỏa đủ, nhưng lại không bằng Cổn Bị cự lang, lợn nạ báo đen đã có thể chiến đấu, lại linh hoạt cơ động. Tựa như hiện tại, Cổn Bị cưỡi cự lang, không ngừng na di lao nhanh, nhìn Tông Thận hào hào hâm mộ. Trái lại Tông Thận cùng Thiết Trụ, tựa như hai cái tập tễm học theo hải tử. Tại rừng cây đường nhỏ bên trong, gian nan buôn ba. Kỵ binh vui vẻ, bộ binh trải nghiệm không tới. Khi bọn hắn đi vào đất trung bên trong lúc, rốt cục thấy được Cổn Bị nói tới thần miếu di tích. Vì cái gì nói là thần miếu đâu? Bởi vì có thể mơ hồ tại dây leo trong khe hở nhìn thấy từng tôn tượng thần. Bất quá những tượng thần này nhìn đều cực kỳ hung ác, hoặc là đầu có hai sừng, hoặc là có tới mấy cái khác biệt đầu lâu, thậm chí còn có sau lưng mọc lên cánh thịt, dưới chân đạp trên thiêu đốt dấu chân, so như ác ma đồng dạng pho tượng. Tông Thận ba người đứng tại thần miếu bên ngoài, toàn bộ thần miếu đều bị dây leo hoàn toàn bao vây lại, như cái to lớn lục sắc kén. Cổn Bị, mở đường. Tông Thận ra lệnh một tiếng. Chịu mệnh nhọc, người ngoan thoại thiếu Cổn Bị hạ cự lang, nắm lấy song đao bắt đầu bổ lên những cái kia cản đường dây leo đến. Sắc bén chiến đao tựa như là thái thịt đồng dạng, đem những cái kia dây leo chặt một cái hiếm nát. Rốt cục, lộ ra tiến vào thần miếu lối vào. Tông Thận chậm rãi đi vào. Hắn nhìn thấy thần miếu giao lộ bàn đá xanh lát thành trên mặt đất điêu khắc rất nhiều kỳ lạ đường vân. Những đường vân này khắc họa ra một trận lễ mề đại chiến. Trong đó bắt mắt nhất chính là một vị cực kỳ đặc biệt nhân vật. Đây là một vị đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh đại ác ma, nhưng lại có tinh linh tộc đặc hữu dài nhọn lốt hai. Trên thân thể là ám dạ tinh linh nhất tộc đặc hữu phù văn. Phiến đá chạm khắc vẽ lên, hắn một thân một mình, cô độc ngồi tại bên vách núi, ngắm nhìn kia một vầng trăng. Tòa thần miếu này hẳn là cùng người này có rất sâu quan hệ đi. Tông Thận ngẩng đầu, ngưng thần nhìn về phía thần miếu. Gánh vác hiểu là người phản kháng, nơi này từng là ác ma thợ săn thần miếu. Đây là một đám vì chống cự nhiên huyết quân đoàn mà không tiếc sa đọa thành ác ma tinh linh tộc nhân, bọn hắn bị đại lục thế lực khác chỗ bài xích, nhưng là trên thực tế, bọn hắn là một đám chân chính ác ma thợ săn. Ác ma thợ săn, cường đại ác ma tộc chiến sĩ, bọn hắn lúc đầu đều là cường đại đêm tối thợ săn, tự nguyện sa đọa trở thành ác ma nhất tộc, cũng lấy đi săn ác ma làm mục đích, nghe cực kỳ mâu thuẫn đúng không? Nhưng là, bọn hắn đều là thật vĩ đại chiến sĩ. Nhìn xem công lược giải thích, Tông Thận đối với tòa thần miếu này có một thứ đại khái hiểu rõ. Lại là thuộc về cái đại lục này di tích cổ xưa cùng thế lực. Lúc này Cồn Bị đã mở ra một đầu nối thẳng thần miếu nội bộ con đường. Cái này, Cồn Bị đột nhiên quay người. Lãnh chúa đại nhân, kia hai cái bảo dương ngay tại thần miếu phía bên phải. Không bằng ngài đi trước mở ra bảo dương đi. Cồn Bị đề nghị. Tông Thận vỗ vỗ đầu, vào xem lấy nhìn thần miếu, lại đem bảo dương quên đi. Đi thôi. Nói, hắn lui lại mấy bước, đi ra thần miếu bên ngoài. Hướng phía bên phải đi đến. Quả nhiên, ngay tại phía bên phải gần sát thần miếu bên tường, liền có hai cái này bảo dương. Bảo dương trên dây leo đều bị thanh lý đi. Tông Thận nhìn thấy bảo dương con mắt lập tức sáng lên. Bởi vì, hai cái này bảo dương rõ ràng muốn so hắc thiết bảo dương càng thêm cao cấp. Một cái hiện ra màu đồng cổ, một cái là màu trắng bạc. Tông Thận ngưng thần nhìn ra. Hệ thống nhắc nhở cùng công lược nhắc nhở đồng thời xuất hiện. Cổ đồng bảo dương. Một cái không biết cổ đồng bảo dương, ai cũng không biết có thể mở ra thứ gì đến. Bảo dương không có vấn đề, có thể yên tâm mở ra. Bạch ngân bảo dương. Một cái không biết bạch ngân bảo dương, ai cũng không biết có thể mở ra thứ gì đến. Đừng xem cái này bạch ngân bảo dương là cái cạm bẫy, nội bộ khí độc sẽ để cho ngươi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Thảo. Tông Thận nhìn thấy bạch ngân bảo dương phía dưới ghi chú, nhịn không được sổ một câu nói tục. Đối bầu trời dựng lên một ngón giữa. Lãnh chúa này hệ thống liền là cái lao âm so. Cái này giống như là Tông Thận lúc đầu ngồi tại trước bàn ăn, chuẩn bị hưởng thụ một trận tinh mỹ đồ ăn. Nhưng lại phát hiện những thức ăn này tất cả đều là phân làm, quả thực lãng án. Khó trách hai cái này bảo dương sẽ đặt tại như thế dễ thấy vị trí. Người bình thường nếu là không có công lực mộ đủ lệ, khẳng định kìm nén không được, liền trực tiếp mở ra cái này ngân bảo dương. Sau đó, liền phải tại cái này chim không thèm bị trong rừng hôn mê trên 3 ngày 3 đêm. Tông Thận thở phì phò đạp cái này bảo dương một cước. Đó lấy, đi tới cổ đồng bảo dương bên cạnh. May mắn cái này cổ đồng bảo dương vẫn là hàng thật giá thật. Tông Thận trực tiếp điểm kích mở ra. Mấy cái ban thưởng quang đoàn hiện lên ra. Mở ra cổ đồng bảo dương thành công. Kiên cố sừng châu nón trụ một. Một giai gai nhọn chướng ngại khoa học kỹ thuật kiến tạo đồ một. Lang kỵ binh sách chiêu mộ 2. Nhị đoạn chém vào sách kỹ năng 1. Kỹ năng kinh nghiệm sách 3. Tinh mỹ thịt nướng thịt 1. Thuần mỹ lục lâm rượu trái cây 1. Hết thảy 7 dạng ban thưởng, cùng hắc thiết bảo dương sản xuất số lượng không sai biệt lắm. Nhưng là ban thưởng phẩm chất lại tốt hơn một đoạn. Nhất là 2 phần lang kỵ binh sách chiêu mộ. Ý vị này, tính cả Cồn Bị tại bên trong, mình có thể có được 3 vị lang kỵ binh. Lãnh địa vũ lực đem đạt được cực lớn tăng cường. Ban đêm hoàn toàn có thể tổ chức đi săn đội. Những gia thú kia, mỗi đến ban đêm giáng lâm, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng, số lượng nhiều kinh người. Sáng sớm hôm nay Tông Thận liền phát hiện, lãnh địa chung quanh khắp nơi đều là lít nha lít nhít dã thú dấu chân. Còn có các loại vết máu, chỉ là không có thi hài lưu lại. Cái này khiến Tông Thận không thể không hoài nghi, tiến vào ban đêm đàn thú sôi trào, là lãnh chúa hệ thống đối với rất nhiều lãnh chúa hạn chế. Mục đích đúng là vì hạn chế thăm dò thời gian cùng phát dục tiến độ. Nhưng là trong nguy cơ, dự dục kỳ ngộ. Ban đêm kỳ thật phi thường thích hợp cải quái. Tiên đề, ngươi muốn đủ có đủ thực lực. Nếu không, liền xem như cường đại binh sĩ, đối mặt dã thú vây công cũng có hủy diệt khả năng. Mà lại dã thú bên trong nói không chừng còn có cái này tồn tại cường đại. Đây đều là phong hiểm. Tông Thận lắc đầu, đem thả suy nghĩ gọi về, bắt đầu dần dần xem xét lên những phần thưởng này tới. Nhóm 77918941, hoan nên tiến đến tới nói chuyện phiếm. Chương 31, không phải tất cả thi thể đều có thể nhặt cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 31, không phải tất cả thi thể đều có thể nhặt cầu cất giữ cầu đề cử. Kiên cố sừng châu nón trụ. Phẩm chất: phổ thông, màu trắng. Đầu phòng hộ: 19. Độ bền: 120. Cần lực lượng: 6. Đeo nó lên, ngươi chính là trong lãnh địa người đẹp nhất. Sừng châu nón trụ, toàn thân từ tinh thiết chế thành, áo lót có mềm mại thuộc da làm giảm sóc. Tại đỉnh chóp có 2 con từ kim loại chế tạo sừng châu tạo hình, nhìn khoa trương mà dã man. Tông Thận không có nhiều do dự, trực tiếp trang bị đi lên, đem sừng châu nón trụ đoan đoan chính chính đeo ở trên đầu. Kiện trang bị này, vừa vặn đền bù hắn không có đầu hộ cụ nhược điểm. Đó lấy, hắn lại bắt đầu xem xét cái tiếp theo ban thưởng. Một giai gai nhọn chướng ngại khoa học kỹ thuật kiến tạo đồ. Kiến tạo khoa học kỹ thuật bản vẽ. Học tập về sau có thể ngoài định mức tiêu hao nhất định tài nguyên là ngài lãnh địa kiến trúc kèm theo một giai gai nhọn chướng ngại phòng ngự. Hiệu quả, bắn ngược tổn thương 4 điểm phe tấn công tạo thành tổn thương 2%. Trừ phi kiến trúc bị triệt để phá hủy, nếu không gai nhọn chướng ngại vĩnh cửu tồn tại. Điểm kích có thể học tập. Rất hữu dụng kiến trúc khoa học kỹ thuật, nó có thể tăng cường lãnh địa kiến trúc năng lực phòng ngự. Đồ tốt. Tông Thận nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt liền phát hiện phần này bản vẽ giá trị. Kiến trúc khoa học kỹ thuật loại bản vẽ, mà lại là phòng ngự hình, học tập về sau liền có thể là kiến trúc gia tăng một cái có được phản tổn thương hiệu quả một giai gai nhọn chướng ngại, mà lại cái này phản tổn thương giá trị còn không thấp. Đợi đến về sau lãnh địa có được tường thành về sau, hoàn toàn có thể đối tất cả tường thành đều tăng thêm gai nhọn chướng ngại, tựa như là một con nhím đồng dạng, để cho địch nhân không chỗ ngậm ăn. Tông Thận trực tiếp điểm kích học tập, trong tay bản vẽ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong đầu của hắn. Học tập xong tất về sau, Tông Thận lại lấy ra hai tấm lang kỵ binh sách chiêu mộ. Sử dụng. Tông Thận tâm niệm vừa động, trong tay hai con quyển trục đều tản mát ra hắc sắc quang mang, tránh thoát tay của hắn, bay đến trước mặt hắn trên đất trống. Hóa thành hai đoàn màu đen bụi, rơi trên mặt đất, sau đó biến thành hai cái mang theo kỳ lạ phù văn lục mang tinh trận thế. Mỗi một cái trận thế bên trong đều xuất hiện một cái vặn vẹo không gian kỳ điểm, cái này kỳ điểm dần dần mở rộng, biến thành hai đoàn hắc sắc quang mang. Giống như là hai đoàn màu đen trứng lớn. Đó lấy, hai đoàn hắc mang giống xương mù đồng dạng càng không ngừng lúc đích, biến hóa. Cuối cùng dần dần tiêu tán. Hai cái cường tráng cao lớn lang kỵ binh xuất hiện trước mặt Tông Thận. Bọn hắn nhao nhao xoay người hạ sói, mang theo cự lang đi tới Tông Thận trước mặt, quỳ một chân trên đất. Lang kỵ binh ạ ỉ hẹt hướng ngài đưa tin. Lang kỵ binh dần hướng ngài đưa tin. Hai cái thô kệch thanh âm tuần tự vang lên. Vĩ đại lãnh chúa, nguyện ngươi khỏe mạnh. Tông Thận mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Hai người này nhìn liền giống như cồn bi khỏe mạnh. Tốt tốt tốt, đứng lên đi. Về sau các ngươi cùng Cổn Bị chính là ta dưới trướng Lang Kỵ binh bộ đội. Hiện tại, đi trước cùng Cổn Bị cùng một chỗ, chờ đợi chỉ thị của ta đi. Hai vị Lang Kỵ binh lần nữa hành lễ, xoay người trên sói, cùng Cổn Bị đứng ở một hàng. Nhìn đã hơi có chút khí thế. Nếu là Tông Thận dưới trướng có thể có 10 vị, trăm vị thậm chí là trên ngàn vị Lang Kỵ binh, liền có thể tạo thành Lang Kỵ binh đoàn. Tông Thận tâm tình còn là rất không tệ. Xem xét lên còn lại ban thưởng tới. Nhị đoạn phách khảm sách kỹ năng. Học tập về sau, liền có thể nắm giữ kỹ năng, nhị đoạn phách khảm Lv1. Nhị đoạn phách khảm Lv1, đối mục tiêu trong nháy mắt bổ ra hai đao, mỗi một đao tổn thương đều vì cơ sở chém vào tổn thương 1.2, thời gian cooldown 15m. Điểm kích có thể học tập. Mau đưa nó học được đi, ngươi vụng về kiếm đấu kỹ thuật thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Rất ít gặp sách kỹ năng, vừa vặn có thể gia tăng Tông Thận sức chiến đấu. Tông Thận không có nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn học tập. Sách kỹ năng hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong đầu của hắn, một cái lắc thần, hắn tựa hồ nắm giữ một vài thứ. Đó lấy, tay hắn khẽ đảo, lấy ra ba quyển kỹ năng kinh nghiệm sách. Kỹ năng kinh nghiệm sách. Sử dụng về sau có thể thăng cấp ngươi kỹ năng. Điểm kích có thể sử dụng. Sử dụng. Tông Thận trực tiếp đem 3 quyển kỹ năng kinh nghiệm sách toàn bộ sử dụng, là nhị đoạn phách khảm kỹ thuật thăng cấp. Hai đạo ánh sáng trắng hiện lên, 3 quyển kinh nghiệm sách vừa vặn để kỹ năng thăng lên 2 cấp. Đem nhị đoạn phách khảm biến thành Lv3. Mỗi một cấp đều đề cao 5% chém vào tổn thương. Cuối cùng còn thừa lại một phần đồ ăn cùng một tiểu vò rượu. Bất quá, hai thứ này phẩm chất lại cực kỳ cao. Là lục sắc tiểu chữ biểu hiện tinh lương cấp vật phẩm. Tinh mỹ thịt nướng tiệc. Hiệu quả khôi phục no đói độ 100 điểm, công kích tổn thương 10, HP hạn mức cao nhất 10, tốc độ di chuyển 20, tiếp tục thời gian 15m. Rất tuyệt đồ ăn, duy nhất một lần thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu, sự thật chứng minh, mỹ vị đồ ăn có trợ giúp chiến đấu. Thuần mỹ lục lâm rượu trái cây. Hiệu quả, công kích tổn thương 30, phòng ngự 10, tốc độ di chuyển 10, HP hạn mức cao nhất 20, tiếp tục thời gian 30m. Quá lượng uống rượu nguy hại thân thể khỏe mạnh, nhưng là nó có thể khiến cho ngươi vui vẻ. Tất cả ban thưởng tra xét xong tất, không hổ là cổ đồng bảo dương. Cái này sóng có thể nói là mau kiếm. Tông Thận thực lực lần nữa tăng lên, tay chân đoàn cũng mở rộng không ít. Ba cái lang kỵ binh đã có thể tạo thành một cái phối hợp với nhau chiến đấu tiểu đội. Hắn nghĩ nghĩ, đem cái kia đổ đầy khí độc bạch ngân bảo dương cũng thu vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời lại đem cổ đồng bảo dương phân giải là 10 cái đồng. "Tốt, hiện tại để chúng ta thăm dò thần miếu đi." Tông Thận tâm tình không tệ, vung tay lên, chỉ hướng thần miếu. Ba vị lang kỵ binh một ngựa đi đầu, vì hắn mở đường. Tông Thận đi theo phía sau bọn họ, từ lối vào cửa lớn, tiến vào trong thần miếu. Thần miếu chủ thể kiến trúc đã hư hại. Nơi này tựa hồ từng chịu đựng công kích. Hoàn cảnh chung quanh có chút lờ mờ, tựa như là tiến vào một cái kéo lên lánh sắc màn cửa gian phòng đồng dạng. Nội bộ có một từng chiếc tráng kiện cột đá cẩm thạch tử, phân bố tại hai bên. Mặt tường có thật nhiều hoa văn trang sức. Ở giữa thì là một đầu rộng rãi đường đi. Hai bên còn có từng chương làm bằng sắt nến. Phía trên ngọn nến cũng không đốt hết. Tối làm người ta sợ hãi chính là, tại hành lang cuối cùng thình lình trưng bày một cái làm bằng đá quan tài. Phía trên khắc họa rất nhiều ác ma bị chém đầu hình tượng. Ngoài ra, tại cột đá cẩm thạch bên cạnh còn dựa vào hơn 10 cỗ thây khô. Những này thây khô y nguyên mặc trước người quần áo, có chút mặc giáp da mang theo đoạn kiếm, có chút thì phủ lấy rộng lượng tế tự bào. Những này thây khô y giáp, vũ khí đều đã mục nát, nhưng là tựa hồ vẫn có thể thu trở về. Tông Thận đang muốn tiến lên nhặt thi thể thời điểm, vừa mới ngưng thần, một đầu kim sắc công lược nhắc nhở nổi lên. "Uy, không muốn như thế lòng tham có được hay không? Không phải tất cả thi thể đều có thể nhặt." Nhắc nhở mới vừa xuất hiện, những cái kia thây khô đột nhiên cùng một chỗ rung động bắt đầu chuyển động. Tại đầu của bọn nó bên trên, từng đầu hệ thống tên bắt đầu xuất hiện. Đây cõi lòng oán niệm người chết Lv8. Đây cõi lòng oán niệm người chết Lv6. Đây cõi lòng oán niệm người chết Lv9. Mười mấy bộ thây khô tại thời khắc này, toàn bộ thanh tỉnh lại. Bọn chúng giơ lên khi còn sống vũ khí, hướng phía Tông Thận bọn người tập tễnh mà tới. Tông Thận ngay từ đầu bị giật nảy mình. lùi về sau hai bước. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Trong tay một tay kiếm vung về phía trước một cái. Giết. Ba vị lang kỵ binh còn có thiết trụ đều không chút do dự xông tới. Liền ngay cả chính tông thận, cũng một tay cầm thuẫn một tay giơ kiếm đối mặt một vị cầm đoạn kiếm thây khô. Chương 32, kịch chiến, đầy cõi lòng oán nghiệm người chết cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 32, kịch chiến, đầy cõi lòng oán nghiệm người chết cầu đề cử cầu cất giữ. Những này thây khô huyết nhục khô quát. Không biết đã chết đi bao lâu. Nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Bất quá, tông thận mặc dù trong lòng hơi có khó chịu, nhưng là làm một lãnh chúa, nhất định phải xung phong đi đầu. Những này người chết hành động chậm chạp, chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ thấy tông thận một ngựa đi đầu, bước nhanh đi tới cỗ này cầm đoạn kiếm thây khô trước mặt, giơ lên sắc bén gờ mạn nhiệt kiếm. Nhị đoạn phách hàm. Tông thận sử dụng ra vừa mới học hội kỹ năng, trong nháy mắt liền đánh ra hai đao, chạm tại cỗ này người chết trên bị giáp, trong nháy mắt lưu lại hai đầu vết kiếm. 28. Ngoa tạo. Tông thận kinh hô một tiếng. Đừng nhìn cái này người chết trên người giáp da đã rách tung tóe, nhưng là cái này năng lực phòng ngự thật không lời nói. Chính mình cơ sở chém vào tổn thương là 46. 37, cấp 1 nhị đoạn phách khảm gia tăng 1.3 tổn thương. Cũng chính là mỗi một kiếm chém vào tổn thương đều đạt đến 60 điểm. Nhưng là thực tế tổn thương chỉ có 28 điểm. Nói cách khác cái này người chết thân trên phòng ngự cao tới 32 điểm. Tông thận lui lại hai bước, ngưng thần xem xét lên đoạn kiếm này người chết cụ thể thuộc tính tới. Đây cõi lòng oán niệm người chết LV8. Chủng tộc, bất tử tộc. Chém vào tổn thương, 21-27. HP 394-450. Hộ giáp giá trị, 32. Kỹ năng, an thi, thôn vệ thi thể khôi phục sinh mệnh giá trị, người chết vung đánh, sử dụng đoạn kiếm phát ra vung đánh, bổ sung 10 điểm không nhìn hộ giáp hỗn loạn tổn thương. Đầu của nó cùng trần trụi tứ chi đều không có hộ giáp bảo hộ, có thể tạo thành toàn ngạch tổn thương. Cái này người chết HP vậy mà cao tới tháng 4 năm 50 điểm, tăng thêm 32 điểm hộ giáp giá trị, tiêu chuẩn huyết ngưu xe tăng hình quái vật. Cũng may ngoại trừ phòng cao máu dày về sau, ngược lại là không có cái gì điểm đặc biệt. Tông thận bắt đầu tả hữu du tàu bắt đầu. Cột đá cẩm thạch thành ảnh hưởng những này người chết hành động chướng ngại vật. Tông thận tới một đợt tần vương quấn trụ đi. Sau đó tùy thời nhắm ngay người chết đầu đánh ra một kiếm. 46. Quả nhiên là toàn ngạch tổn thương, đáng tiếc không có nhị đoạn phách khảm tổn thương tăng thêm. Bất quá cái này tổn thương giá trị vẫn như cũ khả quan. Thế nhưng là, không đợi Tông thận bổ ra kiếm thứ hai, người chết đoạn kiếm trong tay liền lóe ra hắc quang, đối hắn chặt tới. Tốc độ rất nhanh, để hắn không kịp né tránh. Đây chính là nó kỹ năng, người chết vung đánh hiệu quả. Tông thận tránh đi bộ vị yếu hại. Trơ mắt nhìn đoạn kiếm trực tiếp chém vào cứng cỏi da sói giáp bên trên, đem da sói giáp chặt một đạo nho nhỏ khe. 6. 10. Còn tốt. Tông thận ngạnh kháng một kiếm, lui về sau mấy bước, đưa thay sờ sờ da sói giáp trên vết kiếm. Cái này người chết công kích chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng, về phần kia 10 điểm tổn thương, thì là người chết vùng đánh bổ sung lấy hỗn loạn tổn thương. Lần này, Tông thận trong lòng hiểu rõ. Bắt đầu phát động lên liên tục không ngừng công kích. Ỷ vào cột đá cẩm thạch làm yểm hộ, không ngừng đối nghịch thi điểm yếu phát động công kích. Cứ như vậy bổ chúng 7 lần. Trước mắt cố này thây khô rốt cục chỉ còn lại có một tia tí máu, lại có một kiếm liền có thể triệt để đưa nó trên Tây Thiên. Tông thận tầm mắt phía dưới cũng truyền tới lang kỵ binh đánh giết nhắc nhở. Bộ hạ của ngài lang kỵ binh đánh chết đầy cõi lòng oán nghiệm người chết LV9, ngài đem thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Bộ hạ của ngài lang kỵ binh đánh chết đầy cõi lòng oán nghiệm người chết LV6, ngài đem thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Bộ hạ của ngài lang kỵ binh đánh chết đầy cõi lòng oán nghiệm người chết LV8, ngài đem thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 150-12-75. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 111-255. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 131-265. Ba cái lang kỵ binh tuần tự khai trương, hoàn thành thủ sát. Trước mắt chỉ có hắn cùng thiết trụ còn không có đem đối thủ đánh giết. Ba cái lang kỵ binh đối phó những này thây khô lộ ra thành thạo điêu luyện, lại phối hợp thêm cự lang căn xé, rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu diệt một con người chết. Tông thận nắm kiếm trong tay trôi, chuẩn bị cho trước mặt người chết bổ sung cuối cùng một đao thời điểm, đột nhiên dưới chân của nó lục quang lóe lên, dưới thân phiến đá mặt đất bị trực tiếp đẩy ra. Đó lấy một cây che kín gai ngược đuổi gai dây leo từ phía dưới mọc ra, trong khoảnh khắc liền quấn chặt lấy Tông thận bắp chân, đem hắn trói buộc ngay tại chỗ. Đồng thời bụi gai ngược đang không ngừng ý đổ vào Tông thận bắp chân bên trong. Cũng may xanh biết giáp chân năng lực phòng ngự cực kỳ không tầm thường. Lê tởm. Tông thận giơ kiếm liền muốn chặt đứt dưới chân dây leo. Lúc này cách đó không xa truyền đến cồn bí mang theo lo lắng la lên. Lãnh chúa đại nhân cẩn thận. Hiu. Sau đó liền làm một tiếng xé gió truyền đến, cồn bí ném ra đòn mâu từ gò má của hắn bay qua, bắn về phía sau hắn. Bành. Một tiếng vang trầm truyền đến. Tông thận đột nhiên quay đầu, nhìn thấy kia đoàn mâu ở giữa không trung đụng phải một chi năng lượng màu xanh lục trên tên, đem năng lượng tiễn đụng cái hiếm nát, chi kia cồn bị ném ra ngắn mau cũng uốn lượn biến hình, té ngã trên mặt đất. Ở phía sau hắn, có một cố dơ cao pháp trượng, người mặc tàn tạ tế tự bào người chết, đang tiến hành im ắng ngâm sướng. Hắn quay đầu, dơ kiếm chặt đứt dưới chân bụi gai. Con kia đoàn kiếm người chết cũng đúng lúc tập tễnh mà đến. Tông thận nâng lên một cước đưa nó đạp đến trên mặt đất, tiếp lấy hai tay cầm kiếm, đối đầu của nó hung hăng thọc xuống dưới. 12. 26. Cỗ này người chết hóa thành ánh sáng trắng, biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ lưu lại hai ba đoàn nhỏ hơn quan đoàn, liền là hắn tuân ra phần thưởng. Đánh giết LV8 đầy cõi lòng oán nghiệm người chết, thu hoạch được điểm kinh nghiệm tháng 1 năm 30 điểm. Tông Thận không kịp xem xét những phần thưởng khác, quay người xông về sau lưng con kia tế tự người chết. Cái này thiết chủ cũng rốt cục giải quyết một con người chết. Bất quá hắn liền kém xa ba vị lang kỵ binh cùng Tông Thận thong dong như vậy. HP trọn vẹn tổn thất 1/4. Lúc này thiết chủ khoảng cách Tông Thận gần nhất. Nhìn thấy Tông Thận chuẩn bị đối phó con kia tế tự người chết về sau, hắn cũng chui vào âm ảnh, tiềm hành đi qua, tốc độ so Tông Thận nhanh hơn. Con kia tế tự người chết ngay tại uy mắng ngâm sướng, chuẩn bị phát ra uy lực to lớn ma pháp. Bất quá thiết chủ hiển nhiên sẽ không để cho nó toại nguyện. Dao găm trong tay hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang xẹt qua tế tự người chết cổ họng. Nơi này, đồng dạng cũng là không có hộ giáp bảo hộ bộ vị yếu kém. 37. Một đạo tổn thương giá trị từ đỉnh đầu của nó phiêu đã ra. Cùng lúc đó, từ cái này tế tự người chết trên thân, từng cây bụi gai đột nhiên mọc ra, như là gai nhọn đồng dạng, đột nhiên một đâm, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là bụi gai phản giáp. Nô. Thiết trụ phát ra rên lên một tiếng, một lần nữa ẩn giấu vào âm ảnh bên trong. 4. Từ trên đỉnh đầu của hắn đồng dạng bay ra khỏi một cái tổn thương số lượng. Nhìn đến cái này tế tự người chết muốn so đoàn kiếm người chết khó đối phó một chút. Thủ đoạn của nó hoa văn chống chất, vậy mà có được bị động phản kích thủ đoạn. Thiết trụ, không muốn lô mãng, nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Lúc này, ba vị lang kỵ binh đã làm rơi mất đợt thứ hai thời khô. Tông Thận trên thân ánh sáng trắng lóe lên, HP trong nháy mắt khôi phục, hắn thăng cấp. Những này đầy cõi lòng oán nghiệm người chết số lượng ưu thế cũng tại từ từ giảm bớt. Không cần bao lâu, ba cái lang kỵ binh liền có thể chạy đến chi viện. Bất quá, ba cái lang kỵ binh trong chiến đấu cũng nhận nhất định thương thế. Nhìn Tông Thận đều có chút đau lòng. Những này chiến sĩ mới là hắn ở cái thế giới này đặt chân quý báu nhất tài phú. Chương 33, tinh anh quái, tử linh pháp sư. Câu cất giữ cầu đề cử. Chương 33, tinh anh quái, tử linh pháp sư. Câu cất giữ cầu đề cử. Ba vị lang kỵ binh bên trong, Cổn bị độ trung thành tối cao, chém giết cùng anh dũng nhất. Hôm nay một phen chiến đấu tăng thêm hôm qua cùng gỗ lỉnh bộ lạc tao nội chiến, để trên người hắn giáp da đã bắt đầu biến rách tung tóe. Nói cách khác, điều này đại biểu lấy hắn trang bị hiện tại đã nhanh muốn không có độ bền. Xem ra gần đây đến giúp Cổn bị cân nhắc thay đổi trang phục sự tình. Hắn xoay đầu lại, chuẩn bị chuyên tâm cùng thiết chủ cùng một chỗ đối phó cái này tế tự người chết. Tông Thận ngưng thần quá khứ, trước mắt của hắn lập tức liền hiện ra tế tự người chết tương quan thuộc tính. Đây cõi lòng oán niệm người chết LV8, chủng tộc bất tử tộc, đánh mất tổn thương 11-13, ma pháp tổn thương 32-37, HP 208-245, MP 81-150, hộ giáp giá trị 8, kỹ năng lục năng tiễn LV1, ngâm sướng thời gian 2s, tiêu hao MP 20 điểm, tạo thành 1.1 bội số ma pháp tổn thương. Bụi gai quấn quanh LV1, ngâm sướng thời gian 5s, tiêu hao ma pháp 50 điểm, từ dưới đất triệu hồi ra bụi gai dây leo quấn quanh địch nhân, làm lên địch thân, cũng tạo thành 3 điểm s tiếp tục tổn thương. Kỹ năng bị động bụi gai phản giáp LV1, đối công kích người một lần phát động tổn thương giá trị 10% phản kích tổn thương. Ra giòn tiểu tế tự, toàn thân đều là nhược điểm, chỉ cần các ngươi có thể kịp thời thông qua công kích, đánh gãy pháp thuật của nó ngâm sướng liền có thể nhẹ nhõm đối phó nó. Cái này tế tự người chất lượng máu cùng hộ giáp đều không cao, nhưng lại có trọn vẹn 3 cái kỹ năng. Mà lại chủ yếu của nó phương thức công kích là thông qua ma pháp kỹ năng, tạo thành ma pháp tổn thương. Hộ giáp giá trị chống cự không được ma pháp tổn thương. Chỉ có càng thêm thưa thất ma pháp chống cự thuộc tính mới có thể giảm miễn ma pháp tạo thành tổn thương. Bất quá, trước đó cũng là Tông Thận bọn hắn đằng không xuất thủ đến, mới khiến cho cái này tế tự người chết có cơ hội ngâm sướng ma pháp. Hiện tại, Tông Thận cùng thiết chủ cùng một chỗ đối phó nó, tuyệt đối có thể để cho nó một lần ma pháp cũng ngâm sướng không ra. Lên. Tông Thận thấy do nó hết thảy, nhìn xem tế tự người chết lại muốn giơ lên pháp trượng, trong nháy mắt rút kiếm bạo khởi, nào tới. Đồng thời đối thiết chủ cũng phát ra chỉ lệnh. Hắn kiếm hung hăng chém vào tế tự người chết trên đầu. 46. Một cái đỏ tươi tổn thương số lượng xuất hiện. Lập tức đùi gai xuất hiện. Tông Thận đỉnh đầu cũng xuất hiện 5 tổn thương giá trị. Đó lấy, thiết chủ giống như quỷ mị từ trong bóng tối xuất hiện, tả hữu khởi công, chủy thủ đâm ra 2 lần. 37. Hai đạo tổn thương giá trị bay ra. Thiết chủ cũng bởi vì phản tổn thương hiệu quả, lần nữa giảm bớt 8 giờ HP. Lúc này tế tự người chết không hề có lực hoàn thủ. Không cách nào ngâm sướng ma pháp, nó liền là một con đoạn mất răng láo hổ. Hiện tại nó chỉ còn lại 88 điểm HP. Cái này, Tông Thận lần nữa động thân, lại bổ một kiếm. 46. Đã thấy tế tự người chết từ bỏ ngâm sướng, giơ lên trong tay pháp trượng đập vào Tông Thận sừng châu nón trụ bên trên. Keng. Một điểm cưỡng chế tổn thương từ Tông Thận đỉnh đầu toát ra, nó đánh mất tổn thương thậm chí đều không thể phá phòng, chỉ là tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương. Phi. Tông Thận đối tế tự người chết nổ một cái, cuối cùng một kiếm cắm vào bộ ngực của nó. 42. Cuối cùng, tế tự người chết hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại mấy cái tiểu quang cầu. Đánh giết LV8 đầy cõi lòng oán nghiệm người chết. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm tháng 1 năm 30 điểm. Một đạo bạch quang hiện lên, Tông Thận lần nữa thăng lên một cấp, HP hoàn toàn khôi phục. Một bên khác thiết chủ cũng lên tới LV2, tổn thất HP đều bù đắp. Bất quá ba cái kia lang kỵ binh đẳng cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy tăng lên. Bọn hắn ban đầu đẳng cấp đều là cấp 10, thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm có thể so sánh Tông Thận cùng thiết chủ nhiều hơn nhiều. Tông Thận bên này giải quyết xong sau khi chiến đấu, toàn trường chỉ còn lại 5 cái người chết còn không có giải quyết. Trong đó có 3 cái người chết tại Lang Kỵ binh lăng lệ công kích đến, HP nhanh chóng giảm xuống, chỉ còn lại một tia tí máu. Mặt khác 2 cái người chết bên trong, đồng dạng có một vị dơ pháp trượng người chết. Cái này người chết lại cùng tế tự người chết có chỗ khác biệt, trên người của nó pháp bảo tất cả đều là hài cốt đồ án, trong tay pháp trượng đỉnh, càng là có một viên tiêu đốt lên u ngọn lửa xanh lục dữ tợn khô lâu. Tại thân thể của nó chung quanh, còn có 3 mảnh trắng loáng cốt phiến ngay tại vây quanh nó không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy nó vung vung lên pháp trượng, ngắn ngủi ngâm sướng về sau, mặt đất trực tiếp chắp lên, chui ra 2 con dẫn theo kiếm dị khô lâu chiến sĩ. Khá lắm, đây không phải vong linh pháp sư thủ đoạn sao? Thiết trụ đi hỗ trợ. Tông Thận lần nữa ngưng thần, nhìn về phía cái này hư hư thực thực vong linh pháp sư người chết. Đầy cõi lòng oán niệm tử linh pháp sư LV11, lục sắc. Chủng tộc, bất tử tộc. Đánh ngất tổn thương, 18-24. Ma pháp tổn thương, 46-49. HP 285-285. MP, 182-230. Hộ giáp giá trị, 13. Kỹ năng, triệu hoán khô lâu LV1, ngâm sướng thời gian 2S, tiêu hao MP 50 điểm, triệu hoán 2 con LV cấp 1 khác khô lâu chiến sĩ, có thể tại trên trận tồn tại 10M, thời gian cún đồ 15M, tử linh tiễn LV1, ngâm sướng thời gian 1.5S, tiêu hao ma pháp 20 điểm, bắn ra một chi tử linh tiễn, tạo thành 1.1 bội số ma pháp tổn thương, bạch cốt bọc thép LV1, triệu hoán 3 mảnh bạch cốt bọc thép, mỗi một mảnh bọc thép kiên cố trị giá là 20, tiếp tục 5M, thời gian cún đồ 15M. Đối ngươi bây giờ mà nói, đó là cái rất có thực lực đối thủ, hết sức hưởng thụ chiến đấu vui vẻ đi. Khá lắm, đó là cái lục sắc tiểu chữ tinh anh quái. Thực lực muốn so màu trắng tiểu chữ phổ thông người chết mạnh lên một đoạn. Mà lại, cái này còn là một vị 10 phần hiếm thấy tử linh pháp sư. Lúc này, 3 cái lang kỵ binh đã giải quyết riêng phần mình đối thủ. Hiện tại đang cùng thiết trụ cùng một chỗ, hướng phía còn lại tử linh pháp sư cùng đoàn kiếm người chết bao vây lại. Tông Thận đem ánh mắt nhìn về phía kia 2 con khô lâu. Khô lâu chiến sĩ LV1. Chủng tộc, bất tử tộc. Chém vào tổn thương, 15-18. HP 120. Hộ giáp giá trị, 0. 2 con bảng trắng khô lâu, ngược lại là dễ giải quyết. Cái này 2 con khô lâu cùng một vị khác đoàn kiếm người chết mục tiêu minh sát hướng phía lang kỵ binh đi đến, chuẩn bị kéo dài lang kỵ binh thế công. Bất quá thiết trụ đã thông qua âm ảnh, đi tới cái này tử linh pháp sư bên người. Hiu. Bảnh. Dao găm của hắn vung đánh mà ra. Tử linh pháp sư quanh người 3 mảnh cốt phiến trong đó một mảnh, theo tiếng mà nát. Một mảnh khác cũng tàn tật phá hơn phân nửa. Thừa dịp cái này khe hở, tử linh pháp sư đã ngâm sướng ra tử linh tiễn. Đen nhánh vong linh ma pháp năng lượng hội tụ thành một chi mũi tên, bắn trúng thiết trụ lồng ngực. Nổ tung một đoàn hắc quang. Bảnh. A. 50. Thiết trụ đỉnh đầu, một cái kết sủ tổn thương trị số xuất hiện. Trong nháy mắt thanh không thiết trụ gần 1/3 HP. Bản thân hắn cũng phát ra một tiếng kêu đau, bị tử linh tiễn lực lượng đánh bay ra ngoài. Lập tức, 3 cái lang kỵ binh ngay tại đem hết toàn lực rào sát khô lâu chiến sĩ cùng đoàn kiếm người chết. Không ai có thể đánh gãy nó ngâm sướng thi pháp. Cùng lúc đó, tử linh pháp sư cũng lần nữa giơ lên pháp trượng, chuẩn bị đối bị thương ngã xuống đất thiết trụ tiến hành bổ đao. Tông Thận không chần chờ, lông mày nhướng lên, đỉnh lấy diều hình thuẫn phát khởi công kích. Tại tử linh tiễn bắn ra đến sau, hắn đã mang lấy tấm chắn ngăn tại thiết trụ trước người. Tới đi. Chương 34, đánh giết tinh anh quái cùng quét dọn chiến trường cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 34, đánh giết tinh anh quái cùng quét dọn chiến trường cầu cất giữ cầu đề cử. Bành. Một tiếng va chạm tiếng vang truyền đến. Tử linh tiễn hung hăng đâm vào diều hình thuẫn bên trên. Ở hậu phương đỉnh lấy tấm chắn Tông Thận, chỉ cảm thấy trên cánh tay có một cỗ cực lớn lực trùng kích truyền đến. Thân hình lập tức có chút bất ổn. Cũng may cuối cùng vẫn là chặn lại tử linh tiễn công kích. Trang bị sơ cấp lực lượng chi tâm Tông Thận, lực lượng thuộc tính đạt đến 18 giờ, lại có 3 điểm đều nhanh gặp phải côn bi, cho nên mới có thể gánh vác được tử linh tiễn xung kích. Đây cũng là bắt đầu lựa chọn lực lượng lưu ưu thế một trong. Cùng những cái kia dựa vào mình yêu thích lựa chọn thân thế lãnh chúa so ra, giai đoạn khởi đầu, Tông Thận muốn càng thêm có sức chiến đấu. 52. Đón đỡ. Hai cái nhắc nhở tuần tự từ đỉnh đầu của hắn xông ra. Một kích này, đem vốn là đã lo tâm chắn, trở nên càng thêm tàn tạ. Mặc dù không có bị thương tổn, nhưng là tấm chắn độ bền trực tiếp thấp xuống 2/3. Để Tông Thận có chút đau lòng. Lãnh chúa đại nhân. Sau lưng, thiết trụ thừa cơ đứng lên, nhìn xem cản ở trước mặt hắn, cầm thuẫn thay hắn ngăn lại công kích lãnh chúa đại nhân, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Cảm động rối tinh rối mù. Từ ngươi xả thân cứu viện. Thiết trụ đối với ngài độ trung thành đề cao 2 điểm, trước mắt độ trung thành 100. Độ trung thành đạt đến đỉnh giá trị, thiết trụ sẽ vô điều kiện chấp hành ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, thậm chí là bỏ qua sinh mệnh. Thiết trụ độ thiện cảm trực tiếp kéo căng, biến thành Tông Thận dưới trướng vị thứ nhất độ thiện cảm mát trị số thuộc hạ. Bất quá trên trận thế cục, nhưng không để bọn hắn nói chuyện phiếm. Tông Thận vừa nhảy lên thân, nâng thuẫn công kích. Thiết trụ, đừng lo lắng, cùng ta cùng tiến lên. Nói, hắn liền nhất mã đương tiên vọt tới tử linh pháp sư trước mặt. Trường kiếm trong tay như là một đầu ngân tia chớp màu trắng, bổ về phía trước. 3, 20, 23. Còn lại 2 đạo cốt phiến tuần tự phá toái. Tông Thận trường kiếm bổ vào trên đầu của nó, vạch ra đến một đạo khe, lộ ra màu đen xám khô quắt da thịt. Đồng thời, tạo thành 23 giờ tràn ra tổn thương. Lúc này thiết trụ cũng chạy tới, dao găm trong tay tả hữu khởi công, tại Tử Linh pháp sư trên đầu lưu lại hai đạo vết đao. 37. Đã mất đi cốt phiến bọc thép bảo hộ, Tử Linh pháp sư cũng không còn cách nào thông dòng thi pháp, lại bị Tông Thận cùng Thiết Trụ hai mặt vây công, càng là khó mà hoàn thủ. Trải qua một hồi này trì hoãn, ba cái lang kỵ binh cũng đem hai con khô lâu chiến sĩ cùng đoạn kiếm người chết đều tiêu diệt. Vây quanh, bắt đầu quần đầu hình thức, một người một đao về sau, cái này Tử Linh pháp sư liền chỉ còn lại có một tầng tí máu. Đó lấy, Tông Thận dùng sức một chạm, đánh ra cuối cùng một kiếm. 46. Một đạo lục quang về sau, Tử Linh pháp sư biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ lưu lại mấy cái màu trắng cùng lục sắc trùng sáng. Đánh giết LV11 đầy cõi lòng oán niệm Tử Linh pháp sư, lục sắc. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm tháng 3 năm 80 điểm. Ngài binh sĩ đem thu hoạch được một nửa kinh nghiệm. Một đạo bạch quang, Thiết Trụ lại thăng lên một cấp, trở thành nhật 3. Làm thích khách, Thiết Trụ đem điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn bên trên. Bởi vì hắn không phải anh hùng cấp, cho nên những binh lính này cũng không giống như Tông Thận, có 24 kỹ năng bị động, chỉ có tứ đại thuộc tính cùng nghề nghiệp kỹ năng. Bất quá theo đẳng cấp tăng lên, bọn hắn tứ đại thuộc tính cũng sẽ gia tăng, nghề nghiệp kỹ năng cũng sẽ dần dần mạnh lên. Đáng tiếc là, giết nhiều như vậy người chết, ba vị lang kỵ binh vẫn không có động tĩnh. Tông Thận hiện tại cấp 5, liền cần 900 kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, cấp 10 làm sao cũng muốn cái mấy ngàn kinh nghiệm mới được. Nghĩ kỹ lại, cũng là xác thực gấp không được. Thiết Trụ bởi vì thăng cấp, cho nên HP lần nữa về đầy. Mỗi một lần thăng cấp đều tương đương với một lần trạng thái thiết lập lại. Về phần ba vị lang kỵ binh, tổng thể trạng thái vẫn được. Mỗi một vị đều chỉ tổn thất 2-30 điểm HP. Mà lại, tại bọn hắn thoát ly trạng thái chiến đấu về sau, HP đang chậm rãi hồi phục ở trong. Đây là bởi vì Tông Thận chữa thương kỹ năng đạt tới cấp 2, có thể gia tăng 40% đội ngũ HP hồi phục tốc độ. Tại chỗ cảnh giới, Tông Thận ra lệnh. Về phần hắn bản nhân thì bắt đầu thu nạp những cái kia người chết tuân ra tới ban thưởng, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tông Thận vật phẩm quản lý đạt đến cấp 2, có được 32 ô tùy thân chữa vật ô, còn có 24 ô cổ đỏ ra ba lô, để hắn hóa thân thành một tòa di động nhà kho, đem tất cả mọi thứ thu sạch lên. Tông Thận thô sơ giản lược quét qua, phát hiện những này người chết nổ nhiều nhất là một chút bảng trắng cấp bậc vũ khí cùng giáp da. Ngoài ra, ngược lại là không có bao nhiêu đồ tốt. Những vũ khí này cùng giáp da thuộc tính chỉ là so ban đầu đưa tặng rách dưới trang bị tốt hơn một chút xíu. Cùng trước đó đánh giết giặc cỏ đạt được những trang bị kia không sai biệt lắm. Tông Thận chuẩn bị trở về lãnh địa thống nhất xử lý, chọn mấy món thuộc tính không sai lưu cho binh sĩ coi như dự bị y giáp, còn lại toàn bộ treo bán hoặc là chờ xây dựng tiệm thợ rèn về sau trực tiếp phân giải. Có thể được xưng tụng đồ tốt chỉ có mấy thứ. Tông Thận bắt đầu dần dần xem xét bắt đầu. Binh sĩ cường hóa châu, màu trắng, 3. Có thể đối tùy ý binh sĩ sử dụng, ngẫu nhiên cường hóa một điểm thuộc tính cơ sở. Binh sĩ cường hóa đạo cụ, hắn tốt người cũng tốt. Binh sĩ cường hóa châu, lục sắc, 1. Có thể đối tùy ý binh sĩ sử dụng, ngẫu nhiên cường hóa 3 điểm thuộc tính cơ sở. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, cường đại binh sĩ thậm chí có thể một mình gánh vác một phương, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Súng vật khế ước, lục sắc, 1. Có thể đối tùy ý không phải sinh vật có chi khôn tiến hành khế ước, xác suất thành công xem đối phương trạng thái mà lưu động, cơ sở xác suất thành công là 20%. Trở thành sủng vật đại sư, từ hôm nay trở đi. Bạch cốt quyền trượng, lục sắc, 1. Một tay. Phẩm chất, tinh lương. Ma pháp tổn thương, 33-33. Đánh ngất tổn thương, 17-19. Ngâm sướng tốc độ, 8. Độ bền, 150. Kỹ năng, triệu hoán khô lâu LV1, bạch cốt bọc thép LV1. Cần trí tuệ, 16. Không sai, đây chính là kia Tử Linh pháp sư vũ khí, coi như không tệ, giữ đi. Một giai bộ binh huấn luyện sách 3. Tu kiến ra một giai binh doanh về sau, có thể tiêu hao nhất định tài nguyên cùng huấn luyện sách, đưa người nông phu huấn luyện thành một giai bộ binh, đem nông phu huấn luyện thành binh sĩ thiết yếu đạo cụ, sau đó liền là một đợt tài nguyên, sơ cấp nguyên tố kết tinh 4, sắt 9, bí ngân 3, đồng 3. Bất quá hấp dẫn nhất Tông Thận ánh mắt vẫn là sau cùng cái này đạo cụ. Tử Linh pháp sư sách chiêu mộ, câu thông vĩ đại lực lượng thần bí, lập tức chiêu mộ một vị cường đại tam giai pháp sư loại chiến sĩ, Tử Linh pháp sư, chiếm dụng 2 điểm thống ngự giá trị, ngầm thừa nhận tư chất là ưu tú, đẳng cấp là 10. Đến tiếp sau có thể tấn cấp hoặc là cường hóa. Điểm kích sử dụng: Cường đại Tử Linh pháp sư, thao túng sinh tử chiến sĩ. Tử Linh pháp sư sách chiêu mộ. Tông Thận vừa mới lĩnh giáo qua sự lợi hại của nó. Pháp sư nghề nghiệp, chỉ cần có đồng bạn bảo hộ, liền có thể tiến hành kéo dài chuyển vận. Có thể tiến một bước gia tăng thủ hạ tay chân đoàn thực lực. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới Tử Linh pháp sư kia khô quắt gương mặt, Tông Thận nắm lấy cái này sách chiêu mộ, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Nếu là thật chiêu mộ ra một cái xấu như vậy lậu đồ chơi, đây chẳng phải là mỗi ngày đều muốn làm ác mộng. Chương 35, Tử Linh pháp sư Tạ Si Dạ cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 35, Tử Linh pháp sư Tạ Si Dạ cầu cất giữ cầu đề cử. Sự nghi ngờ này vừa mới xuất hiện, một đầu kim sắc công lược nhắc nhở liền hiện lên ra. Đồ đần, ngươi cho rằng chỉ có bất tử tộc mới có thể trở thành Tử Linh pháp sư sao? Tông Thận nhìn thấy đầu này nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay đem nhắc nhở phụ để cho đánh tan. Nhìn đến, mình là quá lo lắng. Tử Linh pháp sư cũng là pháp sư một loại, cũng không đại biểu cái nào đó chủng tộc. Đúng rồi, ta vì sao không có MP? Tông Thận lần nữa đưa ra một cái nghi vấn. Chỉ có hoàn thành pháp sư học đồ huấn luyện, đã thức tỉnh pháp sư thiên phú người, mới có thể trở thành ma pháp sư, có được MP. MP bản chất là trí tuệ cùng tinh thần lực cụ hiện hóa, tương đại trí tuệ cùng tinh thần lực mới có thể thức tỉnh pháp sư thiên phú, câu thông khác biệt nguyên tố lực lượng, đem nó tổ hợp thành là khác biệt ma pháp. Tông Thận xem hết, nhịn không được gật gật đầu. Có đạo lý, có đạo lý. Như vậy hiện tại, ta liền trực tiếp đem chiêu này quên quyển dùng đi. Hắn ở trong lòng suy tư một hồi, quyết định sử dụng sách chiêu mộ. Tâm niệm vừa động, điểm kích sử dụng. Trong tay mang theo khô lâu hình dáng trang sức sách chiêu mộ trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào Tông Thận bên cạnh trên đất trống. Từng đạo ngọn lửa màu xanh sẫm bắt đầu bốc cháy lên, hợp thành một cái quỷ dị đầu có song giác đầu lâu. Đó lấy, ngọn lửa màu xanh sẫm trực tiếp sôi trào, tạo thành một cái màu xanh sẫm trùng sáng. Quang đoàn bắt đầu không ngừng mà nhúc đích, vặn mẹo, tụ tập, cuối cùng bắt đầu chậm rãi tan ra. Đợi đến màu xanh sẫm trùng sáng tan hết, một cái thân ảnh tiểu tiểu hiện lên ra. A thông suốt, lại là cái muội nện. Chỉ thấy nàng người mặc một thân cũ kỹ pháp bào màu đen. Bên hông dùng thuộc da đầu treo một cây ngắn chuôi gai nhọn liên truy. Trong tay cầm một cây rễ cây giả giống như pháp trượng. Một đầu kim sắc tóc ăn, có chút rung động. Trắng đoán khuôn mặt, trang nghiêm mà bình tĩnh. Một đôi tròng mắt phá lệ sáng tỏ, phản phất đã có thể phá sinh cùng tử giới hạn. Nhưng là Tông Thận trước đó trong tưởng tượng thây khô hình tượng tạo thành tươi sáng tương phản. Nàng chậm rãi tiến lên, quỳ một chân trên đất. Một tay pháp trượng sử, một tay xoa ngực, túi đầu hành lễ. Lấy tử vong cùng phục sinh danh nghĩa. Thử linh pháp sư Tạ Xỉ Dạ hướng ngài đưa tin. Máu tươi của ta, nguyện ý rơi tại ngài chỉ dẫn địa phương. Tông Thận nghe hiệu chung lời thề, cũng trang trọng đứng thẳng người. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Tạ Xỉ Dạ. Để chúng ta cùng một chỗ kiến thiết một cái vĩ đại lãnh địa đi. Tạ Xỉ Dạ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lần nữa túi đầu hành lễ. Liên Yên lặng đứng dậy, đứng ở một bên. Có vẻ hơi quái gở cùng cao lạnh. Ba vị lang kỵ binh cũng tại lén lén đánh giá vị này tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư, thế nhưng là một loại cực kỳ thần bí tồn tại. Tại người bình thường trong mắt, bọn hắn thao túng người chết, cả ngày cùng thi thể hài cốt làm bạn, lấy chế tạo tử vong làm vui. Liền ngay cả Tông Thận cũng vào trước là chủ, có tương tự cái nhìn. Bất quá, đã trở thành binh lính của hắn, bất luận chủng tộc, lai lịch, bề ngoài, cũng không hỏi hắn quá khứ như thế nào, chỉ cần có thể bảo đảm trung thành, hắn đều đem đối xử như nhau. Kỳ thật hắn đang đánh quét chiến trường, kiểm tra chiến lợi phẩm đồng thời, kỳ thật cũng là tại vì lang kỵ binh cùng thiết trụ trở lại chỉnh đốn thời gian. Tông Thận làm một lãnh chúa, vẫn là rất yêu quý binh lính của mình. Mà lại tại cái này lãnh chúa thế giới bên trong, hết thảy đều bị số liệu hóa biểu hiện. Tông Thận có thể rõ ràng giải được các binh sĩ độ trung thành cùng rất nhiều phương diện biến hóa. Cho nên, thế giới này lãnh chúa cùng thuộc hạ quan hệ kỳ thật rất đơn thuần, cũng cực kỳ dễ xử lý. Không hề giống nguyên lai thế giới bên trong phức tạp như vậy. Tông Thận ánh mắt nhìn về phía Tạ Xỉ Dạ, lập tức liền có nàng kỹ càng thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Thử linh pháp sư, Tạ Xỉ Dạ. Tư chất, ưu tú. Đẳng cấp, LV10. Thuộc tính, điểm kích nhưng triển khai. No đói độ, 80. Độ trung thành, 70. Tạ Xỉ Dạ ban đầu độ trung thành, lại muốn so bình thường lang kỵ binh cùng ám dạ nữ thợ săn muốn thấp hơn 10 điểm. Chỉ so với những cái kia vừa được cứu vớt nông phu cao hơn một chút. Nhìn đến, tử linh pháp sư tính tình cùng tính cách có lẽ cùng binh lính bình thường có chỗ khác biệt. Tông Thận âm thầm ngâm nghĩ một chút, lập tức triển khai thuộc tính. Tử linh pháp sư, Tạ Xỉ Dạ. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 16. Trí tuệ, 32. Mị lực, 9. HP, 335. MP, 400. Ma pháp tổn thương, 48-51. Đánh ngất tổn thương, 33-33. Đầu hộ giáp giá trị, 0. Thân trên hộ giáp giá trị, 12. Hạ thân hộ giáp giá trị, 6. Ma pháp chống cự, 6. Kỹ năng, triệu hoán khô lâu cung thủ, triệu hoán 2 con LV10 khô lâu cung thủ, tiêu hao MP 50, tiếp tục thời gian 20m, thời gian cún đồ 30m, ma hiệu tăng phúc, MP tốc độ khôi phục gia tăng 20%, song trọng tử linh tiễn, ngâm sướng thời gian 2s, tiêu hao ma pháp 40 điểm, bắn ra 2 con tử linh tiễn, mỗi chi tạo thành 1.5 lần số ma pháp tổn thương. Cực kỳ cường đại tử linh pháp sư, nếu như ngươi có thể được đến tử linh pháp sư sách kỹ năng, đem có thể để nàng học được càng nhiều kỹ năng. Mặt khác, tất cả thông qua sách chiêu mộ binh sĩ nghề nghiệp kỹ năng đẳng cấp thừa nhận làm LV10, thông qua cao giai binh doanh hoặc là di tích binh doanh huấn luyện được binh sĩ, cũng đem có một ít ban đầu nghề nghiệp kỹ năng. Không hổ là hy hữu tử linh pháp sư, thuộc tính này, kỹ năng này, tùy tiện song bạo trước đó lục sắc tinh anh quái tử linh người chết. Mà lại, thông qua ghi chú Tông Thận còn biết một sự kiện. Đó chính là sách chiêu mộ triệu hồi ra binh sĩ, đều là tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp đạt tới LV10 thành phẩm nghề nghiệp binh sĩ. Nhưng là dùng nông phu phối hợp một giai bộ binh doanh huấn luyện ra, cũng chỉ là bảng trắng binh sĩ. Đương nhiên, còn có giống thiết trụ dạng này, trực tiếp thông qua chuyển chức sách thu hoạch được tương ứng nghề nghiệp kỹ năng cùng thuộc tính, trở thành LV cấp 1 khác nghề nghiệp binh sĩ. Trong thế giới này, kỳ thật ngay cả nông phu đều có bồi dưỡng giá trị. Bởi vì, liền ngay cả nông phu cũng có tứ đại thuộc tính cùng tương ứng đẳng cấp. Trên lý luận chỉ cần Tông Thận nguyện ý, thậm chí có thể bồi dưỡng được một vị siêu cấp nông phu tới. Thiết trụ, chiến đấu kế tiếp bên trong ngươi liền phụ trách bảo hộ Tạ Xỉ Dạ, bảo đảm nàng có thể an tâm chuyển vận. Tông Thận quay đầu đối Thiết trụ phân phó nói. Vừa dứt lời, Thiết trụ còn không có đáp ứng. Tạ Xỉ Dạ mang theo thanh lãnh thanh âm liền chuyển tới. Lãnh chúa đại nhân, ta không cảm thấy kẻ yếu có thể bảo hộ cường giả. Trong chiến đấu không cần bận tâm ta có thể tìm tới thích hợp tiến công thời cơ. Nàng, để Tông Thận cùng Thiết trụ đều là lông mày nhíu lại. Nhất là thiết trụ, càng là trừng mắt mắt dọc, nếu không phải Tông Thận không có mở miệng, chỉ sợ hắn đều muốn phát tác tại chỗ. Tông Thận nghe nói như thế đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền có một chút xấu hổ cùng im lặng. Giá hỏa này EQ thật thấp, hoàn toàn không bằng nữ thợ săn lợn ạ như thế hiểu chuyện. Khó trách có thể trở thành tử linh pháp sư. Bất quá cũng không quan trọng, đối Tông Thận mà nói, lúc này mới có tính khiêu chiến, nhiều rèn luyện, sớm muộn sẽ dung nhập tập thể bên trong tới. Tốt tốt, đã như vậy, kia là tốt nhất rồi. Phía dưới, chúng ta bắt đầu tiếp tục thăm dò đi. Trực giác của ta nói cho ta, chỗ này trong thần miếu còn có thật nhiều bí mật chờ đợi chúng ta tìm kiếm. Tông Thận giơ kiếm vung lên, ra lệnh, làm lãnh chúa hắn muốn nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Chương 36, nhiệm vụ xuất hiện, ác ma thợ săn chấp niệm cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 36, nhiệm vụ xuất hiện, ác ma thợ săn chấp niệm cầu đề cử cầu cất giữ. Mệnh lệnh của ngài tức là sinh mệnh. Ngài kiếm phong chỉ, liền là phương hướng của ta. Lang kỵ binh nhóm cùng thiết trụ đều cực kỳ thức thời hành lễ nói. Sau một khắc, Tông Thận đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Sĩ Dạ, hắn mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Tựa hồ đang đợi cái gì? Tạ Sĩ Dạ thấy thế, mới một tay đỡ ngực. Có chút không người, đối Tông Thận tỏ thái độ nói. Hết thảy đều tuân theo ý chí của ngài. Tông Thận lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gật gật đầu. Cực kỳ tốt. Thần miếu nội bộ, tại những cái kia người chết bị đánh tan về sau, tựa hồ liền không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Ngoại trừ một vật. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thần miếu chỗ xấu nhất. Tòa kia điêu khắc rất nhiều ác ma bị chém đầu hình dáng trang sức làm bằng đá quan tài. Tòa thần miếu này tựa hồ chính là vì cung phụng cô này quan tài mà kiến tạo. Tông Thận đột nhiên nhớ tới tại thần miếu cửa vào nền đá trên mặt, nhìn thấy trận kia khoáng thế đại chiến trạng khắc họa. Cái kia ngồi tại bên vách núi, ngưỡng vọng trăng sáng cô độc thợ săn. Chẳng lẽ cái này quan tài bên trong liền là hắn di thể sao? Tông Thận ngưng thần nhìn lại. Kim sắc công lược nổi lên. Quan tài phía dưới nối liền một chỗ thần bí địa lao, có một vị ác ma thợ săn vong hồn đang chờ đợi có thể trợ giúp hắn hoàn thành chấp nhiệm người. Khi hắn nhìn thấy công lược thời điểm, có chút thất vọng, nhưng là lại có chút may mắn. Hắn tâm thần khẽ động, đem công lược phụ để xua tan. Chúng ta đi thôi, quan tài phía dưới cất giấu một cái cổ lão địa lao, đi xem một chút có không có thu hoạch gì. Tông Thận chỉ kia quan tài. Nói xong, liền dẫn đầu trực tiếp đi tới. Mấy vị lang kỵ binh cùng thiết trụ theo thứ tự đuổi theo. Cẩn thận hộ vệ lấy. Tạ Sĩ Dạ đi tại cuối cùng. Vẫn như cũng là mặt không thay đổi cao lạnh bộ dáng. Mọi người đi tới quan tài trước mặt. Tại Tông Thận mệnh lệnh dưới, ba tên lang kỵ binh hạ sói, bắt đầu cùng một chỗ thử nghiệm mở ra nặng nề nắp quan tài. Cái này nắp quan tài vô cùng có phân lượng, nói ít cũng có mấy trăm kg. May mắn Tông Thận nhân thủ sung túc, không phải bằng một mình hắn chỉ sợ thật đúng là mang không nổi. Dù vậy, ba cái lang kỵ binh tăng thêm Tông Thận cùng thiết trụ, năm người cũng bỏ ra đại lực khí mới đưa nắp quan tài cho xốc lên. Cái đồ chơi này thế nào nặng như vậy? Tông Thận hơi nghi hoặc một chút, cái này mật độ hiển nhiên vượt qua đồng dạng tảng đá. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngưng thần nhìn lại. Cao cấp ma văn thạch quan. Toàn thân áp dụng cao cấp ma văn làm bằng đá thành. Điểm kích nhưng phân giải. Ma văn thạch là một loại chân quý ma pháp vật liệu, có thể dùng nó khắc vẽ ma pháp trận, chế tác phụ ma vật phẩm hoặc là ma pháp đạo cụ. Mặc dù làm như vậy có chút thất đức, nhưng là tiểu nhị, đây chính là cao cấp ma văn thạch, cao cấp, rất cao cấp. Xem hết nhắc nhở Tông Thận mới phát hiện, cái này quan tài lại là cao cấp ma pháp vật liệu. Hắn hướng phía trong quan nhìn lại, lại phát hiện nội bộ không có vật gì, cũng không có thấy địa lao lối vào. Chẳng lẽ, tại quan tài phía dưới? Nghĩ tới đây, Tông Thận lựa chọn phân giải. Lập tức trước mặt ma văn thạch quan quách hóa thành một đoàn quan mang, thu hoạch được cao cấp ma văn thạch 187. Tông Thận tay khẽ vẫy, liền đem nó thu vào chữ vật ô bên trong. Quả nhiên, quan tài vừa biến mất, liền lộ ra phía dưới một cái tĩnh mịch lối vào. Lãnh chúa đại nhân, để chúng ta là ngài mở đường. Cự lang trong bóng đêm vẫn như cũ có thể có rất tốt thị lực. Cổn Bỉ chủ động nói, cửa vào không tính quá nhỏ hẹp, đủ để dung nạp cự lang hình thể tiến vào bên trong. Tông Thận gật gật đầu, đồng ý Cổn Bỉ đề nghị. Thế là, ba vị lang kỵ binh đồng thời đem ngón tay nhét vào miệng bên trong, thổi một thanh âm vang lên chạm cánh gác. Sau một khắc, ba con cự lang đạt được chỉ lệnh, nhao nhao thuận địa đạo cửa vào chui đi đi vào. Ba vị cường tráng lang kỵ binh rút ra song đao, theo sát phía sau, tiến vào trong địa đạo. Tông Thận lúc này mới đi theo xuống dưới. Thiết trụ cùng Tạ Sĩ Dạ đi tại cuối cùng. Địa đạo nội bộ, kỳ thật cũng không có Tông Thận trong tưởng tượng như vậy âm u chật chội. Thần miếu phía dưới, kỳ thật có huyền cơ khác. Một xuyên qua cửa vào, dưới chân liền một đạo rộng lớn, hướng phía dưới làm bằng đá bậc thang. Đủ để cho hai vị lang kỵ binh song hành. Khi mọi người đi xuống bậc thang lúc, trước mắt liền là một đầu kéo dài đường đi. Thâm thúy, đen nhánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tầm mắt. Bất quá, ngay tại Tông Thận vừa ngẩng đầu thời điểm, hành lang hai bên đột nhiên bắt đầu từ từ phát sáng lên. Từng nhánh màu trắng bệnh ngọn nến bắt đầu cháy rừng rực, từ gần đến xa dần dần thắp sáng. Những này ánh nến cũng không sáng tỏ, ngược lại như màu trắng bệnh quỷ hỏa đồng dạng nhảy lên, tràn ra ảm đạm quan mang, giống như từng đóa trong bóng đêm nhảy cầm trắng mân tôi, quỷ dị mà yêu diễm. Cảnh tượng này thật đạp ngựa khiếp người. Mặc dù Tông Thận đã dám tay đọ sức thấy khô, nhưng là bỗng nhiên đi vào chỗ như vậy vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tông Thận chỉ cảm thấy mình trên cánh tay nổi da gà ngay tại từng cái bước lên tới. Không nghĩ tới, vạn năm về sau, cái thứ nhất đặt chân nơi này lại là một vị nhân loại. Một thanh âm ngay tại Tông Thận bên hai yếu ớt vang lên. Quỷ dị chính là, mình những binh lính kia vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Chỉ có Tạ Sĩ Dạ trong mắt mang theo một tia ánh mắt khác thường, lại cũng không có cái gì phản ứng.
Ai?
Tông Thận mang lấy tấm chắn chợt xoay người, một vị khuôn mặt u buồn ác ma thợ săn liền đứng ở sau lưng hắn. Bị hù Tông Thận giật mình, rút ra gờ ma niệm kiếm liền bổ tới. Thế nhưng là thân kiếm nhưng từ ác ma này thợ săn thân thể trực tiếp xuyên qua, như là xuyên thấu không khí đồng dạng. Lang Kỵ binh cùng Thiết Trụ đều hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này Tông Thận ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới lúc đi vào, công lược nhắc nhở trên nói tới ác ma thợ săn vong hồn. Nhân loại, ta đã chết đi trên vạn năm, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta sở dĩ còn có thể tồn tại, chỉ là bởi vì chấp niệm mà thôi. Ngươi có bằng lòng hay không trợ giúp ta, giải trừ ta chấp niệm, để cho ta có thể yên giấc sao? Vị này ác ma thợ săn nói lần nữa. Cùng lúc đó, một đầu hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện. Ác ma thợ săn áo lần ngữ phong vong hồn, hướng ngài phát ra nhiệm vụ mời. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Tiếp nhận đi. Tông Thận không có lý do cự tuyệt. Có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa có hồi báo. Huống chi còn có công lược đề nghị. Hắn lựa chọn tiếp nhận. Ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Ác ma thợ săn vong hồn trên mặt lộ ra một vòng đơn thuần nụ cười. Cảm ơn ngươi, nhân loại bằng hữu. Thỉnh cầu của ta rất đơn giản. Ta thi hài liền di thất tại phiến địa lao này bên trong, năm đó, những cái kia giam giữ nhiên huyết ác ma thừa dịp náo động trốn thoát. Bọn hắn tập kích ta, đem thân thể của ta chia làm 6 phần, vứt bỏ tại trong địa lao, xin trợ giúp ta tìm tới thân thể của ta, cũng đem thân thể của ta mai táng tại nguyệt lượng giếng bên cạnh. Mặt trăng hải tử, cuối cùng vẫn là muốn về đến mặt trăng bên trong. Ác ma thợ săn tiếng nói ung dung. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tông Thận trước mặt thì là xuất hiện hệ thống nhiệm vụ bảng cùng công lược ghi chú. Mặt trăng hải tử, muốn trở lại mẫu thân ôm ấp, mời hết sức hoàn thành hắn chấp nhiệm đi. Lãnh địa của ngươi công chính tốt có nguyệt lượng giếng, hoàn thành nhiệm vụ về sau nói không chừng sẽ sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Chương 37, khối thứ nhất thân thể cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 37, khối thứ nhất thân thể cầu đề cử cầu cất giữ. Nhiệm vụ, ác ma thợ săn chấp nhiệm. Yêu cầu, thăm dò địa lao, tìm về áo lần ngự phong bị chia làm 6 bộ phận thân thể, cũng đem nó mai táng tại nguyệt lượng giếng bên cạnh. Ban thưởng, ác ma thợ săn ngẫu nhiên sách kỹ năng 1, sơ cấp trí tuệ chi thư 1, sơ cấp mị lực chi thư 1, lãnh chúa điểm kinh nghiệm 1000, đội ngũ điểm kinh nghiệm 500. Cổ lão địa lao đã từng một lần giam giữ qua nhiên huyết ác ma, thăm dò cẩn thận sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, thật sự chính là nhiệm vụ. Mà lại đây là một cái lãnh chúa hệ thống chỗ thừa nhận nhiệm vụ. Không hổ là một trận chư thần trò chơi. Tông Thận ở trong lòng yên lặng cảm thán nói, ngoại trừ hư vô mở mị thần, hắn căn bản nghĩ không ra cái khác, còn có thể giải thích đây hết thảy lý do. Chúng ta tiến lên đi, tiếp xuống nhiệm vụ là thăm dò địa lao, tìm kiếm một vị ác ma thợ săn bị chia cắt thân thể. Tông Thận nói rõ đơn giản một chút nhiệm vụ yêu cầu. Bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ chính hắn cùng Tạ Sĩ Dạ cái này tử linh pháp sư bên ngoài, những binh lính khác căn bản là không nhìn thấy vị kia ác ma thợ săn vong hồn. Đám người gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Liền ngay cả cao lãnh Tạ Sĩ Dạ lần này đều rất phối hợp gật đầu. Nhìn đến, gia hỏa này chỉ là người sống chớ gần thôi, đối với vong hồn loại hình, nàng vẫn rất có cảm minh. Xác định nhiệm vụ mục tiêu về sau, đám người hướng phía hành lang tiến lên. Vừa đi, Tông Thật lại đối địa lao trên vách tường những cái kia có thể mình nhóm lửa sáp vong nến sinh ra hứng thú. Hắn quay đầu nhìn sang, trong lòng suy nghĩ muốn hay không gỡ mấy cái dẫn đầu trong đất chiếu sáng dùng. Trực tiếp điểm đốt vật liệu gỗ, sương mù quá lớn, cho nên trời vừa tối, lãnh địa liền là tối như bưng. Trừ phi có một ít chiếu sáng đạo cụ bản vẽ, lãnh địa ban đêm mới có thể có ổn định nguồn sáng. Những này ngọn nến nhìn cũng không tệ. Tông Thật nghĩ tới đây, đưa tay từ trên tường sắt nến bẻ một chi, lại nhìn xem một chi ngọn nến lại thoát lin đến về sau, ở trong tay của hắn thật nhanh hòa tan. Nhìn đến, cái này lông dê xem như hao không thành. Như vậy cái này đến đâu? Tông Thận nghiêng đầu, ngừng lại, tự hỏi muốn hay không để Lang Kỵ binh đem tường này trên sắt đến cho đào xuống tới. Nha. Chơi ạ. Làm một vị lãnh chúa, ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày đều nhớ lấy như thế nào hao lông dê, trong vòng một phút đi ra đầu này hành lang, không phải ngươi sẽ gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Công lược nhà danh đột nhiên xuất hiện. Tông Thận sờ lên cái mũi, từ bỏ nghiên cứu đến ý nghĩ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tông Thận phất phất tay, rốt cuộc công lược trên đều nói, trong vòng một phút không rời đi đầu này hành lang, liền sẽ gặp được phiền phức. Đầu này hành lang rất dài. Cho dù hai bên trên vách tường cách mỗi hơn 2 thước liền có một cái nến, cũng vô pháp nhìn thấy cuối cùng. Có trời mới biết cái này hành lang đến tột cùng liên thông nơi nào. Tông Thận thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Trải qua một phen đi mau về sau, rốt cục thấy được cuối hành lang. Tại cuối cùng bên trên, treo một cái kỳ lạ thập tự giá. Bất quá, bọn hắn vẫn là chậm một bước. Mấy đạo bóng đen lấy bỏ tư thái, đột nhiên xuất hiện tại hành lang cuối cùng. Bóng dáng của bọn nó bị ánh nến kéo rất dài rất dài. Sau một khắc, những cái bóng này từ hành lang cuối hai bên bỏ lên tiến đến. Cái này khiến Tông Thận có thể thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Đầu của bọn nó trên không có bất kỳ cái gì làn da, tất cả đều là đỏ tươi cơ bắp. Một trương miệng rộng cơ hồ kéo dài đến gương mặt, bên trong răng nhọn tựa như là vỡ nát máy móc đao vòng đồng dạng. Bọn chúng tứ chi chạm đất, toàn thân trần trụi, không có một tia lông tóc, cũng không có làn da. Khớp nối vặn vẹo biến hình, chắp lên trên lưng xương sống lưng phá thể mà ra, dọc theo từng cây cốt thứ, cực kỳ giống từ trong địa ngục leo ra linh cẩu. Những quái vật này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại dần dần tụ tập tại hành lang cuối cùng. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo bóng đen ngay tại chạy đến. bọn chúng lại chờ đợi viện quân. Bọn gia hỏa này dùng tà ác ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tông Thận bọn người, lại là bất tử tộc rất rưởi. Những này mùi hôi sinh vật, ngay cả ta gịt cũng không nguyện ý thôn phệ. Lang Kỵ binh ạ ỉ hẹt đột nhiên nói. Tông Thận nghe vậy, trong mắt hơi híp ngưng thần nhìn lại. Thực thi quỷ lở vở 10. Chủng tộc, bất tử tộc. Cắn xé tổn thương, 2730. HP, 200. Hộ giáp giá trị, 0. Kỹ năng, cùng nhiệt lở vở 2, gia tăng thực thi quỷ 5% tốc độ công kích, 5% tốc độ di chuyển, tiếp tục thời gian 60s, thời gian cún đồ 5m, an thì, thôn phệ thi thể khôi phục sinh mệnh giá trị, kỹ năng bị động hủ độc lở vở 2, công kích bổ sung tiếp tục 3 giây, mỗi giây 3 điểm hủ độc tổn thương. Xử lý những này hành động nhanh nhẹn phiền toái nhỏ. Tông Thận lại nhìn về phía mặt khác mấy cái thực thi quỷ, thuộc tính cơ bản giống nhau, trong đó không có tinh anh quái. Cái này, lại có hai đạo âm ảnh bỏ tới. Hiện tại liền có 5 con thực thi quỷ. Lấy Tông Thận hiện tại binh lực, đủ để nhẹ nhõm rào sát. Xử lý những này hư thối đồ vật. Tông Thận kiếm phong một chỉ, phát ra tiến công chỉ lệnh. Hành lang rất rộng. Ba vị lang kỵ binh gào thét lớn phát khởi công kích. Thiết trụ dung nhập âm ảnh bên trong, tiềm hành mà đi. Tông Thận quay đầu. Sau lưng hắn Tạ Sĩ Dạ tại phát giác được Tông Thận ánh mắt về sau, cũng giơ lên rễ cây giống như pháp trượng. Ngắn ngủi ngâm sướng về sau, hai con tử linh tiễn bắn ra. Đây là kỹ năng của nàng song trọng tử linh tiễn. Tông Thận lúc này mới hài lòng gật đầu. Giơ kiếm đi tới. Ở trong môi trường này tao ngộ chiến, thực thi quỷ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho dù bọn chúng nhanh nhẹn cao hơn tại trước đó những cái kia người chết, thế nhưng là cũng vô pháp né tránh lang kỵ binh chặn đường. Mà lại bọn chúng đều là không hộ giáp ra giòn đơn vị. Chỉ là Tạ Sĩ Dạ song trọng tử linh tiễn liền có thể duy nhất một lần xử lý những này thực thi quỷ hơn phân nửa HP. Lần này, Tông Thận toàn bộ hành trình đều rất nhẹ nhàng. Chờ hắn xách lấy trường kiếm đi qua lúc, chiến đấu cơ bản đã toàn bộ kết thúc. Lãnh chúa sinh hoạt, liền lại như thế giản dị tự nhiên. Bộ hạ của ngài Lang Kỵ binh đánh chết thực thi quỷ LV10, ngài đem thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Bộ hạ của ngài Thiết trụ đánh chết thực thi quỷ LV10, ngài đem thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Bộ hạ của ngài Tử Linh Pháp sư đánh chết thực thi quỷ LV10, ngài đem thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 170.12.85. 5 con thực thi quỷ cấp tốc bị tiêu diệt. Chiến đấu nhanh tựa như một ngọn gió. Tông Thận nhanh chóng vơ vét xong ban thưởng, không có gấp lấy xem xét ban thưởng, mà là trực tiếp đi tới cuối hành lang. Nơi này, hai bên trái phải đều có một đầu hành lang, là một cái tê chữ giao lộ. Bất quá trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là Tông Thận phát hiện ác ma kia thợ săn khối thứ nhất thân thể. Hẳn là hắn thân thể bị trói tại một cái trên thập tự giá. Cái này thập tự giá liền là dán tại giao lộ trên cái kia. Hết sức rõ ràng. Hậu phương trên mặt tường còn có đại lượng không biết là máu tươi vẫn là màu đỏ thuốc màu quỷ dị ra không rõ ý nghĩa quỷ dị phù văn. Khối này ác ma thợ săn trên thân thể bị cắm đầy đinh thép, giống như là tiến hành qua một loại nào đó ác độc nguyền rủa nghi thức. Tông Thận ngưng thần nhìn lại, lập tức liền có tin tức nổi lên. Áo lần ngữ phong thân thể, trải qua nhiên huyết ác ma khinh nhờn nghi thức thân thể, nhiệm vụ vật phẩm một trong. Tông Thận không nhìn nữa nó, vung tay lên một cái, thu nạp tiến chữ vật ô bên trong. Chương 38, viễn cổ thủ hộ giả chi trùng cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 38, viễn cổ thủ hộ giả chi trùng cầu đề cử cầu cất giữ. Khối thứ nhất thân thể liền dễ dàng như vậy tới tay. So Tông Thận tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá tiếp xuống, nên đi đi nơi đâu đâu. Sự nghi ngờ này vừa xuất hiện, hai cái trái phải hành lang liền đều xuất hiện một cái kim sắc tiêu ký. Ý là hai bên đều có. Tông Thận nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải. Đừng lề mề, đề nghị trước phải. Tại công lược xuất hiện về sau, hắn quả quyết đi hướng bên phải. Đầu này hành lang hai bên liền là tiêu chuẩn địa lao. Dì xét song sát, tàn tạo pháp trận. Đem địa lao một gian ngăn cách ra. Dưới chân trở nên có chút chất nước. Bên hai còn có tí tách dỉ nước âm thanh truyền đến. Âm trầm, u tĩnh. Tông Thận thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Cùng ba đầu cự lang tiếng thở dốc. Mỗi một ở giữa lao song sắt cùng trận pháp đều là không trọn vẹn, trong phòng giam không có một ai. Bất quá bên trong mặt tường lộ ra 10 phần pha tạp, phía trên vẽ đầy ám phù hiệu màu đỏ. Trong đó còn có vô số trừu tượng mà điên cuồng vẽ xấu. Miêu tả lấy đủ loại vặn vẹo tứ chi, cùng giữ tợn gào thét khuôn mặt. Cái này nhiên huyết ác ma đến tột cùng là cái quái gì? Tựa hồ, hủy diệt tinh linh tộc thành thị ạt cả dạ, cũng là những này nhiên huyết ác ma tạo thành nhiên huyết quân đoàn. Nhiên huyết ác ma, đến từ dị thứ nguyên kẻ xâm lược, cực độ tà ác dị vực các ma, hủy diệt trước kỷ nguyên bên trong đại lục chủ yếu văn minh kẻ cầm đầu. Theo kỷ nguyên đại chiến kết thúc, nhiên huyết ác ma cũng dần dần biến mất hầu như không còn, trong đại lục nhân tộc bắt đầu có khởi, mà lên cái kỷ nguyên chủ yếu văn minh lại trở thành bây giờ cực kỳ hiếm thấy số ít tồn tại. Cái này nhiên huyết ác ma lai lịch thế mà như thế lớn, lại là đến từ dị thứ nguyên người xâm nhập, hơn nữa còn hủy diệt khối đại lục này hơn 1 vạn năm trước chủ yếu văn minh thế lực, thì như tinh linh tộc, còn có rất nhiều cái khác Tông Thận trước mắt chưa từng tiếp xúc đến tộc duệ. Hiện tại những này tộc duệ, mặc dù y nguyên tồn tại, nhưng lại sớm đã không phải phiến đại lục này nhân vật chính. Cái này, Tông Thận lại tiếp theo tại trong lòng đặt câu hỏi nói. Còn lại thân thể ở đâu? Nơi này có không có vật gì có giá trị? Còn lại thân thể ngay tại đầu này địa lao cuối cùng, trong đó có một ở giữa âm u tử hình phòng, bất quá có một vị không quá thân mật giá hỏa bồi hồi ở nơi đó. Từ vị trí hiện tại tính lên, phía trước phía bên phải căn thứ 3 phòng giam bên trong có một cái hắc thiết bảo dương, phía trước bên trái thứ 5 ở giữa cửa phòng giam miệng có một cái thất lạc bà khỏa. quả nhiên vẫn là nhìn công lược dễ chịu. Chính mình cái này công lược mô đủ lệ, liền là lãnh chúa hệ thống bên trong một cái plot in, đối với toàn bộ lãnh chúa thế giới cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Tông Thận dựa theo công lược chỉ dẫn, lúc trước hướng phía bên phải căn thứ 3 nhà tù. Quả nhiên, tại nhà tù nơi hẻo lánh bên trong, có một cái hắc thiết bảo dương, an tĩnh bày đặt ở chỗ đó. Tông Thận bước nhanh hướng về phía trước, trực tiếp lựa chọn mở ra. Bảo dương chậm rãi mở ra, lập tức từ đó toát ra mấy cái đại biểu ban thưởng trùng sáng, trong đó có một đoàn lục sắc trùng sáng, phá lệ hút con người. Mở ra hắc thiết bảo dương thành công. Nhị giai dân xá kiến tạo bản vẽ 1. Tinh mạch bánh mì 6. Mau lẹ ra chế ủng ngắn, lục sắc 1. Sơ cấp sinh mệnh sổ tay 1. Lần này chỉ có 4 dạng ban thưởng, nhưng là trong đó có một dạng tinh lương cấp trang bị. Sau đó Tông Thận lại đem bảo dương phân giải ra 10 phần sắt. Một hồi lại xem xét đi. Tông Thận đem ban thưởng trước thu thập lại, binh lính dưới quyền đều không có thụ thường, cho nên không cần tu chỉnh. Tông Thận quyết định tiết kiệm thời gian, tăng tốc thăm dò tiến độ. Trong địa lao quá âm u chật chội, ở lâu người đều muốn tự bế. Mau đem nhiệm vụ hoàn thành trở về mặt đất đi lên, Cổn Bị nói, đỉnh núi vứt bỏ trạm gác bên trong, có một bầy lữ hành thương nhân chiếm cứ nơi đó. Tông Thận đang muốn cùng thế giới này dân bản địa tiếp xúc một chút, thuận tiện nhìn xem lữ hành thương nhân nơi đó có cái gì mình có thể mua sắm đồ vật. Thu thập xong hắc thiết bảo dương, Tông Thận lại hướng phía bên trái đi đến. Tại thứ 5 ở giữa nhà tù cổng, hắn thấy được công lược nói tới thất lạc ba khỏa. Cái này thật đúng là chỉ là một cái vải rách ba khỏa. Bên ngoài khỏa bố đều đã mục nát. Tông Thận đưa tay kéo một phát, mấy cái quang đoàn nhảy nhót ra. Trong đó, lại có một đoàn tử sắc trung sáng. Điều này đại biểu, cái này vải rách trong bao, lại có đồng dạng hy hữu cấp vật phẩm. Binh sĩ cường hóa châu, màu trắng, 3. Sơ cấp nguyên tố kết tinh 6. Cùng giá ấn ký 1. Viễn cổ thủ hộ giả chi chủng, tử sắc, 1. Lại là một đợt ban thưởng, nhất là trong đó còn có một thứ hy hữu cấp ban thưởng. Để cho ta ngóng nó. Viễn cổ thủ hộ giả chi chủng. Tinh linh tộc phòng ngự hình thụ linh. Đưa nó trồng tại thổ nhưỡng bên trong, lại tiến hành đổ vào, liền có thể sinh trưởng ra một cái cây linh, viễn cổ thủ hộ giả, nó có thể thủ hộ lãnh địa của ngươi, đồng thời còn có thể tiến hành chậm rãi di động, một lần nữa cắm rễ bố trí. Có nó ngươi liền có thể an tâm đi ngủ. Cái đồ chơi này cùng tiễn tháp kiến trúc không sai biệt lắm, đều là thuộc về phòng ngự tính. Bất quá cái đồ chơi này có vẻ như so tiễn tháp linh hoạt, có thể chậm rãi di động, thay đổi bố trí địa điểm. Tông Thật lần nữa đem ban thưởng thu hồi. Ban thưởng nhiều, hắn cũng lười mỗi lần đều sửa sang lại. Chuẩn bị chờ nhiệm vụ lần này hoàn tất, trở về mặt đất tu chỉnh thời điểm, lại tiến hành chỉnh lý. Lần này thăm dò thu hoạch không nhỏ, chỉ là trong địa lao liền có không ít đồ tốt, lại càng không cần phải nói còn có nhiệm vụ. Hắn cầm sắc bén Vermani kiếm, dẫn đầu hướng phía đầu này địa lao cuối cùng đi đến. Lúc này Tông Thận đã cơ bản bắt đầu thích ứng thế giới này tiết tấu. Giống như ngay từ đầu, tại cái kia tuyết trắng gian phòng bên trong nghe được cái thanh âm kia nói như vậy, đây là một cái toàn dân lãnh chúa thế giới. Về phần gã ý chí tại sao lại ưu ái mình, chính Tông Thận cũng không rõ ràng. Hắn chỉ hiểu được nhất định phải xây dựng một cái đủ để cho hắn sống yên phận lãnh địa, sống sót, thật tốt sống sót. Tông Thận suy nghĩ dần dần bay xa. Thằng đến bị thủ hộ bên cạnh thiết trụ tỉnh lại. Lãnh chúa đại nhân, phía trước liền là tử hình phòng, cũng là đầu này trong địa lao, cái cuối cùng không có thăm dò địa phương. Thiết trụ chỉ phía trước, nhẹ nói. Tông Thận dừng bước. Đám người cũng đi theo ngừng lại. Tử hình trong phòng đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì ánh nến. Nhưng là Tông Thận lại không dám xem thường. Hắn quay người, đối Tạ Sĩ Dạ phân phó nói. Tạ Sĩ Dạ, triệu hoán hai con khô lâu cùng tiến thủ đi dò thám đường. Tử linh pháp sư Tạ Sĩ Dạ nghe vậy nhìn Tông Thận một chút, tựa hồ không quá tình nguyện. Bộ dạng này, kỳ thật cùng lúc trước thiết trụ, nhị cầu bọn hắn không sai biệt lắm. 70 điểm độ trung thành, để nàng tính tích cực rất kém cỏi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tông Thận khác mang thâm ý ánh mắt lúc, vẫn là bắt đầu ngâm sướng bắt đầu. Một đoàn hắc quang từ cây gỗ khô trên pháp trượng bay vụt ra ngoài, trực tiếp rơi vào tử hình phòng trên mặt đất. Lập tức mặt đất hở ra, hai con hai mắt thiêu đốt lên màu đỏ nhạt ngọn lửa, cầm trong tay bạch cốt đoạn cung khô lâu cung thủ từ dưới đất bò lên ra. Sau một khắc, tử hình trong phòng đột nhiên lam quang sáng lên, tất cả mọi người nhìn thấy tại giữa lam quang, một bộ người khoác màu đen giáp nhẹ, trên đầu có một chi hốn lượn sừng nhọn khô lâu, dẫn theo một thanh khổng lồ khảm đao, chậm rãi đứng dậy. Chương 39, nhân huyết ác ma khô lâu cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 39, nhân huyết ác ma khô lâu cầu đề cử cầu cất giữ. Quả nhiên có chút đồ vật. Lúc này tử hình trong phòng, ngoại trừ Tạ Sĩ Dạ triệu hoán khô lâu cung thủ bên ngoài, cũng chỉ có gia hỏa này. Mặc dù đều là khô lâu, nhưng là cái này toàn thân bốc lên lam quang đại gia hỏa, xem xét cũng không phải là kia hai con đơn bạc khô lâu cung thủ có thể so sánh. Cái này, hai con khô lâu cung thủ bắt đầu dựng cung bắn tên. Vang. Hai tiếng dây cung vang về sau, hai chi tỉnh tiễn bắn về phía cái kia lam quang lớn khô lâu. Khoảng cách gần như thế phía dưới, mũi tên rất nhanh liền bắn tới trên người của nó. 6. Hai cái chỉ có vị trí đáng thương tổn thương trị số từ trên đỉnh đầu nó xông ra. Nhìn đến gia hỏa này không dễ thu thập a. Tông Thật lông mày nhướng lên. Vừa dứt lời, tử hình trong phòng lam quang khô lâu cũng phát động phản kích. Trong tay đại khảm đao ngang hướng phía khô lâu cung thủ đổ tới. 63. Hai đạo bắt mắt tổn thương xuất hiện. Cái này cũng chưa hết. Nó đại đao lại rút về thời điểm, lại tại khô lâu cung thủ trên thân kéo ra khỏi hai đạo màu đỏ tươi ánh lửa. 50. Cái này hai đạo hỏa diễm bắt đầu ở khô lâu cung thủ trên vết đao cháy hừng hực. Cấp 10 khô lâu cung thủ có được tháng 2 năm 20 điểm lượng máu, cái này một đợt xuống tới liền chỉ còn lại có 107 điểm. Cái này Lam Quang khô lâu sức chiến đấu rất mạnh, chém vào tổn thương thậm chí thắng qua Lang Kỵ binh. Cột bị, ném lưới. Tạ Xi Dạ, để khô lâu cung thủ triệt thoái phía sau. Tông Thận cấp tốc tiến hành bố trí, mặc dù vốn là để khô lâu cung thủ đi dò thám đường, nhưng là cũng không thể liền dễ dàng như vậy bị tiêu diệt ở bên trong. Hướng phía sau rút lui vừa rút lui còn có thể đánh ra nhất định chuyển vận. Cột bị ngay vậy, không có chút gì do dự nắm lên treo ở sau lưng bắt lưới ném tới. Tại Lam Quang khô lâu trước mặt khuyết tán ra đến, đưa nó đổ ập xuống che đậy ngay tại chỗ bên trên. Bắt lưới thuộc về kỹ năng, mang theo cưỡng chế khống chế hiệu quả, mà lại kỹ năng bắt lưới cũng vô pháp bị phá hư. Đồng thời, khô lâu cung thủ cũng bắt đầu triệt thoái phía sau, rời đi tử hình phòng. Tông Thận thừa cơ hội này, ngưng thần quá khứ, xem xét lên Lam Quang khô lâu thuộc tính tới. Nhiên huyết ác ma khô lâu LV16, lục sắc. Chủng tộc, bất tử tộc. Chém vào tổn thương, 61-64. HP, 468-480. Hộ giáp giá trị, 30. Kỹ năng, nặng bổ, sử dụng lực lượng toàn thân bổ ra một đao, tạo thành 1.5 lần chém vào tổn thương, 15% tỷ lệ tạo thành trang bị phá hoại hiệu quả, độ bền về không, thời gian cún độ 8H, kỹ năng bị động nhiên huyết, công kích bổ sung nhiên huyết hiệu quả, nhóm lửa HP, tạo thành 50 điểm duy nhất một lần cố định tổn thương. Tàn lùi nhiên huyết tắc ma, trải qua vô số năm đoán khí thanh nén, hắn hải cốt chuyển biến làm bất tử tộc khô lâu chiến sĩ, cẩn thận hắn đại khảm đao, cái này chính là ngươi kinh địch. Tinh anh quái, mà lại là cực kỳ cường đại tinh anh quái. Thuộc tính này chỉ cần kề đến một đao trong nháy mắt liền muốn mất đi trên 100 HP. Nếu là nó sử dụng nặng bổ kỹ năng, càng là có thể một chút liền trọng thương Tông Thận, thiết trụ, dạng này HP không đủ 200 tiểu ra dọn. Cái này, còn bị bắt lưới kỹ năng khống chế thời gian cũng kết thúc. Nhiên huyết ác ma khô lâu sải bước đi ra, toàn thân nó đều bị màu đen giáp nhẹ nơi bao bọc. Kia mang theo ác ma sừng nhọn đầu lâu bên trong, hai đoàn ngọn lửa màu u lam ngay tại nhảy nhót. Đây chính là lam quang nơi phát ra. A ý hét, "Dần, các ngươi thay phiên sử dụng bắt lưới kỹ năng, cho chúng ta thay phiên tranh thủ triệt thoái phía sau thời gian." Toàn bộ tận lực sử dụng công kích từ xa. Quanh co, du tẩu, không muốn cứng đôi cứng. Nói xong, Tông Thận dẫn đầu triệt thoái phía sau, đồng thời tiến hành kế hoạch chiến đấu bố trí. Loại này lại quái, máu dày phòng cao tổn thương phá trần, tuyệt đối không thể vô nao cứng rắn, không phải tổn thất nặng nề. Nghe được Tông Thận chỉ lệnh, đám người cũng bắt đầu lui lại, đồng thời ạ ý mẹ sử dụng bắt lưới kỹ năng, lần nữa đưa nó trói buộc tại nguyên chỗ 3 giây. Cùng lúc đó, Tông Thận một bên lui lại, vừa cùng thiết trụ cùng một chỗ đem nhà tù bên ngoài những cái kia tổn hại tản mát song sắt cho nhét vào trong hành lang ở giữa. Lẫn nhau giao thoa cả chết, dùng mấy phiến tổn hại song sắt thẻ ra một cái lâm thời chướng ngại vật trên đường. Sau đó, đám người ngừng ngay tại chỗ. Tại cường đại đối thủ kích thích dưới, không cần quá nhiều chỉ huy, những binh lính này đều sẽ đem hết toàn lực phát động công kích. Lang kỵ binh bắt đầu ném đoàn mâu. 8. 38. Hai chi đoàn mâu cắm vào giáp nhẹ bên trên, chỉ tạo thành 8 điểm tổn thương. Còn có một chi thì là chúng đích không có hộ giáp bảo hộ xương bả vai, tạo thành toàn ngạch tổn thương đồng thời, còn đem nhiên huyết ác ma khô lâu xương bả vai trực tiếp xuyên thủng. Tạ Sĩ Dạ cũng ngâm sướng song trọng tử linh tiễn. Hai đạo đen nhánh tử linh tiễn như là tia chớp màu đen đồng dạng kích xạ ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên ngực của nó. 75, 72. Hai đạo kết xù ma pháp tổn thương từ đỉnh đầu của nó hiện lên. Bởi vì Tạ Sĩ Dạ ma pháp tổn thương thuộc tính hơi có lưu động, nhưng là song trọng tử linh tiễn LV10, 1.5 lần số ma pháp tổn thương thật sự là quá mức kinh khủng. Quả thực bạo tạc bản tổn thương. Bất quá, một chiêu này ma pháp tiêu hao cũng cao tới 40 điểm, một chút liền muốn tiêu hao hết Tạ Sĩ Dạ 1/10 MP. Đồng thời khô lâu cung thủ cũng đang ra sức xạ kích. 6. Tông Thận cũng lấy ra nỏ săn, nương tựa theo công lược mổ đủ lệ chuẩn tâm, tinh chuẩn bắn ra một nỏ, chúng đích nhiên huyết ác ma khô lâu hốc mắt, đem bên trong một đạo màu u lam ngọn lửa trực tiếp bắn diện. 59. 30. Tông Thận cơ sở đâm xuyên tổn thương cao tới 51 điểm, tăng thêm 4 lượn tên nỏ cung cấp 8 giờ, cái này hoàn thành 59 điểm đâm xuyên tổn thương. Về phần kia 30 điểm ngoài định mức tổn thương, hẳn là cùng kia dập tắt một đạo ngọn lửa màu u lam có quan hệ. Tất cả khô lâu tựa hồ trong hốc mắt đều có hai đạo hỏa diễm. Cái này, nhiên huyết ác ma khô lâu mới từ 3 giây bắt lưới định thân trạng thái bên trong thoát ly ra. Bất quá, cứ như vậy 3 giây đồng hồ, mọi người đã phát ra một đợt kết xù tổn thương. Lúc này, nhiên huyết ác ma khô lâu lượng máu còn sót lại 178 điểm. Đó lấy, Lang Kỵ binh dần cũng sử xuất bắt lưới kỹ năng. Chống cự một trận chuyển vận, vừa mới khôi phục hành động nhiên huyết ác ma khô lâu, còn không có đi hai bước, lại là một chương bắt lưới đem nó túi ngay tại chỗ. Khống chế tăng thêm chuyển vận, quả thực là dầu củ là đánh quái xáo lộ. Nếu là cái này nhiên huyết ác ma khô lâu có trí khôn, có thể nói chuyện, chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu chửi ầm lên. Biệt khuất, thật sự là quá oan uổng. Đường đường tinh anh cấp quái vật, sức mạnh như thế thuộc tính, lại bị theo trong góc hành hung một trận. Cho đến trước mắt, ngoại trừ tại tử hình trong phòng nó đối hai cái pháo hôi cung thủ xuất thủ một lần bên ngoài, còn không làm bị thương Tông Thận bọn hắn một quọn tóc gáy. Tạ Sĩ Dạ đừng núp đích, tiết kiệm MP. Bọn tiểu tử đoàn mâu bắn ra cho nó rất đầy. Hướng không có hộ giáp bảo hộ vị trí chào hỏi. Tông Thận lần nữa chỉ huy nói, đồng thời cho nỏ săn lên đạn, nhắm chuẩn một cái khác hốc mắt, đâm mù mắt chó của ngươi. Hai cái khô lâu cung thủ cũng tại cần cù chăm chỉ phát động công kích. Sau đó, một nhóm lớn hoa mắt tổn thương giá trị liền xông ra. 8, 38, 6, 59, 23. Nhiên huyết ác ma khô lâu HP trực tiếp về không, bộ xương rơi lả tả trên đất, hóa thành mấy đoàn bàn thưởng quang mang xuất hiện tại nguyên chỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bị khinh nhẫn phụ tá đắc lực cầu đề cử cầu cất giữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bị khinh nhẫn phụ tá đắc lực cầu đề cử cầu cất giữ. Một trận ngay cả khống mang đánh về sau, nhiên huyết ác ma khô lâu trực tiếp bị tông thận bọn người làm bạo. Tông thận cũng bắt đầu cảm nhận được thẻ quái không quái niềm vui thú. Đánh giết LV16 nhiên huyết ác ma khô lâu, thu hoạch được điểm kinh nghiệm tháng 8 năm 80 điểm. Thu hoạch được tàn tạ nhiên huyết giáp nhẹ 1, thu hoạch được hoàn chỉnh lục sắc linh hồn 1, thu hoạch được cứng rắn ác ma xương ống chân 2, thu hoạch được cứng rắn ác ma xương cánh tay 2, thu hoạch được nặng bổ sách kỹ năng, lục sắc 1. Ánh sáng trắng lóe lên, tông thận lên tới LV6. Đáng tiếc thiết chủ cùng lang kỵ binh không có thăng cấp. Có mấy cái màu xám cùng màu trắng ban thưởng, cùng một cái lục sắc sách kỹ năng. Hắn phần thưởng của hắn trước tiên có thể thả một chút, trang bị cùng sách kỹ năng nhưng không thể thả một chút. Tông thận nghĩ tới đây, lại lấy ra trước đó đạt được một kiện lục sắc phẩm cấp mau lẹ ra chế ủng ngắn. Đưa chúng nó đều từ chữ vật ô bên trong lấy ra, bày ra tại trước mặt, chuẩn bị trước an bài một chút. Tàn tạ nhiên huyết giáp nhẹ. Phẩm chất, tổn hại. Thân thể phòng hộ, 30. Độ bền, 50. Cần lực lượng, 16. Trải qua đại chiến cùng vạn năm tuế nguyệt tan mòn, đã nghiêm trọng tổn hại nhiên huyết giáp nhẹ, bất quá y nguyên có tốt đẹp phòng hộ năng lực. Tàn tạ cấp màu xám trang bị. Bất quá năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm, có thể gia tăng thân trên hộ giáp giá trị 30 điểm. Vừa vặn cồn bỉ trên người giáp da cũng sắp báo hỏng, trước tiên có thể cho cồn bỉ quá độ. Tông thận trong lòng trong nháy mắt liền có an bài. Ngoắc, gọi cồn bỉ. Đem cái này tàn tạ giáp nhẹ lấy ra, đưa cho hắn. Cồn bỉ, đem ngươi trên người sắp báo hỏng giáp da đổi đi, trước mặc bộ này giáp nhẹ. Cồn bỉ nghe vậy, xoay người hạ sói, ngoan ngoãn bỏ đi kia độ bền còn sót lại mấy điểm giáp da, lộ ra rắn chắc mà tràn ngập lực lượng cơ bắp. Đem tông thận ban cho tàn tạ nhiên huyết giáp nhẹ bộ bắt đầu. Đối tông thận không mình hành lễ, bởi vì quan tâm của ngươi cùng ban thưởng. Lang kỵ binh cồn bỉ đối với ngài độ trung thành tăng lên 3 điểm, trước mắt độ trung thành 93. Tông thận gật gật đầu, phất tay để cồn bỉ trở về chỗ cũ, tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu mặt khác hai loại lục sắc trang bị cùng kỹ năng. Mau lẹ ra chế ủng ngắn, lục sắc. Phẩm chất, tinh lương. Chân phòng hộ 17. Độ bền, 150. Kỹ năng bị động mau lẹ LV1, để cao 5% tốc độ di chuyển. Cần nhanh nhẹn, 6. Rất tuyệt trang bị, lại còn bổ sung một cái bị động kỹ năng. Chân phòng hộ cũng tăng lên 17 điểm. So tông thận trên chân rách dưới ủng ra muốn tốt hơn nhiều. Tông thận trực tiếp lựa chọn trang bị đi lên. Chân phòng hộ năng lực cùng tốc độ di chuyển đều được tăng lên. Trên người rách dưới trang bị đều bị tông thận thay đổi không sai biệt lắm. Có thể được xưng là súng hơi đổi pháo. Dễ chịu. Tông thận ánh mắt lần nữa di động, nhìn về phía sách kỹ năng. Trọng phách sách kỹ năng. Học tập về sau liền có thể nắm giữ kỹ năng, trọng phách LV1. Trọng phách LV1, sử dụng lực lượng toàn thân bổ ra một đao, tạo thành 1.3 lần chém vào tổn thương, 10% tỷ lệ tạo thành trang bị phá hoại hiệu quả, độ bền về không. Thời gian cún đồ 10h. Nhu cầu lực lượng 30. Thỏa mãn điều kiện sau có thể học tập. Phi, còn học không được. Tông thận hùng hùng hổ hổ đem trọng phách sách kỹ năng thu vào. Trọng phách kỹ năng vậy mà cần 30 điểm lực lượng mới có thể học tập. Liền ngay cả hiện tại lang kỵ binh mấy cái này tráng hán đều không thỏa mãn được cái này lực lượng điều kiện. Chỉ có thể trước đặt vào áp đáy hòm. Về phần những thu hoạch khác, vẫn là trước thu lại, giữ lại hoàn thành nhiệm vụ trở về mặt đất lại chỉnh lý. Càn đường đại quái đã bị tiêu diệt. Còn lại liền nên chỗ hình thất bên trong tìm kiếm áo lần ngự phong phân tán bên ngoài thân thể. Tông thận mang theo đám người rời ra trước đó coi như chướng ngại vật trên đường ngăn ở hành lang song sắt, bước nhanh đi vào tử hình trong phòng. Tạ Xì Dạ, để ngươi hai cái khô lâu cung thủ tại biến mất trước, tranh thủ thời gian trước tiến đến để giúp ta chiếu mình. Tông thận đối Tạ Xì Dạ với tay. Tử hình trong phòng đen thui, cái gì đồ chơi đều không nhìn thấy. Vừa vặn hai cái tàn huyết khô lâu cung thủ tiếp tục thời gian cũng nhanh đến, tranh thủ thời gian kéo cái trắng đinh, dùng để chiếu mình. Theo hai cái khô lâu cung thủ đi vào trong đó, bọn chúng trong hốc mắt nhảy nhót màu đỏ linh hồn hỏa diễm. Đem tử hình phòng cho chiếu sáng, màu đỏ nhạt quần sáng chiếu rọi ở trên vách tường, đám người cái bóng đều bị kéo ra khỏi một cái trạng thái quỷ dị. Tử hình trong phòng tất cả đều là nhiều loại hình cụ, những cái kia làm bằng sắt hình cụ bên trên hiện đầy một tầng màu đỏ sậm nặng nề bao tương, trong đó một bộ sắt gông bên trong treo hai con cường tráng cánh tay, cái này hai cánh tay trên cánh tay hiện đầy màu đỏ sậm đường vân, đồng dạng cũng bị đánh đầy đính thép. Đây là cùng thân thể tương tự khinh nhờn nghi thức. Nhìn đến những này nhiên huyết ác ma đối với áo lần ngự phong vị này ác ma thợ săn có thể nói là hận thấu xương. Liền ngay cả hắn chết đi đều không buông tha khinh nhẫn hắn thân thể thời cơ. Đây là thuộc về dị thứ nguyên ác ma nghi thức, tông thận cũng không hiểu rõ trong đó thâm ý đến tuột cùng chỉ là đơn thuần vì cho hạ giận hay là có mưu đồ khác. Bất quá chỉ cần xác định nhiệm vụ không có vấn đề, đúng là lãnh chúa hệ thống công nhận nhiệm vụ, tông thận liền có thể yên tâm đi hoàn thành. Hắn bước nhanh về phía trước, ngưng thần xem xét áo lần ngữ phong vai trái, trải qua nhiên huyết ác ma khinh nhẫn nghi thức vai trái nhiệm vụ vật phẩm một trong. Áo lần ngữ phong cánh tay phải, trải qua nhiên huyết ác ma khinh nhẫn nghi thức cánh tay phải nhiệm vụ vật phẩm một trong. Hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, đem cái này hai phần thân thể thu nhập chữ vật ô bên trong. Hiện tại, sáu dạng thân thể hắn đã tìm về ba loại. Còn thừa lại tả hữu chân cùng đầu, chỉ cần thu sạch tập tới tay, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành. Tử hình phòng chính là chỗ này cuối cùng. Ngoài ra, tựa hồ không còn có cái khác có thăm dò giá trị địa phương. Chúng ta đi thôi, trở lại hành lang giao lộ, đi bên trái địa lao nhìn xem. Vừa dứt lời, hai con khô lâu cung tiễn thủ tiếp tục đã đến giờ. Trực tiếp đổ hoàn thành hai đống mảnh xương vụn cặn bã, tử hình phòng cũng bởi vậy lại khôi phục hắc ám. Tông Thận nói xong, liền dẫn đầu đi ra tử hình phòng. Dọc theo lúc đến đường đi quay trở về tới tê chữ giao lộ, hướng thẳng đến bên trái địa lao, thăm dò mà đi. Hai bên trái phải địa lao bố cục đều không khác mấy, khác biệt duy nhất lúc, Tông Thận nhìn thấy bên trái địa lao cuối cùng, lại là một đầu phía bên trái ngoặt đi lối rẽ, hiển nhiên, bên trái nội bộ có động tiến khác. Khó trách công lực sẽ đề nghị trước thăm dò phía bên phải. Bởi vì phía bên phải là một đầu ngõ cụt, thăm dò xong trực tiếp chạy tới bên trái, cũng không cần lại trở về một lần nữa thăm dò, ảnh hưởng tiến độ. Từ khi bọn hắn thần miếu từ quan tài hạ lối vào xuống tới về sau, dọc theo hành lang dưới đất đã đi tới không ít lộ trình, hiện tại bọn hắn cũng không biết địa lao này đỉnh đầu đến tột cùng là nơi nào. Dù sao, khẳng định đã cách thần miếu có một đoạn lộ trình. Tông Thận chậm rãi tiến lên. Bên trái đường đi vẫn là hai hàng nhà tù. Không có phất lở. Trong địa lao bất tử tộc quái vật có thật nhiều. Có trời mới biết có thể hay không có đồ vật cổ quái gì xuất hiện. Hắn đi tới mấy bước, lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trái hành lang cuối cùng xuất hiện một tiếng cực kỳ bắt mắt tiếng nổ. Đồng thời còn có loáng thoáng ánh lửa lóe lên một cái. Trước dừng lại, Tông Thận đưa tay, mang theo các binh sĩ ngừng ngay tại chỗ. Nhóm 77918941, hoan nên tiến đến tới nói chuyện phiếm. Chương 41, đột biến thực thi quỷ cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 41, đột biến thực thi quỷ cầu đề cử cầu cất giữ. Phía trước, tựa hồ đang tiến hành chiến đấu. Tông Thận trong mắt hơi híp, cấp tốc đoán cái 89/10. Khó trách, hắn sẽ cảm thấy bên trái địa lao có chút không đúng. Bởi vì bên trái địa lao nhà tù, những cái kia tổn hại hàng rào sắt, cơ hồ đều bị thanh lý đến nhà tù cạnh cửa. Cái này nói rõ, đã có người thăm dò những ngày nhà tù. Tông Thận nghĩ tới đây, đối công lược dò hỏi. Cái này sắp xếp trong phòng giam, có cái gì đáng giá thu lấy đồ vật sao? Tại 37 phút 42 giây trước đó vẫn phải có, đáng tiếc ngươi đến chậm một bước, cái này địa lao cũng không phải là chỉ có trong thần miếu một cái kia cửa vào, ngay tại tiền phương của ngươi phía bên phải cái thứ ba trong phòng giam có một đầu hướng lên vượt ngục thông đạo, thông hướng phía trên một chỗ kiến trúc di tích bên trong. Đây cũng là kiến nghị gì ngươi trước thăm dò phía bên phải địa lao nguyên nhân. Ai, bị người đoạt trước một bước, xem ra có cái khác lãnh chúa cũng phát hiện nơi này. Tông Thận có chút thở dài một cái. Bất quá đây cũng là một cái quá trình tất nhiên. Một cái khu vực bên trong nhiều như vậy lãnh chúa, mỗi cái lãnh chúa trải qua ban sơ thất kinh về sau, đều sẽ lựa chọn ra ngoài thăm dò thu thập. Liên sẽ dần dần hướng chung quanh vòng tròn phóng xạ. Gặp nhau là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá Tông Thận cũng không nghĩ tới, tại loại này âm u trong địa lao, lại còn có cái khác lãnh chúa tung tích. Xem ra đối phương tựa hồ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là đối phương ngay tại chém giết, cùng loại nhiên huyết ác ma khô lâu dạng này, thủ hộ lấy áo lần ngự phong cái khác thân thể đại quái. Bất quá loại này tinh anh đại quái, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu thập. Tông Thận chuẩn bị đi quan sát một chút, nhìn xem có hay không tiện nghi có thể nhận. Về phần làm người tốt, giúp hắn cùng một chỗ truy quái, Tông Thận không hề nghĩ ngợi qua. Trên lý luận, lãnh chúa ở giữa cũng là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Người đi hỗ trợ, người ta chưa hẳn cảm kích. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Tông Thận cho tới bây giờ đều không lẫn vào. Bất quá, cái khác đạo cụ ngược lại là không quan trọng. Tông Thận để ý là áo lần ngữ phong thân thể, đây chính là hắn nhiệm vụ đạo cụ. Ngay tại Tông Thận tự hỏi đối sách thời điểm, góc rẽ chiến đấu tựa hồ đã tiến hành đến gay cấn. Tông Thận đã nghe được mấy âm thanh gầm thét. Đánh thật là kịch liệt a. Hắn cảm khái một câu. Trước đó đánh nhiên huyết ác ma khô lâu thời điểm, hắn rõ ràng không có cảm giác được có nhiều kịch liệt a. Bất quá hắn lại quên, không phải tất cả mọi người giống như hắn, tại rơi xuống đất ngày thứ hai, liền có được tương đương xa hoa tay chân đoàn đội hình bốn. Ầm ầm. Cái này, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, toàn bộ địa lao đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đỉnh đầu của mọi người bên trên, mảng lớn bụi bặm bị run rơi xuống. Làm Tông Thận đầy bụi đất. Mẹ nó, đây là tại phá rỡ sao? Hắn hùng hùng hổ hổ vỗ mạnh đầu trên cho bụi. Tại cái này một tiếng vang thật lớn về sau, hết thảy đều bình tĩnh lại. Không còn có gầm thét, không có bạo tạc, không có ánh lửa, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Chiến đấu kết thúc. Tông Thận hơi nghi hoặc một chút, lập tức đối Thiết Trụ phân phó nói: "Thiết Trụ, ngươi dùng hóa thân âm ảnh, tiềm hành qua đi xem một cái." Nọ âm ảnh trinh sát kỹ năng, hóa thân âm ảnh, thời gian cún đố 5 phút đồng hồ, tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ, có thể tấp nập sử dụng. Thiết Trụ nghe vậy gật gật đầu. Sau một khắc liền hóa thân thành một đoàn âm ảnh, dọc theo hành lang một bên nhanh chóng lặn đi tới. Trực tiếp vượt qua cuối cùng, bắt đầu dò xét. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Thiết Trụ liền trở lại. "Lãnh chúa đại nhân, chiến đấu đã kết thúc, có một vị không biết tên lãnh chúa đã chết đi. Ngoài ra còn có một đầu hình thể khổng lồ thực thi quỷ, bất quá nó cũng thụ cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Lãnh chúa này bất tranh khí nha. Vậy mà không có đánh thắng tinh anh quái. Nhìn đến cái này tiện nghi cũng không phải ai cũng có thể nhặt. Có nhìn thấy binh sĩ gì hay sao?" Tông Thận hỏi. Đối phương tuyệt đối không có khả năng không mang theo binh sĩ, lẻ loi một mình xuống tới. kinh người như vậy tiếng nổ, còn có kịch liệt ánh lửa. Xem xét, cũng không phải bảng trắng lãnh chúa có thể tạo thành hiệu quả. Điểm này, Tông Thận tâm lý nắm chắc. Đã thấy Thiết Trụ lắc đầu. Hồi bẩm lãnh chúa đại nhân, không có phát hiện binh sĩ di hải. Lần này Tông Thận nghi ngờ. Trốn sao? Đi trước xem một chút đi. Tông Thận quyết định đi xem một cái. Thế là, hắn mang theo đại bộ đội, đi tới bên trái địa lao cuối cùng. Từ nơi này phía bên trái ngoặt đi, liền là một gian rất lớn đại sảnh. Đại sảnh này giống một cái cầu nguyện phòng, bên trong khắp nơi là phá toái cái bàn hải cốt. Nơi này y nguyên không phải cuối cùng. Có một phiến nặng nghề, khắc họa lấy phù văn hoàn chỉnh cửa sắt ngăn ở tại cầu nguyện phòng bên kia. Ngay tại cầu nguyện trong phòng, một con thân hình to lớn tay cụt thực thi quỷ ngay tại gặm ăn vị kia đáng thương lãnh chúa thi thể. Cái này thực thi quỷ phần bụng nâng lên, tựa hồ trong bụng có đồ vật gì. Tại cái này thực thi quỷ sau lưng, liền là cầu nguyện đài, Tông Thận đã thấy, mình cần nhiệm vụ vật phẩm, ngay tại cầu nguyện trên đài. Tông Thận ngưng thần nhìn lại. Cái này thân dài 4 mét trở lên, có chậu rửa mặt đồng dạng miệng to như chậu máu thực thi quỷ thuộc tính lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đột biến thực thi quỷ LV16, lục sắc. Chủng tộc, bất tử tộc. Cắn xé tổn thương, 58-61. HP, 268-655. Hộ giáp giá trị, 10. Kỹ năng, nhọn lưỡi đâm, đột biến thực thi quỷ có được liên đâm đồng dạng đầu lưỡi, có thể đột nhiên bắn ra, duy nhất một lần xuyên thấu trong vòng 10 thước mục tiêu, cũng đem nó kéo đến trước người, cùng nhiệt LV10, gia tăng thực thi quỷ 25% tốc độ công kích, 25% tốc độ di chuyển, tiếp tục 90s, thời gian cún đồ 1h, an thì, thôn phệ thi thể khôi phục sinh mệnh giá trị, thôn phệ, thực thi quỷ mở ra miệng rộng, đem đẳng cấp không cao hơn LV12, thân dài 2m trong vòng, HP 300 trở xuống. Mục tiêu trực tiếp thôn phệ, trước mắt không thể dùng. Thất thần làm gì, dẹp nó. Chết thay đi lãnh chúa báo thủ. Cái này đột biến thực thi quỷ có được 4 cái kỹ năng, mà lại ở vào tàn huyết trạng thái. Công cao, máu dày, phòng ngự đồng dạng. Theo nó gặm ăn lãnh chúa thi thể, HP của nó ngay tại dần dần khôi phục. Lên. Chơi chết hắn. Tông Thận vung tay lên. Tạ Sĩ Dạ bắt đầu tự giác ngâm sướng song trọng tử linh tiễn. Ba vị lang kỵ binh phát xuất chiến đấu gào thét, phát khởi công kích. Thiết Trụ lần nữa ẩn vào trong bóng đen. Liền ngay cả Tông Thận cũng giơ lên lập tức liền muốn báo phế Diều Hình Vẫn, phát khởi công kích. Đột biến thực thi quỷ từ bỏ ăn. Đỏ rừng rực con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người, nhất là gào thét công kích lang kỵ binh. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một đầu đỏ tươi đầu lưỡi, như là một đạo màu đỏ lấp lóe bắn ra ngoài, bắn về phía Dọn. Mặt trên còn có dính ngay cả vụn thịt cùng máu me tung tóe ra. Bất quá lang kỵ binh nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu thập. Dọn phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến đột biến thực thi quỷ bắn ra đầu lưỡi thời điểm, hắn chiến đao liền đã giơ lên. Đó lấy, tại nhọn lưỡi sắp bắn tới trước người thời điểm, chiến đao trực tiếp chém xuống. Tê kéo, như là cứng cỏi thuộc da bị chém ra, đột biến thực thi quỷ đầu lưỡi ngay thẳng tiếp bị chém đứt. Giống. Đột biến thực thi quỷ thu hồi đầu lưỡi, phát ra gầm lên giận dữ. Chương 42, sắp chết hỏa hệ pháp sư cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 42, sắp chết hỏa hệ pháp sư cầu đề cử cầu cất giữ. Đáp lại nó thì là cấp tốc cận thân ba vị lang kỵ binh, chém vào tại thân thể nó trên chiến đao. Ba vị lang kỵ binh đồng thời sử dụng chiến đấu kỹ năng Ma đao chạm. Ba đạo màu bạc trắng hình cung đao quang xuất hiện, trực tiếp chạm tại đột biến thực thi quỷ trên lưng. Ba đạo trải qua 1.5 lần số tăng phúc chém vào tổn thương trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. 85. Trực tiếp tạo thành 255 điểm kết xù tổn thương, cái này hay là bởi vì đột biến thực thi quỷ có 10 điểm hộ giáp giá trị. Không phải cái này ba đao, liền đầy đủ miểu sát đột biến thực thi quỷ. Hiện tại, đột biến thực thi quỷ còn sót lại một tia tí máu. Để cho ta bổ đao. Tông Thận hô to một tiếng, ngăn trở đang muốn từ trong bóng tối phát động tập kích thiết trụ. Nói đùa, mình bổ đao liền có thể nhiều đến một nửa kinh nghiệm, tham dự chiến đấu binh sĩ còn có thể điểm đến một nửa. Hắn bước nhanh về phía trước, nhắm ngay chém ra một kiếm. 36. Đột biến thực thi quỷ HP trực tiếp thanh không, hóa thành một đoàn quang mang hiện lên ở tại chỗ. Trong đó lại có một đoàn lang quang. Trừ cái đó ra, còn có một cái toàn thân khỏa đầy chất nhầy, đã thoi thóp nam nhân. Gia hỏa này, hẳn là tại vừa rồi trực tiếp bị đột biến thực thi quỷ cho cắn nuốt hết. Cho nên, đột biến thực thi quỷ bụng mới có thể căng phồng. Hiện tại, đột biến thực thi quỷ bị Tông Thận tiêu diệt, cái này may mắn gia hỏa cũng liền bởi vậy được cứu. Đánh giết LV16 đột biến thực thi quỷ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm tháng 8 năm 80 điểm. Thu hoạch được đột biến thực thi quỷ răng nhọn 10. Thu hoạch được hoàn chỉnh lục sắc linh hồn 1. Thu hoạch được thực thi quỷ giới chỉ, màu lam, 1. Thu hoạch được hầm kiến tạo bản vẽ 1. Phù văn cửa sắt chìa khóa 1. Năm đạo ánh sáng trắng đồng thời hiện lên. Thiết Trụ, Tông Thận cùng ba vị lang kỵ binh cùng bọn hắn dưới hung cự lang đều thăng lên một cấp. Lang kỵ binh nhóm lên tới LV11, Thiết Trụ cũng đạt tới LV5, chính Tông Thận thì là LV6, kém gần một nửa liền có thể đến LV7. Tông Thận hơi nhìn thoáng qua, Thiết Trụ đem điểm thuộc tính đều thêm tại nhanh nhẹn bên trên, lang kỵ binh nhóm đều tăng thêm trên lực lượng. Thực lực đều có biên độ nhỏ tăng lên. Chỉ cần trải qua lâu dài chiến đấu, binh sĩ cũng có thể thông qua thăng cấp cùng thay đổi trang phục thu hoạch được trên thực lực tiếp tục tăng lên. Đó lấy, Tông Thận liền đem lực chú ý đặt ở trang bị bên trên. Lại còn có màu lam trang bị. Đây là hắn lần thứ nhất tuôn ra. Hắn vật phẩm của hắn không nóng nảy, trang bị cần ưu tiên xem xét. Thực thi quỷ giới chỉ, màu lam. Phẩm chất, ưu tú. Hiệu quả, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, HP 50. Kỹ năng, triệu hoán thực thi quỷ LV10, triệu hoán hai con phổ thông LV10 thực thi quỷ thay ngươi tác chiến, tiếp tục thời gian 10m, thời gian củ độ 8h. Chúc mừng ngươi, màu lam phẩm chất, ưu tú cấp bậc, ngươi đáng giá có được. Tông Thận trực tiếp đem chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Đeo về sau, hắn lực lượng biến thành 21 điểm, nhanh nhẹn biến thành 11 điểm. HP cũng tiêu thăng đến 253 điểm. Thuộc tính đạt được tăng lên rất nhiều. Không hổ là màu lam phẩm chất trang bị. Nhìn, muốn so lục sắc phẩm chất tốt trên một cái cấp bậc, nhưng là lại không bằng tử sắc phẩm chất chân quý như vậy. Cho đến trước mắt, Tông Thận đã phát hiện 6 phẩm cấp. Tổn hại, màu xám, phổ thông, màu trắng, tinh lương, lục sắc, ưu tú, màu lam, hi hữu, tử sắc, truyền thuyết, màu cam. Nơi này đã có một cái bước đầu phẩm chất cầu thang. Về phần truyền thuyết phía trên, phải chăng còn có tốt hơn phẩm chất, liền cần Tông Thận không ngừng thăm dò. Tông Thận vẫn là theo lệ cũ đem những phần thưởng khác trước thu lại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vị kia bị bao khỏa tại chất nhầy đoàn bên trong nam tử. Hắn trên mặc một thân, mang theo hỏa diễm phủ văn pháp sư trường bào, trong tay còn mang theo một chi đoàn trượng, mặt trên còn có một viên đá quý màu đỏ rực, nhìn còn rất đáng tiền. Tông Thận suy nghĩ muốn hay không trước tiên đem giá hỏa này trang bị cho lột. Sắp chết hỏa hệ pháp sư, pháp vị, tư chất, ưu tú, đẳng cấp LV10, thuộc tính, điểm kích nhưng triển khai, no đói độ 80, độ trung thành 0, nguyên chủ nhân tử vong, trạng thái vô chủ, chiếm dụng 2 điểm thống ngự giá trị, điểm kích nhưng cứu vớt chiêu mộ. Nhìn đến, gia hỏa này hẳn là trước đó cái kia thằng xui xẻo lãnh chúa binh sĩ, là một vị hỏa hệ pháp sư. Đáng tiếc hắn bị đột biến thực thi quỷ thôn phệ. Không có cường đại binh sĩ, cái kia thằng xui xẻo tự nhiên không thể nào là đột biến thực thi quỷ đối thủ, rất nhanh liền bị thực thi quỷ cho xử lý. Bình thường lãnh chúa là rất khó đạt tới Tông Thận dạng này người như vậy thực lực. Hiện tại Tông Thận, hắn thực lực chiến đấu đã đem muốn tiếp cận không có tọa kỵ lang kỵ binh. Cái này cùng bắt đầu đi lực lượng lưu có quan hệ rất lớn. Như vậy cái này sắp chết pháp sư, liền có thể bắt hắn trò chiêu mộ. Tông Thận âm thầm ngâm nghĩ một chút, lập tức triển khai thuộc tính. Hỏa hệ pháp sư, pháp vị. Lực lượng, 13. Nhanh nhẹn, 12. Trí tuệ, 30. Mị lực, 9. HP, 13-285. MP, 27-385. Ma pháp tổn thương, 46-49. Đánh ngất tổn thương, 18-21. Đầu hộ giáp giá trị, 0. Thân trên hộ giáp giá trị, 19. Hạ thân hộ giáp giá trị, 9. Ma pháp chống cự, 9. Kỹ năng, hỏa vũ, ngâm sướng thời gian 10s, triệu hoán 10 sóng hỏa vũ công kích chỉ định khu vực, mỗi sóng cố định tạo thành ma pháp tổn thương 80 điểm cùng 8 giờ thiêu đốt tổn thương, tiêu hao MP 100, thời gian củn đồ 30m, ma hiệu tăng phúc, MP tốc độ khôi phục gia tăng 20%, tiểu hỏa cầu, ngâm sướng thời gian 2s, tiêu hao ma pháp 20 điểm, bắn ra một viên tiểu hỏa cầu, tạo thành 1.2 bội số ma pháp tổn thương cùng tiếp tục 3 giây. Mỗi giây 0.1 bội số ma pháp tổn thương tiêu đốt tổn thương, bạo tạc hỏa cầu, ngâm sướng thời gian 5s, tiêu hao ma pháp 50 điểm, bắn ra một viên bạo tạc hỏa cầu, tạo thành 1.5 lần số ma pháp tổn thương cùng 1.5 lần số bạo tạc tổn thương, cùng tiếp tục 3 giây tiêu đốt tổn thương. Rất mạnh, cái này chuyển vận quả thực phá trận, nhất là bạo tạc hỏa cầu. Ma pháp tổn thương, bạo tạc tổn thương, tiêu đốt tổn thương. Luật kỹ năng chuyển vận, gia hỏa này thậm chí so Tạ Sĩ Dạ còn mạnh hơn một chút. Đây cũng là hỏa hệ pháp sư đặc điểm. Lửa hệ ma pháp có cực cao lực sát thương. Tại tất cả pháp sư bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhặt được tiện nghi. Đối mặt sức mạnh như thế hỏa hệ pháp sư, Tông Thận tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Quả quyết lựa chọn cứu vớt chiêu mộ. Mời trước là phạ vịt khôi phục sinh mệnh giá trị đến 50 trở lên. Bọn tiểu tử, đem hắn nâng lên. Tông Thận hô. Sau một khắc, mấy người đại hán liền vây lại. Đón lấy, Tông Thận lấy ra một cái thùng gỗ, bên trong chứa ước chừng 80ml mặt trăng suối. Những này là buổi sáng, Tông Thận lấy ra giao dịch mặt trăng nước suối, vừa vặn còn lại 80ml, liền bị hắn mang ra dự bị. Tông Thận để cồn bị nặn ra cái này hỏa pháp miệng, sau đó trực tiếp rót vào một nửa mặt trăng suối. Khu khu. Một tiếng sặc nước ho nhẹ về sau. Phạ vịt mơ màng tỉnh lại. Chỉ là thần sắc còn có chút mê mang. Là ngài đã cứu ta. Ta lãnh chúa đại nhân đâu? Tông Thận tiến tới trước mặt hắn. Không nghĩ tới vẫn là cái tóc vàng mắt xanh đại xuất ca. Bất quá hắn thân trên thân mùi thực sự để người không dám lấy lòng. Những cái kia chất nhảy tản ra nồng đậm mùi hôi thối cùng hôi chua vị. Tông Thận nhìn xem hắn, lộ ra một vòng nụ cười. Anh Dũng pháp sư, chính là ta cứu được ngươi. Chương 43, tiếp tục lục soát cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 43, tiếp tục lục soát cầu cất giữ cầu đề cử. Tông Thận mang trên mặt mỉm cười. Tại sống sót sau tai nạn phạm vịt nhìn đến, tựa như là một vị khí độ bất phàm chúa cứu thế. Người hiệu trung lãnh chúa đã chết tại đột biến thực thi quỷ răng nanh phía dưới. Ta cùng binh lính của ta đến chậm một bước. Nhưng là, trải qua chiến đấu gian khổ, chúng ta vẫn là xử lý cái này mùi hôi ra hỏa, thay vị này đáng thương lãnh chúa báo thù. Hiện tại, ngươi nguyện ý tuân theo người mất ý chí, hiệu trung với ta sao? Tông Thận đi thẳng vào vấn đề nói. Phạm vịt nghe vậy, ung dung từ lang kỵ binh chen trúc bên trong đứng dậy. Trên mặt u buồn nhìn thoáng qua cái kia thẳng xuôi xẻo lãnh chúa thi hải. Không có chính diện về ứng Tông Thận, mà là chậm rãi đi tới thi hải bên cạnh. Ngẩng đầu đối Tông Thận hành lễ dò hỏi: "Tôn kính lãnh chúa đại nhân, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu vớt tính mạng của ta. Tại ta tuyên thệ hướng ngài hiệu trung trước đó, có thể hay không trước lấy lửa lễ nghi đến để chủ cũ thi hải khỏi bị khinh nhẫn?" Tông Thận gật gật đầu, đưa tay làm ra một cái xin cứ tự nhiên tư thế. Cô này thằng xui xẻo thi hài đã thê thảm không nỡ nhìn. Liền ngay cả tông thật loại này thích hướng lực cực mạnh thô thần kinh đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy buồn nôn. Pha Vịt nhận được tông thật đồng ý về sau, giơ lên pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng bắt đầu. Hai giây về sau, một viên tiểu hỏa cầu bị ngưng tụ ra, trực tiếp bắn tới cố kia thi hài bên trên. Hỏa diễm cháy hùng hực, đem trọn cố thi hài hóa thành một quả cầu lửa. Nghỉ ngơi đi, chủ cũ. Pha Vịt túi đầu mặc niệm một tiếng. Đó lấy, liền xoay người đi hướng tông thật. Một chân quỳ xuống, một tay nắm quyền chống đỡ lấy trái tim, một tay cầm pháp trượng sử trên mặt đất. Lấy hỏa diễm chi thần danh nghĩa, hỏa hệ pháp sư, Pha Vịt hướng ngài đưa tin. Chiêu mộ thành công, ngầm thừa nhận độ trung thành là 70. Tại Pha Vịt tuyên thệ hiệu trung về sau, một đầu hệ thống nhắc nhở cũng lập tức xuất hiện. Tông thận gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng lên đi Pha Vịt, để chúng ta tiếp tục thăm dò cái này phủ bùi địa lao. Đợi đến thăm dò hoàn tất về sau, mang ta về người chủ cũ lãnh địa bên trong, ta nghĩ lãnh địa bên trong những người khác cũng cần an trí. Tông thận coi trọng thằng xui xẻo này lãnh địa bên trong nông phu. Hiện tại lãnh địa chính là đại phát triển thời điểm, nông phu cùng binh sĩ đều là quan trọng nhất. Pha Vịt đứng dậy gật gật đầu, an tĩnh xúc đứng ở một bên. Lúc này tông thận lại tới cái kia thằng xui xẻo lãnh chúa thiêu đốt thi hài bên cạnh. Gia hỏa này thế nhưng là vơ vét bên trái trong địa lao không ít đồ tốt, liền chết như vậy, cá nhân hắn chữ vật ấu bên trong đồ vật làm sao bây giờ? Hiện tại lãnh địa của hắn là trạng thái vô chủ, ngươi có thể đối vô chủ lãnh địa tuyên bố chiếm lĩnh, đến thu hoạch được chỗ này lãnh địa quyền khống chế. Về sau ngươi đem có thể mở ra lãnh địa chữ vật ô, cũng lấy kế thừa phương thức đạt được cá nhân hắn chữ vật ô vật phẩm. Tông thận nhìn xem công lược nhắc nhở, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là người chết đèn tắt. Coi như ngươi được tư nguyên nhiều hơn nữa, lại nhiều bảo vật, nếu là không cẩn thận chết rồi, kia hết thảy đều là người khác làm áo cưới. Tông thận đối với cái này rất tán thành. Mặc dù hắn cũng thường thường tự mình xuất thủ, nhưng là so sánh dưới, tông thận xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nhìn đến, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, quả nhiên là có cần phải đi lãnh địa của hắn một chuyến. Tông thận đem ánh mắt rời, quay người đi hướng cầu nguyện đài. Nơi đó, liền có tông thận cần vật phẩm, ác ma thợ săn ảo lần ngự phong hai con chân. Toàn bộ cầu nguyện trong phòng đều tràn ngập thiêu đốt khét lẹt mùi. Màu vỏ quýt ánh lửa chiếu đến cả gian cầu nguyện phòng, mang theo một loại tử vong về sau thê lương cảm giác. Tông thận đi tới cầu nguyện trước sân khấu, ánh mắt đảo qua cái này hai nhiệm vụ vật phẩm. Áo lần ngự phong chân trái, trải qua nhiên huyết ác ma khinh nhờn nghi thức chân trái, nhiệm vụ vật phẩm một trong. Áo lần ngự phong chân phải, trải qua nhiên huyết ác ma khinh nhờn nghi thức chân phải, nhiệm vụ vật phẩm một trong. Hắn không có nhìn nhiều, xác nhận không sai về sau, liền phất tay đem nó thu vào chữ vật ô bên trong. Hiện tại 6 khối thân thể, hắn đã thu tập được 5 khối. Còn kém một cái đầu lâu, liền có thể cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Không biết thủ hộ cuối cùng một khối thân thể sẽ là dạng gì quái vật. Tông thận nhìn về phía đạo phù văn kia cửa sắt. Sau cửa lớn là trong địa lao duy nhất còn có thể thăm dò lộ tuyến. Tay hắn lật một cái, lấy ra cái kia thanh từ đột biến thực thi quỷ trên thân tuân ra tới phù văn cửa sắt chìa khóa. Đi thôi, tiếp theo trình. Chào hỏi một tiếng thủ hạ binh sĩ. Tông thận trực tiếp mở đến cửa lớn bên cạnh, đem chìa khóa cắm vào khóa vào trong lỗ. Toàn bộ cửa lớn trên phù văn bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhẹ nhàng đem chìa khóa thuận kim đồng hồ chuyển động một vòng. 3. Một tiếng vang nhỏ về sau, phù văn cửa lớn chậm rãi mở ra. Cửa lớn về sau, tựa hồ thuộc về địa lao khu sinh hoạt. Nơi này đồng dạng là một đầu rộng lớn đường đi. Mặt tường đã không còn những cái kia loẻ loẹt kinh khủng vẽ xấu, nhìn muốn chỉnh khiết không ít. Bất quá, trên mặt đất lại có một đầu màu đỏ sẫm kéo ngấn, một mực kéo dài đến hành lang chỗ sâu nhất. Nơi này có bảo vật gì sao? Tông thận theo thường lệ bắt đầu trước tầm bảo công việc. Người phía trước phía bên phải căn thứ tư phòng dưới giường bên trong có một cái hắc thiết bảo dương, phía trước bên trái căn phòng thứ 5 bên trong có một ít tản mát trang bị, căn phòng thứ 8 bên trong có một ít tản mát vật liệu. Một máy mắt, đầu này hành lang bên trong tất cả bảo vật, tông thận đều rõ như lòng bàn tay. Tựa như nhìn xem công lược chơi game đồng dạng, mặc dù không thể trực tiếp tăng tốc tông thận lãnh địa phát triển, nhưng là có thể tiết kiệm ra thời gian dài, đồng thời ngoài định mức đạt được rất nhiều bảo vật. Tông thận dựa theo công lược nhắc nhở, tìm được hắc thiết bảo dương. Xe nhẹ đường quen trực tiếp lựa chọn mở ra. Mở ra hắc thiết bảo dương thành công. Sơ cấp ruộng tốt kiến tạo đồ, 10-10-1. Lúa mì hạt giống 100. Giản dị giáp da chế tạo bản vẽ 1. Sơ cấp hỏa phù văn 1. 4 dạng ban thưởng, bị tông thận thu lấy. Đem bảo dương phân giải làm 10 sắt. Phần thưởng lần này bên trong, vậy mà rút được sơ cấp ruộng tốt kiến tạo đồ cùng lúa mì hạt giống. Mặc dù lập tức thông qua đi săn cùng thăm dò, hoàn toàn có thể thỏa mãn đối đồ ăn nhu cầu. Nhưng là muốn nhưng kéo dài phát triển, vẫn là cần phải mau sớm tiến hành làm nông. Đem ban thưởng thu hồi, tông thận đồng dạng không nóng nảy lấy xem xét. Ngoại trừ trang bị dạng này có thể lập tức gia tăng sức chiến đấu vật phẩm, những vật khác đợi đến lần này thăm dò kết thúc lại kỹ càng xem xét cũng không muộn. Mở ra xong bảo dương, tông thận lại đi đến kia một gian có tản mát trang bị phòng. Nơi này tựa hồ là một cái cỡ nhỏ kho trang bị, nhưng là rõ ràng tại địa lao náo động thời điểm gặp phải cướp sạch. Nguyên bản giá vũ khí bên trên trống rỗng, chỉ có trên mặt đất tán lạc mấy thứ trang bị. Tông thận vây tay, những trang bị này đều bị hắn thu vào chữ vật ô bên trong. Trong đó có 4 kiện màu trắng phẩm chất đoản kiếm, hạt cạ dạ chế thức đoản kiếm. Còn có một thứ thì là một kiện từ thanh đằng bùi gai tạo thành khiên tròn, lục sắc phẩm chất, tinh lương cấp trang bị, bùi gai khiên tròn, vừa vặn có thể dùng đến thay thế gần như báo phế lõm diều hình thuẫn. Tông Thận đem kinh cước viên thuẫn lấy ra, bắt đầu xem xét lên nó thuộc tính tới. Cảm tạ các vị nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Chương 44, câu lại quái vạ tổ cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 44, câu lại quái vạ tổ cầu đề cử cầu cất giữ. Bùi gai khiên tròn, lục sắc. Phẩm chất, tinh lương. Thuẫn phòng độ, 85. Đón đỡ tỷ lệ, 30%. Độ bền, 200. Kỹ năng, bùi gai phản tổn thương LV3, nhận lúc công kích, đối công kích người tạo thành một lần tổn thương giá trị 5% phản kích tổn thương. Không hổ là trang bị màu lục, còn bổ sung một cái LV3 phản kích kỹ năng, mặc dù cái này hiệu quả còn không bằng tử linh người chết bùi gai phản giáp, nhưng là phối hợp tâm chắn sử dụng lại là vừa đúng. Có thể tại phòng thủ qua đi trực tiếp tăng cường phản công tiết tấu. Tông Thận đem lõm diều hình thuẫn thu vào chữ vật ô bên trong, dù sao cũng là làm bạn hắn cất bước trang bị, hắn chuẩn bị tất cả đều mang về lãnh địa, giữ lại làm kỷ niệm. Đó lấy, hắn đắc ý bắt lên bùi gai khiên tròn, dây đặc dây leo tay đem phá lệ để người có cảm giác an toàn. Hiện tại Tông Thận cơ bản đã hoàn thành toàn thân thay đổi trang phục, tại cùng thời kỳ lãnh chúa bên trong, tuyệt đối xem như siêu hào hòa phối trí. Ra ngoài thăm dò vẫn là có nguy hiểm, cũng tỉ như chết tại đột biến thực thi quỷ trong tay thằng xui xẻo. Có được một vị cường đại hỏa hệ pháp sư binh sĩ, loại này phối trí cho dù tại rơi xuống đất ngày thứ hai lãnh chúa tiến độ bên trong, cũng có thể sắp xếp đến tiêu chuẩn hàng đầu. Nhưng cũng là bởi vì mù quáng thăm dò, chết tại âm u địa lao cầu nguyện trong phòng, mất đi tiếp tục ở cái thế giới này phát triển cơ hội sinh tồn. Tông Thận đối mới tâm chăn yêu thích không buông tay, sách trên tay tiếp tục lục soát, đi tới công lược nâng lên có tản mát vật liệu phòng. Sắt 37, bí ngân 13, đồng 11, tinh rèn hợp kim 2, sơ cấp một phù văn 2, lại là một đợt tài nguyên. Trong đó tinh rèn hợp kim cùng sơ cấp một phù văn cùng trước đó sơ cấp hỏa phù văn đều thuộc về hoàn toàn mới vật liệu tài nguyên. Tất cả tài nguyên đều thu thập hoàn tất. May mắn Tông Thận chữ vật ô đủ nhiều, tăng thêm đồng loại tài nguyên đều có thể điệp ra 400 phần một ô. Đủ để thỏa mãn Tông Thận thời gian dài ra ngoài thăm dò cùng tài nguyên thu thập. Đầu này hành lang cuối cùng là một đầu hướng lên rộng lớn cầu thang. "Đi, chúng ta đi lên." Tông Thận chậm rãi nói, dẫn đầu hướng phía cầu thang đi đến. Dọc theo cầu thang hướng lên, tăng lên ước chừng 5 tầng lầu độ cao. Đám người xuất hiện tại một chỗ âm u trong đại sảnh. Nơi này giống như là một loại nào đó phế tích bị phong bế một bộ phận. Trên đỉnh đều là sụp đổ giao thoa treo chống nóc nhà. Trên mặt đất tất cả đều là tàn mát hòn đá. Trong đó không thiếu một chút đứt gãy tổn hại hài cốt. Trải qua trước đó một phen lục soát cùng tu chỉnh, Pha Vi cùng Tạ Si Dạ MV đều khôi phục không ít. Tông Thận từ chữ vật ô bên trong lấy ra mấy phần vật liệu gỗ, thuận tay ném trên mặt đất. "Pha Vi, tới sinh cái lửa." Pha Vi nghe vậy, giơ lên pháp trượng liền bắt đầu ngâm sướng bắt đầu. Hai giây về sau, một viên tiểu hỏa cầu thành hình, đụng vào những cái kia vật liệu gỗ bên trên, bắt đầu bốc cháy lên. Ánh lửa đem toàn bộ phong bế thức phế tích đại sảnh đều chiếu ra. Bọn hắn một nháy mắt liền phát hiện mục tiêu. Ở giữa đại sảnh, có một chương to lớn hình chữ nhật bàn đá. Chương này bàn đá đứt gãy gần một nửa. Ở trên bàn, nằm một cái to lớn mà cồng kềnh hình người thân ảnh. Tựa như là một cái thân cao 2 mét nhiều đại mập mạp. Có được thân thể, tứ chi, đầu lâu, nhưng lại thấy thế nào cảm giác không cân đối. Có một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Đám người lại đến gần một chút. Rốt cuộc biết loại này không cân đối đến từ chỗ nào. Trên người của nó tất cả đều là lít nha lít nhít vết đao cùng hẹp dài khâu lại tuyến. Nhất là tứ chi cùng thân thể, hoàn toàn là ghép lại mà thành, cho nên tay trái tay phải cùng trái phải chân đều không nhất trí. Hai tay đều cầm lấy một thanh giống cửa nhỏ tấm đồng dạng lớn dao phay. Trên lồng ngực, vốn là trái tim bộ vị cũng bị mở ra một cái khe. Một con ngắn nhỏ cánh tay bị khâu lại tại nơi đó. Bên hông khắp nơi là xé rách hình vết thương, từ đó tràn ra màu vàng nhạt mỡ. Cái quái vật này có được hai cái đầu. Mà Tông Thận cần có nhiệm vụ mục tiêu. Áo lần ngữ phong đầu lâu. Liên bị khâu lại tại cái quái vật này trên cổ, trở thành một cái khác đầu. Ác ma thợ săn kia mang tính tiêu chí cái chán song rác, cùng bích họa bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Ngay tại Tông Thận bọn người quan sát thời điểm, quái vật này động. Trên đầu của nó bắt đầu hiện ra tên cùng đẳng cấp tới. Khâu lại quái họa tổ LV18, màu lam. Màu lam đội trưởng cấp. Chủng tộc, bất tử tộc. Chém vào tổn thương, 82-85. HP, 800. Hộ giáp giá trị, 26. Ma pháp chống cự, 20. Kỹ năng, hư thối khí độc LV10. Phóng thích một khối đường kính 10m hình tròn khí độc mây mù, có thể tạo thành tiếp tục tổn thương cũng chậm lại địch nhân tốc độ di chuyển độc tính mây mù, giảm tốc 20%, độc tính tổn thương 35 điểm S, tách rời LV10, và tổ trước ngực cánh tay có thể bắt lấy trong vòng 2 thước địch nhân, kiềm chế địch nhân khiến cho mất đi hành động 3 giây, cùng làm dùng song đao tiến hành tách rời tính chém vào, kỹ năng bị động thị thối chống chết, và tổ mỗi giết chết một cái. Địch nhân đều đem cướp đoạt một bộ phận thân thể, chuyển hóa làm thuộc tính cường hóa tự thân. Mặc dù nó bị định nghĩa là bất tử tộc, nhưng là trên thực tế lại là tới từ người tà ác thể sở thí nghiệm sinh ra cô máy chiến tranh, tà ác, cường đại, có thể san bằng hết thảy. Đề nghị ngươi không nên cùng nó cứng rắn, linh hoạt cơ động. Cường đại, quá cường đại. Đây là Tông Thận trước mắt gặp qua thuộc tính cường đại nhất quái vật. Không có rõ ràng được điểm. Công thủ đều cực kỳ cường đại. Còn có cái khống chế kỹ năng tách rời. Một khi bị nó bắt lấy, cơ hội chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình. Lấy cái này khâu lại quái lực công kích, cho dù là lang kỵ binh hoặc là dưới hông cự lang, đều có bị miểu sát nguy hiểm. Lúc này, khâu lại quái ngay tại chậm rãi khôi phục. Tông Thận quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến thông đạo. Về suy nghĩ một chút dọc đường địa hình. Đột nhiên hắn lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến đối sách. Chuẩn bị công kích từ xa. Chỉ đánh một vòng, đánh xong chúng ta liền triệt hạ đi, dùng trước trong phòng tạp vật đá vụn, cấu trúc lâm thời phòng tuyến, sau đó lại tiến hành một vòng tấn công từ xa, cuối cùng rút lui đến kia phủ văn sau cửa lớn cầu nguyện trong phòng. Tông Thận nhanh chóng bàn giao nói, lấy ra trước đó liền lên tốt thân nỏ săn nhắm ngay bắt đầu. Tạ Sĩ Dạ cùng Phạ Vịt cũng bắt đầu ngâm sướng lên ma pháp. Song trọng tử linh tiễn cùng bạo tạc hỏa cầu bắn ra. Lang kỵ binh nhóm mỗi người còn thừa lại 7 chi đoàn mâu, cũng bắt đầu toàn lực ném. Cái này, khâu lại quái mới vừa vặn đứng dậy. Nó kia cực độ không cân đối tứ chi cùng cồng kềnh thân thể vậy mà không có nhiều ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Xài bước hướng phía Tông Thận bọn người đánh tới. Hai con khâu lại đi lên đầu đều há hốc mồm, làm ra gào thét dáng vẻ. Bất quá, vừa mới đi hai bước, liền đối diện đụng phải Tông Thận đám người đợt thứ nhất công kích từ xa. Tốc độ nhanh nhất là hai vị pháp sư ma pháp. Hai chi tử linh tiễn kích xạ tại khâu lại quái trên thân, tiêu tán thành màu đen năng lượng tử vong, dây dưa tại trong vết thương. 55. Đồng thời cũng tạo thành hai đạo tổn thương. Tận lực bồi tiếp bạo tạc hỏa cầu. Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu như là sao băng bay vụt qua khứ, hung hăng đâm vào bạ tổ trên thân, lập tức phát ra kịch liệt bạo tạc, đem bạ tổ to mọng thân hình đều xung kích rút lui hai bước. 52. Nam. Chương 45, biết cái gì gọi là du tàu chuyển vật không? Câu đề cử cầu cất giữ. Chương 45, biết cái gì gọi là du tàu chuyển vật không? Câu đề cử cầu cất giữ. Tại ánh lửa ngút trời bên trong, liên tiếp tổn thương trị số từ khâu lại quái bạ tổ đỉnh đầu xông ra. Pháp sư không hổ danh xưng là viễn trình chuyển vận chi vương. Đáng tiếc đánh xong một vòng này về sau, Phạ Vịt MV liền còn thừa không nhiều lắm. Cái này, Tông Thận tên nọ cùng ba vị lang kỵ binh đoàn mâu cũng lần lượt bắn tới khâu lại quái trên thân. 12, 34, ba đạo tổn thương nổi lên. So sánh hai vị pháp sư, quả thực là yếu đáng thương. Nhất là ba vị lang kỵ binh, ném tổn thương bị hộ giáp giá trị giảm miễn về sau, chỉ còn lại đáng thương 12 điểm. Có chút ít còn hơn không đi. Đánh xong cái này một đợt, không cần Tông Thận lại bàn giao cái gì, đám người nhao nhao chạy trở về trong địa đạo. Bao quát chính Tông Thận cũng thế. Nhanh như chớp mà tất cả đều chạy về đến hành lang bên trong, sau đó bắt đầu hướng về hướng lên trên đầu bậc thang, điên cuồng ném đá vụn, vứt bỏ song sát, vứt bỏ khung giường, hết thảy tạp vật. Trải qua 7 người cùng một chỗ cố gắng, rất nhanh liền đem hướng lên thang lầu cho nhét vào. Đó lấy, bọn hắn nhanh chóng rút lui đến hành lang trung đoạn, tại khoảng cách đầu bậc thang hơn 20m vị trí ngừng lại. Yên tĩnh cùng đợi khởi xướng đợt công kích thứ hai thời cơ. Lúc này, khâu lại quái kia thân thể mập mạp cũng tập tên đi xuống. Đối mặt cản đường chướng ngại vật, nó lộ ra cực kỳ mê mang. Tại thử nghiệm dùng thân thể man lực xô đẩy mấy lần, lại không có kết quả về sau. Nó hai cánh tay giơ lên to lớn đồ đao. Đối chướng ngại vật dã man bắt đầu bổ chém. Quả thực cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Chỉ phí đi nửa phút liền đem chướng ngại vật toàn bộ chặt thành mảnh vỡ. Nó tập tễnh đi xuống cầu thang. Tông Thận xem như đã nhìn ra, gia hỏa này không có tình cảm, không có ý chí, chỉ có thuần túy giết chóc bản năng. Khi nó đạp vào hành lang một sát na, vòng thứ hai công kích từ xa đổ ập xuống đập tới. Tạ Sĩ Giả MV sung túc, phát ra vẫn là uy lực lớn. Tiêu hao lớn song trọng tử linh tiễn. Phạ Vịt MV còn thừa không nhiều, cho nên chỉ có thể sử dụng tiêu hao ít nhất tiểu hỏa cầu. Đáng tiếc, lang kỵ binh nhóm không chế kỹ năng bắt lưới thời gian cuốn đầu còn không qua. Không phải, liền có thể đem nó khống tại nguyên chỗ, sử dụng kéo dài hơn hỏa vũ kỹ năng tiến hành đả kích. Một nhóm lớn tổn thương tại trên đỉnh đầu nó xông ra. 55, 35, 4, 12, 34. Đợt công kích thứ hai vừa kết thúc, đám người lần nữa rút lui, lần này trực tiếp về tới cầu nguyện trong phòng. Tông Thận quay người đem phù văn cửa sắt cho quan đóng lại. Phù văn này cửa lớn, Tông Thận có chìa khóa, nhưng là gia hỏa này nhưng không có. Phù văn cửa lớn vừa đóng bế, liền lóe ra phù văn quan mang, nhìn không thể phá vỡ. Tông Thận cầm trong tay chìa khóa, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chậm rãi lui lại. Liền cái này hai sóng du tẩu công kích, trực tiếp xử lý khâu lại quái 2/3 HP. Hiện tại, khâu lại quái còn thừa lại 274 HP. Chỉ cần để hai vị pháp sư đại bảo bối chuẩn bị kỹ càng trạng thái, lại đến một đợt liền có thể trực tiếp đưa tiên khâu lại quái. Hắn hiện tại đã nếm đến pháp sư ngon ngọt, có chuyển vận vị trí, có MV pháp sư, tuyệt đối là pháo đài di động. Lúc này, khâu lại quái cũng tập tễnh đi tới phủ văn ngoài cửa sắt, hai tay giơ lên đổ tể đao đối phủ văn cửa sắt điên cuồng chém tới, đánh trên cửa sắt phủ văn không ngừng mà lấp lóe. Tông Thận lại rất bình tĩnh, chuyển đến cầu nguyện trong phòng mấy chương không tính quá phá cái ghế, tùy tiện ngồi ngay tại chỗ, nhét lên chân bắt chéo, đồng thời để Tạ Sĩ Dạ, Phạm Vi, Thiết Chủ cũng cùng một chỗ ngồi xuống ăn dưa xem kịch, nhất là hai vị pháp sư bảo, ngồi trên ghế, nhắm mắt lại. Bắt đầu tiến vào khôi phục nhanh chóng MV minh tưởng trạng thái. Tông Thận còn kém tự mình đứng dậy hầu hạ hai vị này. Phạ Vịt cùng Tạ Sĩ Dạ đều có ma hiệu tăng phúc kỹ năng này. Tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, một phút đồng hồ có thể hồi phục 33 điểm MV. Chỉ cần phù văn này cửa sắt có thể kéo dài hơn một phút đồng hồ, Phạ Vịt liền có thể góp nhặt xuất phát bắn một lần bạo tạc hỏa cầu ma pháp. Đến lúc đó, lại đến một đợt ma pháp tề sạng, liền có thể đem khâu lại quái làm đến sắp chết. Sau đó, mình lại dùng nỏ săn tiến hành bổ đao. Hoàn mỹ. Tông Thận mặc dù không có cái gì năng khiếu, nhưng là tư duy nhanh nhẹn, mà lại hắn có cực kỳ phong phú trò chơi kinh nghiệm, Một bên thiết trụ bởi vì không có công kích từ xa thủ đoạn, chỉ có thể toàn bộ hành trình bồi chạy. Hắn lúc này đối với Tông Thận vô cùng kính ngưỡng. Màu lam đội trưởng cấp khâu lại quái, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị xử lý vượt qua 2/3 HP. Mình lãnh chúa thật sự là quá cương đại. Thiết trụ nhìn về phía Tông Thận trong mắt còn kém muốn toát ra tiểu tinh tinh. Lãnh chúa đại nhân, ta thật không thể tin được, chúng ta bây giờ đã có thể đối phó đội trưởng cấp cường đại quái vật. Thiết trụ không kìm ham được nói. Đã thấy Tông Thận mãn bất tại ý bĩu môi. Biết cái gì gọi là du tẩu chuyển vận sao? Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Lợi dụng địa hình đến du tẩu chuyển vận, đây không phải cơ bản thao tác sao? Tông Thận đối với cái này xem thường. Huống chi, thao tác là một mặt. Binh lực của mình sung túc cũng là một mặt. Ba cái lang kỵ binh, một cái thích khách, tăng thêm mình miễn cưỡng xem như một cái không thế nào hợp cách thuẫn kiếm chiến sĩ. Năm cái cận chiến, hai vị chuyển vận cường đại pháp sư. Cơ bản đã tạo thành một cái hoàn thiện chiến đấu tiểu đội. Mà lại thuộc về là tương đương xa hoa chiến đấu tiểu đội. Chỉ cần không đầu sắt cứng rắn, liền có thể vạn vô nhất thất. Hơn một phút đồng hồ về sau, phù văn cửa sắt phù văn bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Nhìn bộ dạng này cũng trèo chống không được bao lâu. Lãnh chúa đại nhân, ta đã đem MV khôi phục được 50 điểm. Phạ Vịt mở mắt, đối Tông Thận báo cáo. Cực kỳ tốt, thiết trụ, cầm chìa khóa, mở cửa thả chó. A Ý hẹn ngươi cũng ném một chi đoàn mâu. Phối hợp pháp sư tiến hành chuyển vận. Những người khác đừng lộn xộn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tông Thận đem phù văn cửa sắt chìa khóa nhét vào thiết trụ trong tay. Đồng thời bắt đầu cho nọ săn lên đạn. Đều chuẩn bị sẵn sàng, chơi nó cuối cùng một pháo. Thiết trụ tiếp nhận chìa khóa, một trận chạy chậm đi vào cạnh cửa. Lúc này phù văn cửa sắt cũng đã gần muốn bị phá vỡ. Thiết trụ linh hoạt dùng chìa khóa mở cửa, sau một khắc trực tiếp dung nhập vào âm ảnh bên trong. Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Khâu lại quái bước nhanh đến. Không cần Tông Thận nhiều chào hỏi, sau một khắc, mình một phương này công kích như là hạt mưa mà đồng dạng che út tới. Oeng, ầm ầm, hưu. Nương theo lấy Tạ Si Dạ cùng Phạ Vịt ma pháp công kích, A Uy Hẹt cũng phát ra đoàn mâu. Liên tiếp tổn thương qua đi, Khâu lại quái vạ tổ liền chỉ còn lại có một tia tí máu. Nhưng lại như cũ tại không sợ chết hướng phía Tông Thận bước nhanh đi tới. Bổ đao thời điểm đến. Đi chết đi. Vang. Một tiếng vang về sau. Nọ săn dây cùng đem tên nọ đẩy ra. Trực tiếp chúng đích tại khâu lại quái kia thân thể to lớn bên trên. 33. Cuối cùng một đạo tổn thương hiện lên. Khâu lại quái vạ tổ hóa thành một đoàn ánh sáng trắng rơi trên mặt đất. Dần dần phân giải thành 5-6 đoàn khác biệt quang mang, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Tông Thận thu hồi nọ săn, khoe miệng khẽ nết lộ ra một cái đắc chí vừa lòng nụ cười. Chương 46, vong hồn chúc phúc cùng hợp nhất kế hoạch cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 46, vong hồn chúc phúc cùng hợp nhất kế hoạch cầu đề cử cầu cất giữ. Đánh giết LV18 khâu lại quái vạ tổ. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1680 điểm. Thu hoạch được danh vọng giá trị 100 điểm. Thu hoạch được tiểu quán kiến tạo độ 1. Thu hoạch được nhất giai lãnh địa khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu kiến tạo độ 1. Thu hoạch được cấp 2 phủ thành chủ thăng cấp bằng chứng 1. Thu hoạch được không chọn vẹn màu lam linh hồn 1. Thu hoạch được tàn nhẫn đổ tề đao, màu lam 1. Thu hoạch được tư tịch hành quân phương lực 1. Thu hoạch được áo lần ngữ phong đầu lâu. Đội trưởng cấp khâu lại quái vạ tổ, lại cho Tông Thận đưa một đợt tấm áp, bất quá những phần thưởng này chủ yếu đều là bản vẽ cùng thư tịch. Tông Thận vẫn là giữ lại chuẩn bị đường về thời điểm tại thống nhất xem xét chỉnh lý. Duy nhất đồng dạng trang bị tựa hồ liền là khâu lại quái vạ tổ trong tay đổ tề đao. Tông Thận lấy ra, cầm trong tay, kém chút cầm giữ không được. Lấy Tông Thận bây giờ cao tới 21 điểm lực lượng, một tay nắm cầm đều cảm thấy 10 phần phí sức. Chỉ có hai tay cùng một chỗ mới có thể trước mặt đem nó giơ lên. Nhưng là muốn tự nhiên sử dụng nó tiến hành chém vào, chí ít cần 35 điểm trở lên lực lượng. Chỉ là cánh cửa kia giống như thân đao liền có Tông Thận thân thể rộng như vậy. Tàn nhẫn đổ tề đao, màu lam. Một tay hai tay. Phẩm chất, ưu tú. Chém vào tổn thương, 42-48. Phạm vi công kích, 55. Tốc độ công kích, 8. Độ bền, 220. Kỹ năng, loạn trảm. 3 giây bên trong bổ ra 3 đao, mỗi một đao tạo thành một không bội số chém vào tổn thương. Cần lực lượng, 38. Ngoa tạo, ngư bức. Thanh này đồ tể đao quả thực là đồ sát lợi khí. Một tay, hai tay cũng có thể sử dụng. Đáng tiếc nhu cầu lực lượng vậy mà cao tới 38 giờ, Tông Thận cùng lang kỵ binh đều trang bị không dậy nổi. Chỉ có thể trước cất giấu, hoặc là cân nhắc cầm tới thị trường bên trong đi tiến hành treo bán. Tông Thận đem đồ tể đao thu hồi. Nhìn về phía cuối cùng một phần ác ma thợ săn thân thể. Áo lần ngữ phong đầu lâu. Trải qua nhiên huyết ác ma khinh nhẫn nghi thức cùng khâu lại thí nghiệm đầu lâu, nhiệm vụ vật phẩm một trong, đem nó thu hồi. Đến tận đây, 6 phần ác ma thợ săn thân thể thu sạch tập hoàn tất. Hiện tại chỉ cần đem nó mang về lãnh địa bên trong, mai táng tại nguyệt lượng giếng bên cạnh là được rồi. Tại khâu lại quái vạ tô bị Tông Thận tiêu diệt về sau, toàn bộ trong địa lao lập tức có từng đạo quang mang chiếu rọi xuống tới. Từng tia khói đen tại quang mang bên trong dâng lên, cuối cùng tiêu tán không thấy. Tông Thận tắm rửa tại quang mang dưới, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Bởi vì ngươi anh dũng, để phiến địa lao này tái hiện qua mình, bóng ma tử vong đã tán đi, vô số tinh linh tộc vong hồn đạt được nghỉ ngơi. Ngươi thu được tinh linh vong hồn chúc phúc, tiếp tục 3 ngày. Tinh linh vong hồn chúc phúc. Hiệu quả, chân quý vật phẩm tỷ lệ rơi đồ 5, độ mệt mỏi 50, công kích 10, phòng ngự 10. Cái này thuộc về vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới công lược chỗ này địa lao về sau, lại còn có ngoài định mức bờ UFF ban thưởng. Chỗ này địa lao đã bị hoàn toàn công lược, không có tiếp tục dừng lại giá trị. Hắn đưa tay nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại đã là giữa trưa. Từ sáng sớm 6 giờ thêm ra phát, đến bây giờ cũng đi qua 6 cái nhiều giờ. Đám người no đói độ còn có thể, Tông Thận quyết định đem hôm nay hành trình cải biến một chút. Trước hết không tiếp tục thăm dò. Đi trước tiếp nhận cái kia thằng xui xẻo lãnh chúa lãnh địa cùng di sản, đem lãnh địa bên trong nông phù hợp nhất mang đi. Sau đó, còn cần chuẩn bị tiến hành lãnh địa mở rộng nhiệm vụ. Đồng thời, sửa sang một chút buổi sáng thăm dò lấy được ban thưởng. Bắt đầu tiến hành đại kiến thiết. Nghĩ tới đây, Tông Thận quay người nhìn về phía hỏa hệ pháp sư Phạ Vít nói. Phạ Vít, hiện tại mang ta đi ngươi chủ cũ lãnh địa, để chúng ta đi hợp nhất những cái kia đáng thương nông phu đi. Phạ Vít gật gật đầu, không mình hành lễ. Lãnh chúa đại nhân, mời ta đi theo ta. Chúng ta là tại một mảnh di tích phế tích bên trong phát hiện một chỗ đơn sơ lối vào, mới tìm tới nơi này. Xin ngài đi theo ta. Thái độ của hắn cực kỳ cung kính. Trải qua cái này thời gian ngắn kề vai chiến đấu, Tông Thận đã dùng thực lực của mình cùng mới có thể có đến Phạ Vịt tán thành. So sánh đã lành lạnh chủ cũ. Cái này một vị năng lực xác thực muốn càng mạnh lớn rất nhiều. Nói không chừng thật sự có thể dẫn đầu hắn tìm về chết đi vinh quang. Tông Thận gật gật đầu, mang theo đám người đi theo Phạ Vịt về tới bên trái địa lao. Ở trong đó một gian phòng giam bên trong, giống như công lược nhắc nhở đồng dạng, bị đào ra một cái đường kính chừng 2 mét thông đạo. Cái lối đi này uốn lượn hướng lên, miễn cưỡng có thể cung cấp đám người một mình xếp hàng thông hành. Trong thông đạo đã có một chút rõ ràng sụp đổ vết tích, cũng có một chút một lần nữa đào móc khai thông vết tích. Hiển nhiên cái kia thằng xui xẻo lãnh chúa tại phát hiện cái lối đi này, cũng là hao tốn một chút công phu mới một lần nữa đem nó đả thông. Thận trọng xuyên qua thông đạo về sau, đám người đứng ở trong một vùng phế tích. Trung quanh vẫn là sơn lâm, bất quá địa hình lại muốn bằng phẳng một chút. Xem ra, nơi này thuộc về sơn núi bộ vị một vùng bình địa. Dưới chân tất cả đều là tán loạn, trông chất cùng một chỗ kiến trúc hài cốt, trong đó trong khe hở, sinh trưởng một chút rậm rạp bụi cây cùng cỏ dại. Lãnh chúa đại nhân, chủ cũ lãnh địa là ở chỗ này. Phạ Vịt đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, tại trong tầm mắt liền có thể nhìn thấy tòa kia lãnh chúa tiêu chuẩn thấp nhất tàn tạ sân nhỏ. Bên ngoài còn có mấy cái nông phu ngay tại vất vả cần cù thu thập, tựa hồ còn không biết bọn hắn lãnh chúa đại nhân đã chết tại trong địa lao. Sân nhỏ cách bọn họ vị trí hiện tại không đủ 2 dặm, đi bộ cũng chính là vài phút sự tình. Ước chừng 5-6 phút về sau, Tông Thận bọn người liền đi tới mảnh này lãnh chúa sân nhỏ bên ngoài. Tông Thận ngạc nhiên phát hiện, cái kia thằng xui xẻo lãnh chúa vậy mà cũng có 5 vị nông phu. Ngoại trừ ban đầu 3 vị nông phu bên ngoài, không biết từ chỗ nào lại vơ vét đến 2 vị. Cái này 5 vị ngay tại thu thập nông phu cũng nhìn thấy bọn hắn, lập tức đình chỉ thu thập, khẩn trương đứng dậy, lập tức trốn về trong tiểu viện. Tông Thận một đoàn người nhìn khí thế hùng hổ. Nhất là mấy vị lang kỵ binh, dưới hông cự lang dương nhanh múa vớt, xem xét liền không dễ trọng. Thẳng đến bọn hắn thấy được Phạ Vịt. Một vị lá gan hơi lớn một điểm nông phu đứng tại cổng, chủ động hô: "Phạ Vịt đại nhân, vì cái gì ngươi sẽ cùng người xa lạ cùng một chỗ? Chúng ta lãnh chúa đại nhân Trương Tùng đâu?" Phạ Vịt tiến về phía trước một bước, bắt đầu giải thích nói: "Chủ cũng bị trong địa lao quái vật xé nát, ngay cả ta cũng kém một chút chết tại quái vật trong tay. May mắn, ta gặp Tông Thận đại nhân. Đây đều là Tông Thận đại nhân binh sĩ, lần này đại nhân tới là vì cứu vớt các ngươi. Không có lãnh chúa che chở, tại loại này hoang dã bên trong, các ngươi rất khó sinh tồn được." Phạ Vịt nhanh chóng nói. Mấy cái nông phu tại trong tiểu viện tướng mạo dò xét, lại từ đầu đến cuối không ai phóng ra bước đầu tiên. Lãnh chúa đại nhân đã chết rồi. Bọn hắn tựa hồ vẫn có lo lắng. Lúc này, Tông Thận cười cười, trực tiếp đi vào trong tiểu viện. Những nông phu kia nhìn thấy một màn này, lại phảng phất như là thấy quỷ, nhao nhao la hoảng lên, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trên. Trong mắt bọn hắn, không có người ngoài có thể đặt chân sân nhỏ, nhưng là hiện tại, quy tắc này tựa hồ phát sinh cải biến. Tại cái kia thằng xui xẻo lãnh chúa chết đi về sau, cái tiểu viện này liền không lại nhận tân thủ bảo hộ quy tắc che chở. Chương 47, cái nào thất đức nổi lên giá hỏa trộm ngựa của ta. Câu đề cử cầu cất giữ. Chương 47, cái nào thất đức nổi lên giá hỏa trộm ngựa của ta. Câu đề cử cầu cất giữ. Nhìn xem bởi vì chính mình bước vào sân nhỏ mà có chút kinh hoàng nông phu nhóm, Tông Thận khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một cái bình dị gần gũi nụ cười. Các ngươi lãnh chúa xác thực đã chết, nếu không ta cũng vô pháp đặt chân tiến trong tiểu viện. Hiện tại các ngươi lựa chọn duy nhất liền là thần phục cùng ta, gia nhập lãnh địa của ta. Ta có rất nhiều cường đại binh sĩ, sung túc đồ ăn, tại lãnh địa bên trong ta có thể bảo hộ các ngươi an toàn, cung cấp thích nghi nhất chỗ ở. Tông Thận thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy sức hấp dẫn. Hắn đã có thể tinh chuẩn nắm chắc những này nông phu hoạch tâm nhu cầu, đơn giản liền là chắc bụng cùng an toàn hai điểm này. Đây là nông phu nhóm hoạch tâm nhất nhu cầu. Quả nhiên, đang nghe vị này xa lạ lãnh chúa nói như vậy về sau, những này nông phu đều sinh ra dao động. Đáng tiếc, Tông Thận không đem cái kia thằng xui xẻo thi thể mang về, không phải liền muốn càng có sức thuyết phục một chút. Tông Thận cũng không thúc giục. Hắn chuẩn bị cho những này nông phu một chút thời gian, để bọn hắn tiến hành cân nhắc. Mà chính hắn đã đi tới lãnh địa Dương chữ vật bên cạnh. Đưa tay một bên, lập tức liền có nhắc nhở xuất hiện. Trạng thái vô chủ lãnh địa, phải chăng tuyên bố chiếm lĩnh? Tông Thận lựa chọn là. Sau một khắc, Dương chữ vật mở ra hoàn toàn. Vật liệu gỗ 87, tảng đá 65, sắt 21, đầy 32, đồng 3, hoàn chỉnh xâm lâm lang ra 1, hoàn chỉnh còn nhỏ ra lợn rừng 1, làm thô nướng thịt sói 3, làm thô nướng thịt heo rừng 6. Trong dương chữ vật đầu cũng không có vật gì tốt, chỉ là có không ít cơ sở tài nguyên cùng đơn giản một chút thịt nướng đồ ăn. Xem ra gia hỏa này tựa hồ giết qua sói cùng dã trư. Duy trì lãnh địa cơ bản vận chuyển ngược lại là không có vấn đề. Tiểu viện nội bộ dựng lên hai gian lều cỏ, một cái một giai bếp lò, còn có một cái một giai tiệm thợ rèn. Kiến thiết độ theo tông thận rất bình thường. Ngoài ra, trong dương chữ vật còn có một cái bao. Trương Tùng 1999312 lãnh chúa di vật. Bên trong có 9 dạng vật phẩm, mời bảo đảm không gian chữ vật sung túc. Điểm kích có thể mở ra. Tông thận kiểm tra một chút ba lô cùng tùy thân chữ vật ô, phát hiện liền còn thừa lại 5-6 ô. Lý do an toàn, vẫn là mang về lãnh địa lại kiểm tra đi. Tông thận đem bao khỏa thu vào. Quay người nhìn về phía những nông phu kia. Lúc này, những nông phu kia tựa hồ cũng tiếp thu được một ít tin tức, rốt cuộc minh bạch mình lãnh chúa đúng là đã lành lạnh. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, những này nông phu đều là nhỏ yếu phổ thông dân bản địa. Lập tức đi vào tông thận sau lưng, đối tông thận quỳ xuống lại. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân. Vì đại nhân kiến thiết lãnh địa, còn xin đại nhân đối xử tử tế chúng ta. Tông thận hài lòng gật đầu. Cực kỳ tốt, quyết định của các ngươi sẽ là rất sáng suốt. Bọn tiểu tử, các ngươi mang theo những này nông phu bắt đầu hướng phía doanh địa trở về. Hẳn là nhận ra đường a. Tông thận đối lang kỵ binh chào hỏi một tiếng. Cồn bị gật gật đầu, đơn quyền phật ngực, cung kính hành lễ. Lãnh chúa đại nhân xin yên tâm, chỉ cần xuống núi, về tới đồng cỏ ta liền có thể tìm tới lãnh địa vị trí. Đó lấy, tông thận lại đối Phạm Vịt cùng Tạ Si ra nói. Hai người các ngươi, cũng đi theo lang kỵ binh cùng đi đi. Thiết trụ, ngươi đi theo ta. Chúng ta từ địa lao đường cũ trở về, lão lữ hành ngựa còn bị cái chốt tại bên rừng trên đường đâu. Tông thận nhanh chóng tiến hành an bài. Cái này năm vị nông phu bên trong, ba nam hai nữ, đều dáng dấp cực kỳ khỏe mạnh. Thứ chi trắng kiện, màu da đều là khỏe mạnh màu lúa mì. Xem ra ngược lại là có chút giống sinh hoạt tại nhiệt đới địa khu Đông Nam Á người. Ba vị lang kỵ binh mang theo hai vị pháp sư cùng cái này năm cái nông phu bước lên con đường về, hướng phía sân nhỏ một mặt dưới núi đi đến. Tông thận cùng thiết trụ thì là đường cũ trở về, thông qua trong di tích đầu kia vượt ngục địa đạo về tới trong địa lao. Trong núi di tích rất nhiều, nơi này nguyên lai cũng hẳn là ạt cạ dạ một bộ phận. Trên núi là thành thị lúc đầu cao điểm, đồng cỏ thì là thành thị bên trong chỗ trúng chỗ, mà lại trong núi còn có thật nhiều vật liệu gỗ tài nguyên, cũng tương tự có con mồi có thể bắt giết. So sánh dưới, nơi này tựa hồ so đồng cỏ muốn ưu việt một điểm. Nhưng là vì thế cố ý di chuyển, không khác là bỏ gốc lấy ngọn. Tông thận chuẩn bị chờ chủ yếu doanh địa thành hình về sau, trong này xây dựng một cái thăm dò doanh địa, có thể dễ dàng hơn thăm dò mảnh rừng núi này. Hai người trở lại trong địa lao, xuyên qua bên trái nhà tù, trở lại ở giữa hành lang, dọc theo địa xuống đài giai về tới trong thần miếu. Đi ra thần miếu thời điểm, để hắn rất có một loại thời không biến ảo cảm giác. Tông thận cùng thiết trụ rời đi thần miếu, đi xuyên qua lúc đến mở trên đường nhỏ. Thiết trụ, ngươi cùng nhị cậu đàn bọn hắn đều là tới từ cùng một cái làng sao? Tông thận đột nhiên hỏi. Thiết trụ nghe được vấn đề này về sau, ngẩn người, lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Bất quá chúng ta lại không phải đến từ cái này vương quốc. Chúng ta chỗ vương quốc gọi là Nguyệt Lam. Tông thận nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn đối với thế giới này bản đồ cùng lớn nhỏ cùng vương quốc thế lực phân bố vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là thế giới này xa so với địa cầu phải lớn hơn rất nhiều lần. Không có quá nồng nặc khoa học kỹ thuật khí tức, ngược lại càng tiếp cận ma huyễn thế giới. Nơi này có tung hoành bệ nghệ lang kỵ binh, có hung ác đáng sợ khâu lại quái, còn có phất tay có thể phát ra ma pháp pháp sư, thậm chí còn có ám dạ tinh linh dạng này truyền kỳ chủng tộc. Càng quan trọng hơn là thế giới này tựa hồ bị một loại nào đó khó có thể tưởng tượng vĩ lực chỗ chúa tể, có được cùng loại hiện thực trò chơi đồng dạng hệ thống quy tắc. Có ý tứ, có ý tứ. Tông thận méo méo cằm của mình, trong hai mắt buộc phát ra dị sắc. Thế giới này thật muốn so nguyên thế giới đặc sắc rất nhiều. Như vậy thiết trụ, các ngươi còn nhớ do các ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong tiểu viện sao? Tông thận lại hỏi tiếp. Nghe được vấn đề này, thiết trụ trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Chúng ta thôn trang tao ngộ một đám cùng hung cực các thổ phỉ tập kích, ta nhớ được ta cùng cậu đàn nhị cậu rõ ràng đã chết tại thổ phỉ đào kiếm hạ, nhưng lại tiến vào một cái màu trắng gian phòng, có một thanh âm để cho ta làm ra lựa chọn, là lựa chọn phục thị một vị lãnh chúa hoặc là lựa chọn tử vong chân chính. Chúng ta đều lựa chọn cái trước, sau đó liền tuân theo trong cõi u minh chỉ dẫn, chờ đợi đến lãnh chúa đại nhân ngài giáng lâm. Thiết trụ trên mặt hồi ức nói. Ta hiểu được. Tông thận gật đầu ra hiệu. Cái này hai người đã xuyên qua lâm thời mở đường mòn, về tới lên núi đường nhỏ ven đường bên trên. Tông thận chính đang suy tư vấn đề, theo bản năng liền đưa tay sờ về phía bên con đường nhỏ trên cây, lại sờ soạng cái không. A, ngựa của ta đâu? Tông thận ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá chung quanh. Lúc này mới phát hiện lão lữ hành ngựa hết rồi. Ngoa tào, thói đời ngày sau a, cái nào thất đức nổi lên ra hỏa trộm ngựa của ta. Tông thận rút ra trường kiếm, có chút căm tức hô. Cái này thiết trụ ngồi xổm ở trên đường phát hiện một chút dấu vết để lại. Lãnh chúa đại nhân, ta phát hiện dưới ngựa núi dấu móng. Chương 48, tiểu quỷ hải nhân cầu cất giữ cầu đề cử. Chương 48, tiểu quỷ hải nhân cầu cất giữ cầu đề cử. Chúng ta truy. Tông thận chỉ đường xuống núi. Lão lữ hành ngựa dù sao cũng là cỡ lớn súc vật, tại loại này trong núi ven đường bên trong sẽ lưu lại rất rõ ràng dấu móng. Đồng thời, Tông thận cũng ở trong lòng bắt đầu kêu gọi công lược. Ta muốn tìm tới ngựa của ta, xin vì ta chỉ dẫn phương hướng. thuận mũi tên đi thôi. Có một cái say khướt thấp ra hỏa trộm đi ngựa của ngươi, ngươi đến cẩn thận một chút, khí lực của người kia rất lớn. Một đạo kim sắc mũi tên xuất hiện tại Tông Thận tầm mắt bên trong, đồng dạng chỉ vào xuống núi phương hướng. Tông Thận không có lề mề, mang theo thiết trụ bắt đầu có cẳng lao nhanh, hướng phía dưới núi truy kích mà đi. Đi bộ bên trong, thiết trụ ưu thế tốc độ liền hiện ra. Dung nhập âm ảnh về sau tốc độ của hắn kinh người, tựa như là một đạo màu đen cái bóng, tại dưới bóng cây di chuyển nhanh chóng. Hai người lao nhanh đến dưới núi. Trước mặt liền là kia một mảnh mai cốt chi địa cùng kia rộng lớn đồng cỏ. Tông Thận dừng bước, trước mặt mũi tên trực chỉ phía trước đồng cỏ. Tại khoảng cách bên cạnh ngọn núi chỗ không xa, có mấy cây thưa thớt đại thụ. Bên cây liền có một lớn một nhỏ hai cái bóng dừng lại dưới tàng cây. Hô, hô, khá lắm, còn dám dừng lại nghỉ ngơi. Bắt được không thiếu được một trận đánh tới bời. Tông Thận thở phi phò, hùng hùng hổ hổ lột sắn tay áo, tiếp tục đuổi. Hắn chào hỏi một chút thiết trụ. Hai người hướng phía kia mấy gốc cây vị trí nhanh chóng chạy tới. Hai người một đường lao nhanh. Nếu không phải Tông Thận tố chất thân thể đạt được tứ đại thuộc tính cùng kỹ năng cường hóa, còn không cách nào trèo chống loại này kịch liệt chạy. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, hai người hao tốn chừng 10 phút đồng hồ, chạy ra đại khái 3 cây số khoảng cách, mới đi đến được kia mấy gốc cây hạ. Một cái mọc ra lạc má dâu quai nón, mặc đơn giản giáp nhẹ ải nhân đang nằm dưới tàng cây, nằm ngáy o o. Lão lữ hành ngựa đều bị tùy ý tán để ở một bên, khoan thai ăn cỏ xanh. Tông Thận cùng thiết trụ vừa đi gần vài mét, đã nghe đến cái này ải nhân trên thân truyền đến một cỗ mùi rượu nồng nặc. Chỉ là nghe đều cảm thấy sợ người. Đây chính là tứ phía thông gió đồng cỏ, còn có thể nghe đến nặng như vậy mùi rượu, trước mắt cái này ải nhân sẽ không phải là tại thùng rượu bên trong ngâm một năm a. Tông Thận đi vào về sau, gia hỏa này trên đầu toát ra một cái tên. Đồng tu tiểu hỏa ba. Chủng tộc, ải nhân. Ba. Gia hỏa này uống say, ngươi hoàn toàn có thể chế phục hắn, hắn có được cao cấp thợ rèn kỹ năng, nói không chừng có thể tại lãnh địa của ngươi bên trong phát huy một chút tác dụng. Một đống dấu chấm hỏi xuất hiện tại tên của hắn phía sau. Nhìn hẳn không phải là thuộc về địch ý quái vật, tựa hồ là một vị nào đó thần bí tộc người lùn dân bản địa. Một đống lớn dấu chấm hỏi tựa hồ gián tiếp nói rõ con sâu rượu này ải nhân thực lực. Bất quá gia hỏa này trộm mình ngựa, không thể cứ tính như vậy. Tông Thận đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đưa tay nhẹ nhàng vô vô hắn bởi vì say rượu mà biến mặt đỏ bừng. Gia hỏa này làn da cực kỳ thô ráp, tựa hồ ngay cả trên mặt đều là bắp thịt rắn chắc, đập bắt đầu tuyệt không mềm mại. Bi bi bi. Tỉnh một chút. Hô. 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 Đáp lại hắn, chỉ có đều đều tiếng ngáy cùng chập trùng rắn chắc lồng ngực. Tông Thận mặt sầm lại, thật muốn rút kiếm cho cái này tùy tiện tiểu quỷ đến trên một kiếm. Nhưng là lại lo lắng sẽ trêu chọc đến một cái khó lường tồn tại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn trước dùng chữ vật ô bên trong, từ cái kia thằng xui xẻo lánh chúa trong giường chữ vật vơ vét đến nay, tại chỗ làm ra tận mấy cái rắn chắc dây gai. Đó lấy, gọi thiết trụ, đem cái này hải nhân trực tiếp chống bắt đầu. Đem trên người hắn giáp nhẹ cùng bên hông cái kia thanh tạo hình khoa trương truy sắt lớn toàn bộ đều cho thao xuống tới. Toàn thân trên dưới chỉ để lại cho hắn một đầu mang theo màu đỏ đường vân lớn của cộc. Nhìn hắn lông ngực theo gió phiêu lãng, Tông Thận chỉ cảm thấy có chút hạ giận. Lại dùng dây gai ba tầng trong, ba tầng ngoài trực tiếp cho hắn hai chân huyền không, rắn rắn chắc chắc trói trên tầng cây. Để cho an toàn, hắn cơ hồ đem cái này hải nhân trói thành một cái bánh trưng. Làm xong đây hết thể về sau, Tông Thận lại từ tùy thân chứa vật ô bên trong lấy ra một cái chứa đầy nước thùng gỗ lớn. Đây là hắn buổi sáng lúc ra cửa mang theo dự bị nước. Hắn đứng người lên đến, bưng lên thùng gỗ, trực tiếp dội cho non nửa thùng thanh thủy tại con sâu rượu này hải nhân trên đầu. Ung ngô cục, khu khu, cái nào thằng khốn dám quấy rầy ta đi ngủ? Nhìn ta không cần thiết truy nện bạo hắn đầu chó. Tiểu quỷ hải nhân một cái giật mình, hung hung hổ hổ tỉnh lại, thuận tay muốn rút ra thiết truy, nhưng lại phát hiện mình bị huyền không lấy hai chân trói tại trên cây. Dù hắn lực lượng kinh người, lúc này cũng không thi triển ra được. Nhân loại tiểu tử, ngươi vì cái gì trói ta? Chẳng lẽ ngươi là giặc cỏ hoặc là thổ phỉ? Ta thế nhưng là người nghèo rất mong tơi, ngoại trừ tử quán, không ai có thể từ trên người ta lấy đi một viên tiền đồng. Hắn khôi phục một chút thanh tỉnh, bắt đầu chủ động cùng Tông Thận bắt đầu giao lưu. Đã thấy Tông Thận cười cười, đưa tay dắt tới lão lữ hành ngựa. Người trộm ngựa của ta, cho nên ta đem người trói lại. Nghe được Tông Thận nói như vậy, tiểu quỷ hải nhân lộ ra giật mình thân sắc, lập tức lại có chút xấu hổ. Bất thiện lời nói hắn trực tiếp lựa chọn không lên tiếng. Làm sao vậy, vì cái gì không nói lời nào đâu? Toàn bộ đại lục đều đang đồn nói, ải nhân tộc dũng cảm kiên nghị, hào phóng không bị trói buộc, an tâm chịu làm, lại không nghĩ rằng ải nhân tộc vậy mà am hiểu ăn cắp. Ta muốn biết, các ngươi ải nhân tộc là xử trí như thế nào tiểu đâu? Tông Thận cố ý nói như vậy, ý đồ chọc giận hắn. Quả nhiên, con sâu rượu này ải nhân nghe được Tông Thận nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt lại biến đỏ bừng. Đánh rắm, đáng chết nhân loại tiểu tử, ta không phải tiểu đâu. Tông Thận nhìn thấy tiểu quỷ ải nhân vẻ mặt này, nụ cười trên mặt càng sâu. Vậy ta ngựa vì sao lại ở chỗ này đây? Đây chính là nhà ta trưởng bối truyền cho ta lão mã, ta cùng nó có rất sâu tình cảm. Tông Thận kịch tinh thân trên, còn ra vẻ khổ sở sờ lên lão lữ hành ngựa đầu. Lão lữ hành ngựa cũng mười phần cơ linh thân mật dùng đầu mài cọ lấy Tông Thận cánh tay. Biểu hiện như thế, để tiểu quỷ hải nhân càng thêm xấu hổ. Ta, có lỗi với nhân loại tiểu tử, ta uống say. Tiểu quỷ hải nhân phát hiện không cách nào giảm biện, xấu hổ lựa chọn xin lỗi. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tông Thận ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Lập tức thừa cơ phát khởi mời. Ta là một vị lãnh chúa, ngay tại kiến thiết một cái vĩ đại lãnh địa, hiện tại lãnh địa của ta bên trong thiếu khuyết một vị thuần thục thợ rèn. Ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Tông Thận tại tiểu quỷ hải nhân lòng mang ý xấu hổ tình huống dưới, quả quyết ném ra cành ô liu. Đó là cái toàn thân dấu chấm hỏi, có cao cấp thợ rèn kỹ năng tộc người lùn. Đều nói tộc người lùn am hiểu rèn đúc. Một cái lãnh địa muốn phát triển, cũng không thể chỉ có am hiểu chiến đấu chiến sĩ, còn cần các mặt kiến thiết nhân tài. Thợ rèn, thợ may, xây thành, quản lý, thậm chí là làm nông cùng giáo dục, đều là lãnh địa phát triển không thể thiếu phương diện. Gia hỏa này thế nhưng là một nhân tài a. Tông Thận đã quyết định muốn vừa dỗ vừa lừa cho hắn ngoặt về lãnh địa bên trong đi. Nghe nói như thế, đã thấy tiểu quỷ hải nhân lộ vẻ do dự. Nhóm 77918941, hoan nên tiến đến tới nói chuyện phiếm. Chương 49, cao cấp thợ rèn cùng chỉnh lý thu hoạch cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 49, cao cấp thợ rèn cùng chỉnh lý thu hoạch cầu đề cử cầu cất giữ. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra trong lòng lo lắng. Ngươi thật là một cái khéo hiểu lòng người nhân loại tiểu tử. Bất quá, ta tự do vương tuần đã quen, gia nhập lãnh địa của ngươi, có rượu uống sao? Nghe được tiểu quỷ hải nhân nói như vậy, Tông Thận trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười. Rượu? Ngươi nhìn ta trong tay cái này vỏ rượu thế nào? Tông Thận tay vừa lộn, lấy ra trước đó từ cổ đồng bảo dương bên trong mở đến thuần mỹ lục lâm rượu trái cây. Đây chính là lục sắc tinh lương cấp phẩm chất rượu ngon. Hắn trực tiếp mở ra rượu phong, đem ít rượu đàn đặt ở tiểu quỷ hải nhân trước mũi lắc lư một chút.